Trong đôi mắt lạnh băng của Ngọc Nhi ánh lên vẻ bi ai, cắn môi, chậm chậm đi tới, quỳ xuống, cung kính dập đầu ba cái với Lâm Úc Hương. Uyển Nhi thấy Ngọc Nhi chịu xuống nước thì thở phào, nói thực, nàng rất sợ hai người này xung đột, một chính thê, một tiểu thiếp mạnh mẽ, nhất định không có ai bình an vô sự được. Dùng một bàn tay vuốt ngực, Uyển Nhi đưa chén trà vừa rót cho Ngọc Nhi. Ngọc Nhi dập đầu ba cái xong, đôi mắt trở nên ảm đạm, khí thế trên người mất sạch, đờ đẫn nhận lấy chén trà, nâng lên quá đầu, máy móc nói: "Tỳ thiếp thỉnh an nhị nãi nãi, chúc nhị nãi nãi vạn thọ vô cương." Lâm Úc Hương không ngờ Ngọc Nhi nhận thua nhanh như thế, nhận lấy chén trà, thấy ánh mắt Ngọc Nhi tàn mát, chán dập đầu chảy máu, không còn chút kiêu ngạo nào nữa, trong lòng đau nhói, hối hận không thôi, nàng đã nhận ra Ngọc Nhi cũng giống mình, đều là người tâm cao khí ngạo. Người cao ngạo bị làm mất thể diện trước đám đông, còn tệ hơn cái chết. "Đứng lên đi." Chuyện tới nước này rồi hối hận cũng quá muộn, Lâm Úc Hương biết, thù giữa hai người đã kết. Uyển Nhi tinh tình nhu hòa, lại nhiều hơn vài tuổi, bất giác coi Ngọc Nhi thành muội muội, nghe Lâm Úc Hương lên tiếng, đi nhanh tới đỡ Ngọc Nhi dậy, kéo ra sau lưng Lâm Úc Hương, nắm tay an ủi. Chi Đông Chi Thu tránh ra nhường chỗ cho hai vị di nương. "Nhị nãi nãi, có cần băng bó vết thương cho Lý quản sự không?" Lúc này một bà tử mặc áo vải thô dính đầy bụi bặm đi tới hỏi. Thô sử bà này vừa rồi ra tay giúp được không ít. Nghe thô sử bà nhắc Lâm Úc Hương mới nhớ Lý Trung vừa mới trúng một đòn mạnh, chảy máu rất nhiều, khi đó cả khung ghế tan cảnh, có thể thấy Ngọc Nhi kia quyết đoán ra sao, mà sức lực lớn nữa, nếu đổi lại là nàng, đừng nói đánh người, dùng cả hai tay nâng ghế lên quá đầu cũng khó làm nổi. Nhớ lại vừa rồi không ngờ mình lại đi đối địch với một nhân vật như thế, mà hiện giờ Ngọc Nhi lại đang đứng sau lưng nàng, Lâm Úc Hương cảm thấy gai gai người. Lý Trung vừa rồi bị đập cho choáng váng, thiếu điều tưởng mình chết rồi, giờ mới thấy sợ. Hắn nhận ra Ngọc Nhi, trước kia không ít lần hắn nếm phải trái đắng vì nữ nhân này, cho nên mới không dám kêu gào nữa, nằm dưới đất như chó chết, len lén nhìn Ngọc Nhi, thấy nàng vẫn như ngọn núi băng giá, nhưng hình như thiếu đi mất cái gì rồi. Lâm Úc Hương vốn định sai người băng bó cho Lý Trung, nhưng khi nhìn sang hắn, thấy Lý Trung vừa thu hồi ánh mắt quan sát Ngọc Nhi về, chuyển sang phía mình, ánh mắt đang khiếp sợ liền biến thành oán độc vô cùng. Lý Trung căm hận, hận nữ nhân này làm hắn mất hết thể diện. Làm hạ nhân trong phủ nhìn thấy cảnh nhục nhã của hắn. Đối diện với ánh mắt độc địa đó, đương Úc Hương giật mình, rồi nổi giận, xem ra mình còn quá mềm yếu, nếu không tên Lý Trung này đã chẳng chỉ sợ một tiểu thiếp mà không sợ đường đường nhị nãi nãi của đường ra. Nghĩ tới đó Lâm Úc Hương nheo mắt lại, ánh mắt lạnh lạnh bao phủ lên người Lý Trung. "Không cần, Lý quản sự khỏe lắm, sợ băng bó xong rồi lát nữa khỏe lại sẽ tiếp tục đánh ta mất." Lý Trung ngất trào máu, nhưng cân nhắc tình thế, không dám phản bác. Lâm Úc Hương hừ một tiếng, mặc xác Lý Trung nằm trên mặt đất như con chó, hỏi: "Hạ nhân tố cáo Lý quản sự đã tới đủ chưa? Nếu tới rồi thì bảo họ vào đại sảnh." "Bẩm nhị nãi nãi, họ đã đến đủ cả, để nô tỳ đi truyền." Một nha hoàn đứng ở cửa nhanh nhảu chạy đi truyền lời. Không lâu sau bên ngoài truyền tới tiếng bước chân lộn xộn, mười mấy người kết thành nhóm đi vào, quỳ xuống hô lớn nhị nãi nãi vạn an. Lâm Úc Hương gật đầu đi thẳng vào chính đề: "Các ngươi tố cáo Lý quản sự tội gì, nói từng cái một cho ta xem." Chương 57, chưa hết tội. Cầu Hoa quỳ ở phía trên cùng đám đông lên tiếng trước, đem những lời kể với Đường Kính Chi hôm qua thuật lại một lượt, những hạ nhân bên cạnh luân phiên nhau kể chuyện mình bị Lý Trung bức hại. Lâm Úc Hương nghe xong giận tới tí mặt, nhưng nàng giận tới đâu vẫn giữ lại chút lý trí, vì nàng chưa biết Đường Lao Thái Quân có ý gì, chỉ nói: "Nếu như chuyện liên quan tới quản sự chứng phòng, vậy phái người tìm tới đây, à phải, còn đại quản gia nữa, hôm qua ông ấy cũng cùng nhị gia thẩm vấn Lý quản sự mà." Một nha hoàn vâng lời chạy đi, Lâm Úc Hương định quay sang hỏi hai di nương đứng sau bị Lý Trung ức hiếp những gì thì ở cửa có hai nữ tử trang phục thiếu phụ nhân đi vào. Hai người này chính là Nhu Nhi và Sương Nhi. Sương Nhi toàn thân váy lụa trắng, bước đi nhẹ nhàng khoan thai, như đóa sen trắng nở trên cõi đời ô trọc, thánh khiết xuất trần, một cơn gió thổi qua, quần sa mềm nhẹ của nàng tung bay phất phới theo làn gió vi vu, thoang thoảng đâu đây mùi hương dịu nhạt của cơ thể nàng, nàng đi tới đâu người xung quanh dạt sang hai bên né tránh xa xa, như sợ vấy bẩn nàng. Nhu Nhi đi bên cạnh Sương Nhi, bất kể luận vóc dáng hay tướng mạo thua kém hơn nhiều, hơn ở đôi mắt to long lanh đáng yêu, ôn nhu như mặt nước không một gợn sóng, làm người ta sinh cảm giác gần gũi. Sương Nhi thấy Lâm Úc Hương ngồi ở chủ vị, đi tới trước mặt, quỳ xuống dập đầu ba cái: "Tỳ thiếp thỉnh an nhị nãi nãi, chúc nhị nãi nãi sống lâu trăm tuổi." Nói xong Sương Nhi quay đầu sang nhìn Chi Đông, Chi Đông chỉ thấy đôi mắt trong veo lạnh lạnh nhìn mình, như biết nói chuyện, chẳng suy nghĩ gì, rót trà đưa tới. Sương Nhi đón lấy giơ cao qua đầu, dừng trước mặt Lâm Úc Hương. Vốn Lâm Úc Hương hối hận vì ép Ngọc Nhi phải dâng trà thỉnh ăn mình, nghĩ hai di nương này tới thì bỏ quy củ ấy đi, không ngờ Sương Nhi quỳ xuống dâng trà, chẳng hiểu sao có hơi chút cảm giác không phải được người ta dâng trà mà ép uống vậy, đành nhận lấy nhấp một ngụm, nói. Đứng lên đi. Nhu Nhi và Sương Nhi trước kia gặp Lâm Úc Hương mấy lần, nhưng khi đó không phải lúc Đường Kính Chi đang bệnh thì ở ngoài đại viện, còn chưa kính trà. Nhu Nhi thấy Sương Nhi chủ động dâng trà rồi cũng làm theo, khấu đầu ba cái, nói lời chúc phúc, hoàn thành lễ tiết. Quản sự trướng phòng đoán chắc Lý Trung chạy trời không thoát khỏi nắng, cho nên tối qua về hắn tìm ra toàn bộ chứng gây gất lợi cho Lý Trung, đạp thêm cho Lý Trung một phát để hắn vĩnh viễn không trở mình được, bo ghét cái bản mặt kẻ lòng tham không đáy, vừa hạ dạ lại lấy lòng nhị ra, càng nghĩ càng thấy lời lớn. Theo tiểu nha hoàn vào đại sảnh, Chu Hậu cung kính quỳ xuống. Nô tài Chu Hậu thỉnh an nhị nãi nãi, thỉnh an các vị di nương. Rồi dập đầu một cái. Thấy vị quản sự này biết lễ phép như thế, Lâm Úc Hương thầm thở phào, nàng chỉ sợ tất cả quản sự trong đường phủ đều ngang ngược không chịu nghe lời như Lý Trung, nàng đưa tay nâng hở. Đứng lên đi, hôm nay tìm ngươi tới đây là để hỏi chuyện tham ô của Lý quản sự. Chu Hậu đứng lên nhưng người vẫn hơi khom khom, không dám đứng thẳng. Nhị nãi nãi, chuyện Lý quản sự tham ô hôm qua nô tài đã đưa chứng cứ ra trước mặt nhị gia, chuyện này Lý quản sự không thể chối cãi. Dứt lời lấy giấy trong ống tay áo dùng hai tay dâng lên. Tờ giấy này Đường Kính Chi định mang đi, nhưng Đường Lao Thái Quân chen ngang, mà y không đoán ra Lão Thái Quân có ý gì, liền trả lại cho Chu Hậu, bảo hắn bảo quản kỹ, khi cần lấy ra làm chứng. Chi Đông không cần phải bảo đi lên đón lấy đưa cho Lâm Úc Hương. Lâm Úc Hương mở ra xem kỹ cảng, bên trên ký hai cái tên, phía trước chi tiền là Chu Hậu, phía sau nhận tiền là Lý Trung, muốn xử lý tên Lý Trung này thì đây là chứng cứ trọng yếu, nàng xem xong cẩn thận gấp lại. Đặt ở trên bàn. Lý Trung, ngươi không hoài nghi tính chân thực của tờ giấy này chứ? Lý Trung không thèm trả lời, quay đầu sang một bên. Chu Hậu thấy Lý Trung tới giờ mà vẫn mù quáng không biết hối cải có hơi ngạc nhiên, trong mắt hiện lên vẻ thương hại. Nhị nãi nãi, tờ giấy đó không thể giả được, hắn không quỵt nổi đâu. Một giọng nam trầm vang lên, đại quản gia Từ Phúc dẫn mấy hạ nhân thân tín đi vào đại sảnh, nhìn thấy Lý Trung nằm ở mặt đất không có chút quy củ nào, mặt nghiêm lại. Lý Trung, ta thấy ngươi chán sống thật rồi. Trước mặt nhị mãi mãi mà dám hôn sược như thế, người đâu, đem tên không biết quy củ này ra, đánh 20 gậy. Lý Trung nghe thấy tiếng Từ Phục biết chuyện chẳng lành rồi, định bò dậy nhưng đầu choáng mắt hoa, không ngồi dậy nổi, lại nghe Từ Phục muốn đánh, cuống lên. Đại quan gia, nô tài biết sai rồi, mong người dơ cao đánh khẽ. Từ Phục nhìn Lý Trung máu me bé bét, có chút không đành lòng, dù sao là thủ hạ đi theo mười mấy năm, sao không có tình cảm cho được, nhưng hắn đắc tội với nhị mãi mãi, mà lại cầu xin mình. Từ Phúc có thể đồng ý thay chủ sao? Ông ta không có cái gan đó, mà ông ta không dạy gì làm thế. Ra tay. Từ Phúc phất tay, hai hạ nhân vạm vỡ theo sau đi tới xách Lý Trung lên. Lâm Úc Hương trước kia đã gặp Từ Phúc rồi, nhưng Từ Phúc lúc nào cũng tươi cười ôn hòa, hiền còn hơn thỏ. Hôm nay thấy Từ Phúc đột nhiên trở mặt, giọng dứt khoát không chút tình cảm, làm nàng cũng kinh hãi, dù nàng muốn đánh cho tên lòng lang dạ thú này một trận, nhưng hắn là tâm phúc của Lao Thái Quân, không thể tùy tiện muốn đánh là đánh. Và lại với tội danh là vô phép trước mặt nàng nữa, vì vậy lên tiếng ngăn cản. Đợi đã, ta còn có chuyện muốn hỏi, tạm thời đừng đánh đòn nội. Hai hạ nhân kia dừng tay, nhìn sang Từ Phúc, thấy ông xua tay, quát Lý Trung. Câm rồi à, còn không mau tạ ơn nhị mãi mãi khai ân. Lý Trung dù không cam tâm nhưng vẫn phải bỏ dậy khấu đầu với Lâm Úc Hương. Tạ ơn nhị mãi mãi khai ân. Lâm Úc Hương chẳng thèm để ý tới Lý Trung, phẩy tay như đuổi con rồi khó chịu, Từ Phúc lúc này mới đi tới cung kính khấu đầu. Lao nô Từ Phúc thỉnh an nhị mãi mãi. Đầu tiên là một quản sự, tiếp đó là đại quản gia, hai người đều cung kính khấu đầu với nhị mãi mãi. Lâm Úc Hương kiếm lại không ít thể diện, đám hạ nhân lúc này không nghe lời thì sợ tái mặt, xem ra Lý quản sự thường ngày uy phong hung hăng quen không còn thấy được tình thế nữa rồi, bọn họ nắm chặt tay đợi cơ hội sửa chữa sai lầm vừa nãy. Đại quản gia không cần đa lễ như thế, mau mau đứng dậy. Lâm Úc Hương đỡ hở, sau đó gọi Chi Thu lấy ghế cho Từ Phúc, mới nói. Đại quản gia, ta biết ông rất bận, vậy ta nói ngắn gọn thôi, hiện các tội danh của Lý Trung đã có đủ nhân chứng vật chứng, không hề giả dối, ông thấy nên xử lý ra sao? Gia pháp của Đường gia, đại quản gia là người rõ nhất mà. Lâm Úc Hương nói xong lòng cũng nhẹ đi, mục đích nàng gọi Từ Phúc tới đây là muốn ông ta nói gia pháp ra, như thế nàng có chỗ dựa mà phạt Lý Trung, chẳng may lĩnh hội sai ý Lao Thái Quân, thì có đại quản gia đỡ cho, Lao Thái Quân không thể phạt nặng mình. Từ Phúc sao chẳng nhìn thấu tính toán nho nhỏ trong lòng Lâm Úc Hương, chẳng giận vì bị lợi dụng mà còn mỉm cười có chút tán thưởng, ánh mắt Lao Thái Quân vẫn tinh minh như ngày nào, hỏi. Nhị nãi nãi, không biết Lý quản sự phạm phải tội gì? Nhị nãi nãi, còn có một chuyện nô tài chưa kịp báo với người. Lâm Úc Hương chưa kịp nói thì cẩu hoa đột nhiên khấu đầu xen vào. Ồ, còn có à? Vậy vì sao vừa rồi ngươi không nói ra? Lâm Úc Hương nghi hoặc hỏi. Chương 58, quá giống. Cậu Hoa biết ngắt lời chủ tử là tội, dập đầu vài cái nữa, hắn là chàng trai thật thà chất phác, không ngờ còn chảy nước mắt nói. Nhị nãi nãi, không phải khổ chủ không muốn báo, mà là khổ chủ bị thương, hôm nay không tới được. Lâm Úc Hương ý thức được trong đó có ẩn khúc khác, không dám xem nhẹ, hỏi. Rốt cuộc chuyện ra sao, ngươi nói rõ ràng cho ta. Thưa nhị nãi nãi, chuyện là như thế này. Cậu Hoa nói tới đâu sắc mặt Lâm Úc Hương tối lại đến đó, nếu lúc trước nàng chỉ tức giận, thì lúc này có thể nói lửa giận ngập trời rồi. Tham ô tiền chưa trị của hộ vệ, mặc kệ người ta sống chết, còn lợi dụng người ta khó khăn tới lừa gạt thê tử của người ta, đây còn là chuyện do người làm nữa không? Hôm đó nàng trải qua một phen nguy hiểm, nếu chẳng có những hộ vệ kia liều mạng bảo vệ, sợ là giờ nàng cũng chết rồi. Làm sao nàng không giận cho được? Lý Trung, ta hỏi ngươi, đêm ngày hôm qua, bà tức nhà Trương Nhị bị trọng thương có phải do ngươi sai phải không? Lâm Úc Hương quắc mắt lên, mắt mở lớn nhìn xoáy vào Lý Trung. Lý Trung vốn không sợ vị nhị mãi mãi hiểu điều này, nhưng hắn đầu lên, đối mắt với Lâm Úc Hương, đống nhiên dùng mình sợ hãi, không phải hắn sợ đôi mắt của nàng, mà là trước giờ có thứ hắn không chú ý tới. Lão Thái Quân. Giống. Quá giống. Nhớ lại nhiều năm trước kia Lão Thái Quân cũng có đôi mày phượng như thế. Hắn không tự chủ được toàn thân run lên. Lâm Úc Hương là nữ chủ tử, Từ Phúc không dám nhìn thẳng vào mặt nàng, lúc này thấy dáng vẻ khác thường của Lý Trung mới lấy làm lạ kín đáo đưa mắt nhìn, tức thì sửng sốt, ông theo đường Lao Thái Quân mấy chục năm, tất nhiên biết rõ bà hơn Lý Trung, trước mắt ông tưởng chừng Lao Thái Quân năm xưa trở về, lòng cảm xúc rào rạt, miệng khẽ lẩm bẩm gì đó không ai nghe được. Đám hạ nhân trong phủ lúc nào cũng len lén để ý nhất cửa nhất động của vị nhị mãi mãi này đều bị ánh mắt của nàng làm hoảng sợ cúi đầu xuống. Nếu như trước kia Lâm Úc Hương còn cố kỵ Lý Trung là tâm phúc của Lao Thái Quân, định hạ thủ lưu tình, nhưng hiện giờ nàng quyết tâm phải trừng trị tên xuất sinh này tới nơi tới chốn, dù có bị Lao Thái Quân phạt nàng cũng chấp thuận, hộ vệ đó vì cái mạng của nàng cho nên mới mất một cánh tay, nếu chẳng phải thế cả nhà Trương Nhị đã chẳng bị ức hiếp đến vậy. Cùng với phẫn nộ Lâm Úc Hương tự trách bản thân, khi đó biết người ta trọng thương mà sau khi về phủ cũng không bỏ thời gian. Lý Trung lúc này sinh lòng khiếp sợ với Lâm Úc Hương, phủ nhận. Không phải nô tài sai phái, hôm qua nô tài bị giam vào trong phòng chứa tủi, sao có thể phái người đi báo thủ bà tức nhà Trương Nhị? Có phải ngươi sai phải hay không ta sẽ tra rõ ràng? Lâm Úc Hương thu ánh mắt lại, quay sang Nhị Hoa, giọng nói trở nên mạnh mẽ dứt khoát. Hai bà tức nhà Trương Nhị bị thương có nặng không? Có đi lại được không? Bẩm nhị nãi nãi, mẹ Trương Nhị bị người ta đánh bàn gãy tay phải, tức phụ của Trương Nhị thì bị đánh gãy cánh tay, mặt cũng bị thương, nhưng không ảnh hưởng tới đi lại. Buổi sáng vì mặt sưng vù khủng khiếp cho nên không đi theo. Cậu Hoa giải thích tỉ mỉ. Lâm Úc Hương gật đầu, phất tay. Có kẻ đánh bị thương bà tức nhà Trương Nhị, như vậy cần mau chóng tìm ra hung thủ, không cho hắn tiêu diêu ngoài vòng pháp luật. Người đâu, truyền bà tức nhà Trương Nhị tới đại sảnh làm chứng. Nhìn nha hoàn vâng lời đi ra đại sảnh, Lâm Úc Hương suy nghĩ một lúc tìm cách xử lý vẹn toàn, nhìn sang đại quản gia, muốn trừng trị tên Lý Trung này thì phải mượn danh vọng của Từ Phúc, nếu không khiến đường Lao Thái Quân mất mặt, sẽ không dễ dàng tha thứ cho nàng. Đại quản gia, Lý Trung phạm tội bớt xén tiền lương, phân công không đều, nô tài khinh chủ, ông thấy phải xử tội ra sao? Bẩm nhị mãi mãi, bớt xén tiền lương phạt gậy 15 cái, giải trừ thân phận quản sự, ngoài ra phạt gấp 3 tiền đã bớt xén, trả cho người bị hại. Tham ô ngân lượng, khi tra rõ con số, phạt gấp 5 lần, xung công. Phân công không đều, và miệng 30 cái, an bài lại công tác hạ nhân. Từ Phúc đáp đúng như những gì đã trả lời với Đường Kính Chi hôm qua. Còn nô tài khính chủ thì sao? Lâm Úc Hương hỏi tới. Từ Phúc hôm qua cũng né tránh vấn đề này khi Đường Kính Chi hỏi, không ngờ Lâm Úc Hương quyết không bỏ qua, tội danh này biết nói sao đây, nếu tâm tình chủ nhân tốt, thì chửi mắng vài câu là xong, nếu không đánh chết cũng được. Thấy Lâm Úc Hương hỏi xong nhìn thẳng vào mình đợi câu trả lời, đôi mắt phượng đó khiến Từ Phúc cũng có chút uy kỵ, đành nói. Xin hỏi nhị nãi nãi, nô tài khinh chủ mà Lý Trung phạm phải là gì? Dù sao cũng phải hỏi cho rõ mới trả lời được. Lâm Úc Hương chỉ ra đằng sau. Hắn ngầm chèn ép hai vị di nương. Từ Phúc nghe vậy quay sang mấy vị di nương đằng sau, hơi không mình hỏi. Xin hỏi mấy vị di nương, Lý Trung đã làm gì ạ? Ngọc Nhi lúc này đôi mắt trống rỗng như không nghe thấy, Uyển Nhi liền lên tiếng trước. Hắn chuyển đồ đạc trong phòng của ta đi, còn sai hạ nhân của ta tới nơi khác làm việc nặng nhọc. Sương Nhi trước kia được Đường Kính Chi sủng ái, cho nên Lý Trung không dám đụng vào nàng, Nhu Nhi kể. Hắn tới nói đồ đạc trong phòng ta đã cũ chuyển đi để thay đồ đạc mới, vậy mà đến giờ gần một tháng vẫn chưa đưa tới. Từ Phúc mặt trầm xuống, hiểu chuyện hay ho mà Lý Trung làm, khi nhị gia cưới các vị di nương, đồ gia dụng hoàn toàn là đặt làm mới, cần gì phải thay. Chẳng qua tham tiền lấy bán, hoặc là ỷ vào thân phận quản sự, đem đồ mới về nhà mình, mặc dù trước kia ông cũng biết Lý Trung có chút hành vi vượt phép, nhưng đó là chuyện thường, nước quá trong không có cá, quản lý quá mức ngặt nghèo chẳng ai theo, nhưng không ngờ Lý Trung gan lớn trùm trời như thế. Từ Phúc đứng dậy, đi tới giữa đại sảnh, quỳ xuống dập mạnh đầu xuống đất. Nhị mãi mãi, chuyện này cũng là do lão nô quản giáo không nghiêm, xin người trách phạt. Đại quản gia mau mau đứng lên, hậu viện sự vụ nhiều, ông và Lao Thái Quân có tỉ mỉ đến đâu cũng khó tránh khỏi sơ suất, chuyện này ta không trách ông. Ông chỉ cần nói phải trừng phạt ra sao là được. Lâm Úc Hương không ngờ Từ Phúc lại đứng ra nhận sai, lòng máy động, cố ý kéo cả đường Lao Thái Quân vào, lời nói khá có kỹ xảo, ý tứ là hai người bọn họ sơ suất nhất thời để Lý Trung lợi dụng, như thế thể diện đường Lao Thái Quân đỡ khó coi hơn. Lâm Úc Hương đưa cả Lao Thái Quân ra rồi, Từ Phúc không dám nhận phạt nữa, nếu không chẳng phải bằng với nói đường Lao Thái Quân cũng sai sao, Từ Phúc để cho hạ nhân đỡ dậy, trả lời. Tạ ân điển nhị mãi mãi, chuyện này phải xem ý tứ của mấy vị quản gia, dù sao Lý quản sự đắc tội với mấy vị di nương, nếu các vị di nương đại độ không để trong lòng thì kéo ra đánh hai ba chục gậy, nếu các vị di nương trong lòng còn giận, có thể đánh chết. Lý Trung nghe Từ Phúc nói thế mồ hôi tuôn ra như suối, nhưng sợ uy của Từ Phúc không dám lên tiếng giải thích. Chi Thu thấy chủ tử không nói ra chuyện vừa rồi xảy ra ở đại sảnh, đột ngột lên tiếng. Còn một chuyện nữa, vừa rồi tên điêu nô to gan này dám động thủ với nhị mãi mãi. Lời này vừa phát ra người trong đại sảnh mặt mày biến sắc, nhất là Từ Phúc, điên, điên rồi, tên điên này còn dám ra tay với nhị mãi mãi, đó là ai cơ chứ? Chính thế của gia chủ, là chủ mẫu tương lai, là người nắm quyền tối cao của hậu viện. Động thủ với nhị mãi mãi? Đây chẳng phải Diêm Vương không thu, ngươi tự đi tìm chết sao? Chương 59, Từ Phúc gia huy. Nhị mãi mãi, chuyện này thực sao? Từ Phúc cũng chán lấm tấm mồ hôi rồi, không còn giữ nổi vẻ ung dung thường ngày nữa. Lâm Úc Hương còn chưa lên tiếng, Chi Thu đã nhanh mồm nhanh miệng tiếp lời, đem chuyện Lý Trung vào cửa không chịu quỳ, nhị mãi mãi muốn phạt hắn, hắn lại dám uy hiếp hạ nhân trước mặt nhị mãi mãi, cuối cùng đuổi đánh mình, còn định đánh cả nhị mãi mãi, kể không sót chút nào. Nghe Chi Thu kể xong, nhị mãi mãi lại không phản bác, trong lòng Từ Phúc như có sóng cuộn. Ông không lấy được từ ngữ nào để hình dung tên Lý Trung đó nữa. Lý Trung không nhịn được, biết phải lên tiếng giải thích, nếu không chỉ có đường chết. Không phải đâu đại quản gia, nô tài không muốn đánh nhị mãi mãi, mà muốn đánh con tiện tỷ kia. Từ Phúc không đáp lời hắn, chỉ liếc nhìn Lý Trung như nhìn kẻ đã chết, không người thi lễ với Lâm Úc Hương. Nhị mãi mãi, chuyện này lao nô tội không nhỏ, nhưng hiện giờ lao nô phải xử lý xong mới có thể thỉnh tội với nhị mãi mãi. Nói đoạn Từ Phúc đứng dậy. Lúc này trên người ông ta không còn chút ôn hòa nào nữa, Lâm Úc Hương thầm nhủ, đây đâu phải con thỏ, rõ ràng là con hổ ngủ gần, không mở mắt thì thôi, mở mắt ra át khiến muôn loài phải cúi đầu quy phục. Từ Phúc nếu mà biết trong mắt Lâm Úc Hương mình lại là con thỏ thì chẳng biết cười hay nếu ông ta mà là con thỏ thật làm sao ngồi lên vị trí đại quản gia của đường phủ. Đến trong chùa cũng khó mà có thể dựa vào đức độ mà ngồi lên ngôi cao nữa là. Lý Trung thì biết đây chính là dáng vẻ mỗi khi Từ Phúc nổi giận. Hắn chỉ còn biết quỳ gối, đầu dán sát mặt đất, run rẩy không ngừng. Từ Phúc lạnh lùng quét mắt nhìn khắp lượt đại sảnh. Vừa rồi kẻ nào nghe lệnh nhị mãi mãi đứng ở bên trái, không nghe đứng ở bên phải. Tức thì quá nửa số hạ nhân trong đại sảnh mặt như chết cha chết mẹ, hai chân bủn rủn, từng kẻ một quỳ sụp xuống. Ai ở đường phủ lâu một chút đều biết một khi Từ Phúc nổi giận rồi, dứt khoát sẽ có một cảnh gió tanh mưa máu. Nô tài biết sai rồi, mong đại quản gia khai ân. Một thô sử bà biết tác phong làm việc của Từ Phúc. Dập đầu bùm bụm. Đám còn lại học theo, khóc lóc cầu xin, không ít kẻ dập đầu toé máu. Đám hạ nhân này kêu khóc nghe cực kỳ thảm thiết, Lâm Úc Hương nghe mà lòng nặng trĩu, Từ Phúc thì chẳng may may động lòng, giọng lạnh như băng. Chủ tử nuôi các ngươi là để các ngươi nghe lời làm việc, nếu lời chủ tử mà các ngươi cũng không nghe nữa thì cản các ngươi làm gì? Người đâu, đem những nô tài mù mắt này vào phòng chứa tuổi chờ xử lý. Vâng. Mấy hạ nhân theo sau Từ Phúc đồng thanh đáp. Xông lên đuổi đám hạ nhân này ra khỏi đại sảnh. Làm xong chuyện này Từ Phúc quay lại, lệ đường cơ ép hương. Nhị mãi mãi, xin hỏi vừa rồi người có bị thương không? Lao nô vô năng, dạy dỗ ra tên cẩu nô tài tệ hại như thế, dây dứt không thôi. Lâm Úc Hương lắc đầu. Không sao, chuyện này không trách ông được, nếu trách thì trách Lý quản sự tích uy quá lớn. Không, đó là lỗi của Lao nô, xong chuyện hôm nay rồi, Lao nô nhất định tới trước mặt Lao Thái quân nhận phạt. Từ Phúc giọng chém đinh chặt sắt. Lâm Úc Hương nghĩ có khuyên cũng không được, đem câu chuyện quay lại người Lý Trung, thuật lại một lần sự việc bà tức nhà Trương Nhị bị đánh trọng thương đêm qua. Từ Phúc nghe xong hít sâu một hơi, lệnh người đi bắt toàn bộ nhà Lý Trung tới, bao gồm cả thân thích nhà mẹ đẻ của vợ Lý Trung và mấy đứa cháu. Lý Trung không cả dám lên tiếng cầu xin, hắn biết cầu xin là chuyện hoàn toàn vô nghĩa, người này một khi hạ quyết tâm, lòng dạ còn cứng rắn hơn sắt đá. Thời gian trôi qua trong im lặng nột ngạt cho tới lúc bà tức nhà Trương Nhị tới đại sảnh, Đương Úc Hương lòng mang áy náy với Trương Nhị, không để bọn họ quỷ, còn bảo người mang hai chiếc ghế tới cho bọn họ ngồi. Mẹ Trương Nhị hôm qua cáo trạng tới chỗ Nhị gia, lại thấy Nhị gia nổi giận, còn cho rằng Nhị gia nhất định sẽ làm chủ cho mình, vậy là có hy vọng cuối đường hầm rồi, không ngờ ban đêm người nhà của Lý Trung xông vào nhà, thấy người là đánh không thương xót, uy hiếp bọn họ tới ngày mai phải nói là mình vu cáo, nếu không sẽ không già trẻ Trương gia sẽ không ai toàn mạng. Khi bị tấn công, vợ Trương Nhị thương bà, lấy thân mình che chắn cho bà phía dưới, nhận lấy đại bộ phận đòn đánh, có một gậy quá mạnh, đánh gãy tay nàng, hiện tay đang băng bó đeo trước ngực. Mẹ Trương Nhị rất hiền, cực thương nàng dâu này, thêm nữa trước đó không lâu còn sinh cho Trương gia một đứa cháu trai béo trắng, sao để nàng chịu đòn cho mình. Tuy bị đè phía dưới nhưng đưa tay ra ôm lấy người con dâu cho nên mới bị đánh gãy tay. Lâm Úc Hương thấy hai người bọn họ toàn thân băng bó, mặt thì thâm tím sưng vụ không còn nhận ra được dung mạo vốn có thế nào, lòng xót xa, đám người đó thật tàn độc, ra tay với hai nữ tử không có sức kháng cự, khác gì loại xuất sinh. Nàng quyết nhất định lùng bắt được mấy con rắn độc đó ra, cho hai người bọn họ hả giận. Các ngươi có nhận ra được đêm qua ai xông vào nhà các ngươi hành hung không? Mẹ Trương Nhị nghe hỏi chỉ lấy góc áo lau nước mắt, không nói một câu nào, hôm qua Nhị gia cũng muốn chủ trì công đạo cho họ, nhưng Đường Lao Thái Quân nói một câu đem Lý Trung đi, đêm qua lại ăn đòn, còn dám cáo trạng Lý Trung nữa sao? Vợ Trương Nhị cũng rất hoài nghi, dù sao hôm qua ngay cả Nhị gia còn chẳng lật nhào được Lý Trung huống hồ là Nhị mãi mãi, có điều tính nàng cứng cỏi. Dù bị đánh gãy tay cũng tuyệt đối không có chuyện túi đầu nhận thua nhà họ Lý, hơn nữa tiền của trượng phu bị Lý Trung lấy mất, không đòi lại thì lấy đâu ra tiền mua thuốc cho trượng phu. Giờ trong nhà lại có thêm hai người bị thương, không cắn răng tiến tới chỉ còn nước ôm nhau chết chung, lau nước mắt đáp thay bà. Bẩm Nhị mãi mãi, nô tỷ có nhận ra mấy kẻ đó, có Lý Phong độc tử của Lý Quan Sử, còn cháu ông ta là Lý Sơn, Lý Vân, Lý Bình, Lý Kiến cùng Vương Thị Thê tử Lý Quan Sử. Không nghĩ tới cả thê tử Lý Trung cũng ra tay, Lâm Úc Hương gật đầu. Được, nhận ra là tốt rồi, một lát nữa sẽ có người đưa bọn chúng tới, khi ấy các ngươi chỉ cần ngồi yên, ta sẽ lấy lại công bằng cho các ngươi. Người của Lý Di đúng là đông, đợi toàn bộ tới nơi, có tới hơn 30 người, vì để đại sảnh trật tự hơn, trừ bà tức Trương Nhị, Từ Phúc đuổi tất cả hạ nhân còn lại ra ngoài đại sảnh đợi. Quý ở trên cùng đám người Lý gia là một phụ nữ trung niên, chính là thê tử của Lý Trung, Vương Thị, mụ này người to béo. Quỳ ở đó như quả bóng thịt khổng lồ, do mặt béo mút míp như heo, nên mắt chỉ còn lại hai khe nhỏ li ti, lông mày thưa thớt, sống mũi khoằm xuống, môi dày, lại còn bôi son đỏ bóng, phấn thì chát cả tảng, cái mũi trâu hít vào thở ra, làm thi thoảng có phấn rơi xuống, trông mà muốn tởm. Lâm Úc Hương nhìn Vương Thị mà nhíu mày, lòng băn khoăn, Lý Trung ở đường phủ cũng có chút địa vị, sao không kiếm thê tử giống người hơn một chút. Vương Thị, ta hỏi ngươi, có phải hôm qua ngươi dẫn con cháu xông vào nhà Trương Nhị? Đánh bà tức Trương Nhị trọng thương, lại còn uy hiếp bọn họ không được cáo trạng trượng phu của ngươi không? Lâm Úc Hương vừa mới dứt lời Vương Thị vừa vỗ đất vừa lớn tiếng kêu gào. Nhị mãi mãi, nô tỷ xưa nay lương thiện tới một con kiến cũng không dám dâm lên, sao có chuyện đánh người trọng thương, đây dứt khoát là có kẻ độc địa hãm hại, muốn đẩy nhà nô tỷ vào chỗ chết. Chương 60, Nữ nhân thông minh đích thực, 1. Giọng của mụ ta và khàn vừa rè, giống lên nghe như tiếng heo bị chọc tiết, Lâm Úc Hương nghe mà đau đầu. Thầm kêu không ổn, gặp phải loại người nào không gặp, lại gặp đúng con mụ ngoan ngoắt. Loại người này căn bản không dùng lý lẽ nói chuyện được, đang lúc nàng không biết làm thế nào thì đột nhiên có người quát. Câm mồm, ngươi còn dám kêu la loạn bậy, ta cho ngươi đánh nát đít ngươi trước. Đương nhiên người quát là Từ Phúc, xưa nay ông ta có tiếng trầm ổn, mừng giận không lộ ra ngoài, lúc này râu tóc dựng ngược, dù Vương Thị tỉnh chua ngoa đánh đá cũng không dám nuốt râu hổ nữa, ngoan ngoan im lặng trở lại. Lâm Úc Hương thấy Từ Phúc ra mặt giúp mình khống chế cục diện, cảm kích gật đầu với ông ta, nói. Vương Thị, ngươi nói bà tức Trương Nhị uy hiếp ngươi, vậy ta hỏi, vì sao bọn họ uy hiếp ngươi? Vương Thị dở trò quanh co càn quấy thì là số một, chứ nói tới lý lẽ thì không phải sở trường, mắt mụ ta đảo như giang lạc. Làm sao nô tỷ biết được vì sao, có lẽ vì lần trước bọn chúng tới nhà nô tỷ vay tiền không được, nên sinh oán hận. Nực cười, vì không vay được tiền, bọn họ bỏ qua hung thủ để vu cáo ngươi à? Lâm Úc Hương cười nhạo. Ngươi nói lời này tự bản thân nghĩ xem có tin được không? Vương Thị không tìm được lý do nào tốt hơn, cứ một mực kêu bà tức Trương Nhị vu cáo mụ. Hừ, ngươi tưởng chỉ cần không thừa nhận là được sao? Hôm qua bà tức Trương Nhị tố cáo Lý quản sự, đến tối liền bị hành hung, hung thủ không phải các ngươi thì là ai? Vương thị bị hỏi dồn quính cả lên, nhìn trái ngó phải xem có ai giúp mình phải trả lời ra sao không, tiếc là hiện nhị mãi mãi đang ngồi trên, đại quản gia đứng bên nhìn, có kẻ nào chán sống đi gợi ý cho mụ. Chuyện này bốn. Dù sao cũng không phải nô tì làm. Mụ nói láo, hôm qua chính mắt ta trông thấy mụ dẫn đám con cháu từ nhà Trương Nhị ra. Cậu ba thấy Vương thị không thừa nhận bèn chủ động đứng ra làm chứng. Nô tì cũng nhìn thấy, lúc bọn chúng hùng hổ từ nhà Trương Nhị đi ra, tay còn cầm gậy gỗ dính máu, nô tì tò mò định tới nhà hỏi xem có chuyện gì thì thấy bà tức Trương Nhị nằm trên mặt đất, hơi thở thoi thoát, khi ấy nô tì sợ mất vía, tối qua còn do chính nô tì đi gọi người khiêng hai bọn họ lên giường. Một thô sử bà đang quỳ cũng lên tiếng làm chứng. Vương thị là loại không có não, cũng lên nói. Các ngươi nói láo, khi ta đi ra làm gì có gặp ai? Lâm Úc Hương thầm nghĩ mụ này không những trông giống heo, đầu óc cũng ngu chẳng kém, nghe vậy hỏi ngay. Ồ, theo ý ngươi nói thì đúng là hôm qua ngươi tới nhà Trương Nhị. Vương thị hối hận vô cùng, lắc đầu rối rít. Không, làm gì có, nô tỳ có tới nhà Trương Nhị đâu. Ừ, Vương thị, ngươi thực sự cho rằng ta dễ tính, không dám dùng ra pháp sao? Vừa rồi ngươi chính mồm nói ra, chẳng lẽ còn chối được à? Vương thị nghe tới hai chữ ra pháp thì sợ vỡ mật, chẳng phải mặt mụ vốn trắng như heo luộc chẳng còn chỗ thể hiện sợ hãi thì đã lộ ra ngoài mặt rồi. Lúc này một thanh niên quỳ sau lưng mụ ta nói xen vào. Nhị nãi nãi, cho dù hôm qua chúng tôi có tới nhà Trương Nhị cũng không thể nói là do chúng tôi đánh người. Nói xong quay sang cậu ba và thô sử bà kia. Các ngươi có thấy bọn ta đánh người không? Hai người này đều thực thà hiền lành, không biết nói dối, cùng lắc đầu. Nhị nãi nãi cũng nghe thấy rồi đấy, bọn chúng không nhìn thấy chúng tôi đánh người. Xin nhị nãi nãi làm chủ cho chúng tôi, nghiêm trừng bà tức Trương Nhị. Thanh niên quay lại, dập đầu liền ba cái. Giỏi cho cái mồm lanh lợi. Lâm Úc Hương chỉ lạnh nhạt lệnh. Người đâu, và miệng 10 cái. Trong đại sảnh không ai hiểu vì sao nhị nãi nãi muốn đánh người, đang ngớ ra thì Chi Thu nhanh chân nhanh tay chạy tới trước mặt thanh niên, vén tay háo tắt liền 20 cái nhanh gọn dứt khoát, sau đó tức tốc lui về. Chi Thu không còn sợ hãi như lần đầu đánh người, hiện giờ nó còn mê cái cảm giác kích thích mới mẻ này, làm khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào vì phấn khích. Nhị nãi nãi, người xử sự bất công, bằng vào cái gì mà đánh con nô tỳ? Thế ra đó là Lý Phong, độc tử của phu thê Lý Trung. Tới khi Chi Thu đánh xong rồi Vương thị mới phản ứng lại, chẳng thể trách mụ đầu góc chậm chạp, thực sự vì thường ngày tắc ai tắc quái quen rồi, chỉ có đánh người khác đã bao giờ bị người khác đánh đâu. Hừ, bằng vào cái gì hả? Vương thị, ta lại muốn hỏi con ngươi là cái thứ gì, ta chưa hỏi tới dám nhảy ra nói năng lung tung, còn dám bảo ta phải làm thế này thế nọ, ta đánh thế còn là nhẹ. Chẳng qua Lâm Úc Hương thấy tên Lý Phong này mồm mép đối phó không dễ, nên mới kiếm cái cớ để đánh dằn mặt, trấn áp khí thế của hắn. Mà cái cớ này đúng là không ai bắt bẻ gì được. Thấy Lâm Úc Hương nhìn mặt mình chằm chằm đầy ác ý, Vương thị giật nảy mình, mụ đần độn đến đâu cũng hiểu Lâm Úc Hương chỉ đang kiếm cớ, sợ mình có sai sót gì thì chịu chung cảnh ngộ với con trai, vội cúi gằm mặt xuống. Lý Phong không ngờ Lâm Úc Hương ít tuổi, lại đẹp như thiên tiên, mong manh yêu kiểu là thế mà ra lệnh đánh người lại không ngần ngừ một giây, nhưng lời vẫn cần phải nói. Nhị nãi nãi, trước đó nô tài sai, đáng phạt, nhưng nô tài vẫn nói câu đó. Bọn chúng không nhìn thấy bọn nô tài đánh người, không thể tính là nhân chứng, xin nhị nãi nãi trừng phạt bà tức Trương Nhị, minh oan cho nô tài. Bà tức Trương Nhị có vu cáo các ngươi hay không, không phải do ngươi quyết định. Lâm Úc Hương lạnh lùng liếc nhìn Lý Phong, thở kẻ này mặt gầy gò, môi mỏng dính, hai rơi mặt chuột, mặt thí láo liên, nhìn một cái là biết hạng tiểu nhân mánh mung, hám lợi nhỏ, nghĩ tới hắn ra tay với hai nữ tử yếu đuối, lòng căm ghét tột độ. Trong lòng nàng thầm hối hận, sớm biết tên này mạnh miệng như thế. Vừa rồi đã bảo Chi Thu tắt thêm vài cái, để hắn không chỉ chảy ít máu ở khóe miệng như lúc này, mà ít nhất phải rụng vài cái răng. Nếu như các ngươi đã thừa nhận tối qua tới nhà Trương Nhị, vậy ta hỏi, các ngươi không tới đánh người thì tới làm cái gì? Bẩm nhị nãi nãi, nô tài đi xin lỗi nhà Trương Nhị, ngày hôm đó nô tài nghe nói phụ thân làm chuyện sai trái, liền thương lượng với mẫu thân, nên xin sự cảm thông của bà tức Trương Nhị, cho nên mới cùng thân thích tới nhà nhận lỗi, mong bọn họ tha thứ cho phụ thân nô tài. Mắt Lý Phong đảo một vòng, có ngay cách ứng phó. Nhị nãi nãi, khi đó phụ thân nô tài chỉ nhất thời nổi lòng tham vì không ngờ thương tích của Trương Nhị nghiêm trọng đến thế, mong nhị nãi nãi rộng lượng tha thứ cho phụ thân nô tài lần này, nô tài sẵn lòng bồi thường gấp 5 lần cho Trương gia. Thấy Lý Phong từ lúc vào đại sảnh, chẳng những không hề có chút sợ hãi nào, ngược lại tư duy mẫn tiệp, trả lời đâu ra đó, Lâm Úc Hương phải thầm kêu đúng là cha nào con ấy, trợn mắt nói dối không ngại ngần gì. tội của cha ngươi to lắm, cái đó nói sau, ta hỏi ngươi, ngươi tới nhà Trương Nhị xin lỗi, còn cầm gậy theo làm gì? Lâm Úc Hương thấy Lý Phong tính cách trầm ổn, nhanh trí, cố ý nói mập mờ về tội của Lý Trung, để Lý Phong rối loạn, tìm chỗ đột phá. Lý Phong quả nhiên hơi dối trí, phải biết rằng Lý gia đứng chân được trong đường phủ, gây dựng được quyền lực hoàn toàn nhờ Lý Trung, nếu hắn đổ rồi, cho dù chủ tử không truy cứu chuyện bọn chúng đánh người, Lý gia coi như cũng đã xong. Trừ nhà Lý Trung ra, bên ngoài còn quỳ nhà mấy đứa cháu của hắn, bọn chúng không chấn định được như Lý Phong, hai kẻ nghe thấy vậy thì ánh mắt hoảng loạn, nhưng do Lâm Úc Hương đang chú ý tới Lý Phong nên không nhận ra. Lý Phong nghe Lâm Úc Hương hỏi tới chuyện cái gậy, cái cùn. Nhị mãi mãi, gậy do bọn nô tài nhặt ở trên đường, không làm gì cả. Không làm gì sao bên trên lại có máu. Chương 61, nữ nhân thông minh đích thực, 2. Trước khi nô tài nhặt được đã có rồi. Kỳ thực có bà tức Trương Nhị nhận ra hung thủ, cậu ba làm nhân chứng, có mấy cây gậy kia làm vật chứng là đủ để dùng ra pháp tra khảo rồi, dù phát quyết ngay cũng hợp tình hợp lý. Nhưng Lâm Úc Hương cảm thấy nếu không khiến kẻ thủ ác túi đầu nhận tội, cứ xử phạt như thế trong lòng cũng khó chịu, mà dùng hình thì khác gì bị đòn đau nên phải nhận tội. Nàng vốn suy nghĩ tìm sơ hở trong lời nói của Lý Phong, nên không lên tiếng nữa, nhưng mấy đứa cháu của Lý Trung bị không khí im lặng làm sợ hãi, nhất là vô ý nhìn thấy đầu Lý Trung có vết thương dài 3 tấc, càng nghĩ Lý Trung rất đài rồi, nếu không ai dám dùng hình phạt với tâm phúc của Lao Thái Quân, hơn nữa còn đánh vào đầu, chết người như chơi. Trong đó Lý Vân và Lý Kiến nhát gan nhất, bọn chúng là hạng cáo mượn oai hùng, ức hiếp những người hiền lành thức thả, làm gì có gan đối kháng với chủ. Trong đại sảnh, ngoại trừ Lâm Úc Hương ra còn có một người để tâm tới chuyện thẩm vấn Lý gia, đó là Sương Nhi, nàng vì ái mộ tài hoa của Đường Kính Chi cho nên mới gả vào Đường gia sung hỉ, hiện trong tất cả nữ nhân của Đường Kính Chi, nàng là người yêu Đường Kính Chi nhất, đó là tình cảm chủ động, phát ra từ nội tâm, cũng là mạnh mẽ nhất. Sương Nhi từ nhỏ thông minh, kiến thức uyên thâm, vừa tài cao kiêu ngạo cũng rất giữ phụ đạo, nàng là người trí tuệ thực sự, không chơi trò thủ đoạn vặt, cho nên vừa rồi tới đại sảnh nàng mới chủ động dâng trà cho Lâm Úc Hương. Dù không cam lòng, nhưng nàng rất lý trí, phải chấp nhận thân phận của mình, không được vượt quy củ, không thể đem thêm phiền phức tới cho Đường Kính Chi. Từ khi gả vào Đường gia, nàng thực lòng coi đây là nhà của mình, nơi sống cả đời, cho nên một lòng lo cho nó. Hiện trong nhà xảy ra chuyện lớn, sao nàng không để tâm cho được? Nô tài ngay cả chủ tử cũng dám khi dễ thì không thể để lại. Trong lòng đã có quyết định, nàng lặng lẽ đứng sau lưng Lâm Úc Hương quan sát. Cuối cùng phát hiện ra hai tên thanh niên quỳ sau Lý Phong thi thoảng bất an ngó nghiêng lung tung, mặt không giấu được sự hoảng loạn. Mắt hơi nheo lại, nàng thấy Lâm Úc Hương quá nhu nhược thiếu quyết đoán, nếu đổi lại là nàng thẩm vấn, cái loại người nhìn một cái là biết ngay là thứ ác nô kia, sớm cho người kéo ra đánh một trận xem miệng chúng dám điều tòa cãi cùn thế không. Có điều tính cách Lâm Úc Hương như vậy cũng tốt, chính thế mạnh mẽ, tiểu thiếp sẽ khổ. Đang lúc Lâm Úc Hương suy nghĩ thì Sương Nhi bất ngờ đi lên một bước, rất có chừng mực. Không vượt quá ghế của Lâm Úc Hương, tay chỉ ra không vượt quá mặt Lâm Úc Hương, hướng về phía Lý Vân và Lý Kiến. Hai kẻ kia tên là gì? Ngẩng đầu lên trả lời. Không ai nghĩ Sương Di Nương lại đột nhiên lên tiếng hỏi, Lý Vân và Lý Kiến cũng thế, vốn có tật giật mình, thấy Sương Di Nương chỉ vào mình, cả hai tên run bắn lên. Nhà mẹ đẻ của Sương Nhi dù không già có bằng Đường gia, nhưng cũng là danh gia vọng tộc, nói nàng là thế gia tiểu thư cũng không sai chút nào, trên người mang khí chất uy nghi. Khí chất này không phải kẻ tầm thường dựa trợn mắt lớn tiếng quát tháo mà có được. Thấy Lý Vân và Lý Kiến túi đầu không dám nhìn mình vờ không biết nàng chỉ bản thân, Sương Nhi biết phải thừa thắng truy kích, giọng lớn hơn. Nói hai tên các ngươi đó, còn không mau trả lời chủ tử, dám túi đầu nữa sẽ lôi ra ngoài đánh mỗi tên 50 gậy trước. Thần kinh của Lý Vân và Lý Kiến vốn căng như dây đàn, lúc này đứt cái tương, chút lý trí còn lại thúc giục bọn chúng mau khai báo còn có đường sống, nếu không ăn đòn 50 gậy thì chết chắc rồi. Hơn nữa trước khi tới, cha bọn chúng có dặn, nếu Lý Trung ngã ngựa thật, không thể để cả nhà chết chùm, khi đó phải lập công chu tội, chủ tử hỏi gì đáp đấy. Lâm Úc Hương đang phiền muộn không biết làm sao để đám người Lý gia cúi đầu nhận tội, thấy Sương Nhi tinh mắt nhìn ra hai kẻ thái độ khác thường, cũng lên tiếng quát. Còn không mau trả lời, muốn ăn đòn thật sao? Hai tên kia kinh hãi, đem hết chuyện hôm qua đánh người kể lại. Bẩm nhị mãi mãi và Di Nương, nô tài là Lý Kiến, hôm qua Lý Phong ép nô tài đi đánh người. Nô tài không dám không nghe. Vâng ạ, còn có Vương Thị, mụ ác phụ đó rất tàn bạo, nếu bọn nô tài không nghe, mụ sẽ đánh gãy tay chân nô tài. Bọn chúng vừa nói vừa dập đầu nhận tội, làm nền đất vang lên bình bịch. Hai kẻ này nhận tội, tình thế xoay chuyển hoàn toàn, Lâm Úc Hương thở phào, quay đầu nhìn Sương Nhi cảm kích. Sương Nhi không để ý, mặt lạnh lùng lui về, vờ như không thấy. Trong lòng Sương Nhi, Lâm Úc Hương xuất thân thấp kém, chỉ là một du y bình dân. căn bản không xứng với Đường Kính Chi chứ đừng nói tới làm chính thê. Nhưng từ sau khi Lâm Úc Hương vào Đường gia, sức khỏe Đường Kính Chi dần phục hồi, nàng phải thừa nhận Lâm Úc Hương là quý nhân trong số mệnh của Đường Kính Chi theo lời đạo sĩ kia nói. Nếu không nàng cũng sung hỉ cho Đường Kính Chi, vì sao không có tác dụng? Nàng chỉ lý trí chấp nhận thân phận của mình, quy xuống dâng trà chẳng phải vì phục Lâm Úc Hương. Nàng đọc nhiều sách, tầm nhìn rộng, biết số mệnh nữ nhân là thế, chẳng có cái gì gọi là công bằng hay không công bằng. Nếu như nàng làm chính thê, nàng tuyệt đối không hạn chế người trong lòng nạp tiếp, nam nhân phải gánh trên vai rất nhiều trọng trách, trong đó làm gia tộc hương hỏa hưng vượng, là một điều trong đó. Còn một nguyên nhân nữa, nàng tin lời đạo sĩ kia, Lâm Úc Hương làm chính thê mới khiến Đường Kính Chi khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Lý trí thì lý trí, nhưng rốt cuộc Sương Nhi vẫn còn trẻ tuổi sốc nổi, bản tính kiêu ngạo, bề ngoài giữ quy củ, nhưng muốn nàng thực lòng thừa nhận Lâm Úc Hương không phải đơn giản. Lúc này hai tên Lý Vân và Lý Kiến đang khấu đầu xin thứ tội, Lâm Úc Hương phất tay bảo chúng im lặng, nhìn sang Lý Phong, niệm ai. Giờ có kẻ nhận tội rồi, ngươi còn gì để nói nữa không? Lý Phong quay đầu lại, mặt không sao tin nổi, hắn cảm thấy hết sức khó chấp nhận, những tên này theo mình từ nhỏ, luôn coi mình đứng đầu lại trở mặt đúng lúc quan trọng nhất, Lý Phong lắc mạnh đầu, hắn còn tưởng mình nghe nhầm. Lúc này Vương Thị đầu góc chậm chạp mới tỉnh lại, mặt mày hung tơn, tính mụ ta thẳng thắn, không thích chơi trò tâm kế. Làm việc gì cũng thẳng thừng, nếu chẳng phải lần này con mụ khổ công khuyên nhủ rất lâu, mụ đã chẳng nhẫn nhịn tới giờ. Đánh chết hai thằng dành con vô lương tâm. Vương Thị người to béo, giống lên một tiếng xông vào đấm đá hai tên Lý Vân và Lý Kiến, hai tên đó sợ mụ mẫu dạ xoa, đừng nói là đánh trả, ngay cả né tránh cũng không dám, ôm đầu nằm trên mặt đất kêu cha gọi mẹ. Lâm Úc Hương thấy vậy quát. To gan lắm, dám hành hung đánh người trước mặt ta, còn không mau dừng tay. Vương Thị nổi điên rồi. Còn nghe thấy gì nữa, chỉ biết phát tiết lửa giận trong lòng. Lý Phong thì cuống cuồng lao lên cản mẹ, lúc này đây ngàn vạn lần không thể để bên mình tự làm loạn thế trận trước. Lý Trung bị Ngọc Nhi đập cho một ghế vào đầu, lúc mới đầu chỉ hơi choáng váng, chảy ít máu, nhưng thời gian trôi đi, đầu càng lúc càng đau dữ dội, lúc này hắn cắn răng không kêu ra tiếng là giỏi lắm rồi, nên chỉ biết trơ mắt nhìn của cậu đả kia. Chương 62, Ngưu Mô của Từ Phúc. Lâm Úc Hương thấy Vương Thị không nghe lệnh của mình, lòng tức giận. Định nhờ Từ Phúc rút, nhưng quay sang thì thấy ông ta khẽ lắc đầu, khuôn mặt béo tốt, có vẻ bình tĩnh, tự tin như nắm tất cả trong lòng bàn tay. Không, có lẽ nói là máu lạnh thì đúng hơn. Lâm Úc Hương không rõ Từ Phúc muốn làm gì, nhưng ở việc xử trí Lý Trung, nàng xen vào càng nhiều thì càng bất lợi, nên Lâm Úc Hương không nói nữa, chỉ cần không để đám người kia thoát tội là được. Vương Thị khỏe vô cùng, Lý Phong ôm hông mụ kéo lại, nhưng hắn gầy còm chẳng cản được chút nào, ngược lại còn bị mụ lôi sềnh sệch. Người quăng qua quật lại theo thân thể to béo đang lồng lộn đánh người của mụ. Từ Phúc mặt mày lãnh đạm, như chẳng hề thấy cảnh Vương Thị đánh người ngay trước mắt, tới khi bên ngoài có tiếng bước chân, tiếng hô hoán mới nết mép cười lạnh. Nhị nãi nãi, nô tài có lời muốn nói. Nhị nãi nãi, nô tài muốn tố cáo Lý Trung tham ô, lén bán đồ dùng trong phủ. 4. Mấy người trung niên không nghe khuyên can, xông vào đại sảnh hô lớn, gia đình gác cổng thấy đại quản gia gật đầu, liền lui lại đằng sau cho những người đó đi vào. Mấy người đó cấp tốc xông tới đánh nhau với Vương Thị, mụ béo đánh một hồi vốn hơi mệt, định nghỉ ngơi một lúc, đột nhiên thấy đám nô tài thường ngày chỉ dám khom lưng ốn gối cười nịnh nọt dám ra tay với mình, thế là điên tiết đấm đá, lấy một địch bốn mà không hề tỏ ra thua kém. Lý Phong lúc này chỉ biết há hốc mồm, buông mẹ ra, đứng như trời trồng. Lý Trung muốn đứng lên rút, nhưng đầu đau như bữa bổ, muốn quát vài câu, nhưng giọng quá nhỏ không ăn thua, thường ngày người Lý gia coi hắn đứng đầu là vì theo hắn có thể kiếm chắc được. Giờ thấy hắn xong rồi, ai còn nghe hắn nữa. Thấy trong đại sảnh toàn là người Lý gia, lại liều mạng sống chết với nhau, Lâm Úc Hương ngẩn ra, nàng sợ gây ra án mạng, muốn ngăn cản, nhưng lời ra tới miệng thì ngừng lại, vì nàng thấy Từ Phúc mặt lạnh tanh vô tình ngồi im đó, vỡ lẽ. Vị đại quản gia này muốn diệt trừ toàn bộ người của Lý gia đây. Đám người Lý gia đánh nhau tối bụi, không ngờ kẻ thực sự muốn hại mình đang ngồi nhìn như nhìn lũ hề diễn trò. Tới khi bọn chúng đánh nhau chán chê chẳng còn sức lực nữa, Từ Phúc mới thong thả đứng lên quát. Đám nô tài to gan, dám đánh nhau ngay trước mặt nhị nãi nãi, trong mắt các ngươi có chủ tử nữa không? Nếu làm kinh động nhị nãi nãi, ta lột ra các ngươi. Mấy tên thuộc hạ đắc lực theo bên Từ Phúc xông lên như đám sói dữ, thấy người là đánh, thoáng cái người Lý gia không ai đứng vững được nữa. Thấy người Lý gia ngoan ngoãn cả rồi, Từ Phúc mới thi lễ với Lâm Úc Hương. Nhị nãi nãi, nô tài nhất thời cuống lên mới vượt quyền sai hạ nhân cưỡng chế ngăn cản. Xin nhị nãi nãi tha lỗi cho nô tài. Nhất thời cũng lên. Lâm Úc Hương dở khóc dở cười, có ai không nhìn ra ông đợi người ta đánh mệt rồi mới ra tay. Đương nhiên nàng chỉ rủa thầm trong lòng, xua tay nói. Ông cũng có ý tốt, không trách được, bảo bọn họ lui đi, ta còn có lời muốn hỏi. Mấy hạ nhân kia liền lùi trở lại cửa đại sảnh. Vân Nhi, không sao chứ? Một phụ nữ trung niên bỏ tới bên Lý Vân hỏi. Một người khác bỏ tới bên cạnh Lý Kiến, khóc lóc. Kiến Nhi, con có sao không? Đúng là con độc phụ tàn nhẫn, đánh con tôi thành ra thế này. Nghe vậy Lâm Úc Hương hiểu ra, đó là phụ mẫu của Lý Vân và Lý Kiến, chẳng trách lại bất chấp quy củ xông vào đại sảnh, vì thấy con bị đánh đau nên không nhẫn nhịn được, đợi cho bọn chúng nói chuyện vài câu. Lâm Úc Hương ho khẽ, hỏi. Các ngươi im lặng đi, Lý Vân Lý Kiến, vừa rồi các ngươi khai hôm qua Vương Thị và Lý Phong bắt các ngươi tới nhà Trương Nhị đánh người có phải thật không? Bẩm nhị mãi mãi, chuyện này hoàn toàn chính xác. Mẹ Lý Kiến lên tiếng đáp, lúc vừa rồi đánh nhau bà ta bị Vương Thị túm tóc tát cho sưng một bên má, tuổi chừng trên 30, mặt dài cằm nhọn, mắt mở trừng trừng đầy lửa giận chưa nguôi ngoai. Hôm qua khi Lý Phong tới gọi nhi tử của nô tỳ ở ngay bên cạnh nghe rõ ràng, hai mẹ con độc ác kia muốn đánh người ta, thương cho nhà người ta có trượng phu bị thương, con nhỏ đang bú, vậy mà bọn chúng tham tiền ăn chặt tiền thuốc của người ta, đánh người ta, không còn lương tâm nữa rồi. Nói dứt lời còn nhỏ ra mấy giọt nước mắt. Những lời hay ho thì ai chả nói được. Nhưng miệng nói suông vô ích, rốt cuộc ngươi chẳng phải cho nhi tử đi làm đồng loa sao. Lâm Úc Hương đâu có ngốc, tất nhiên không vì mấy câu tử tế đó mà có thiện cảm. Nàng quay sang Lý Phong và Vương Thị, hỏi. Giờ có người chứng minh các ngươi đánh bà tức Trương Nhị rồi, các ngươi định chối cãi thế nào nữa đây? Mẹ Lý Kiến tưởng Lâm Úc Hương sẽ hỏi mình thêm vài câu, dễ đâu người ta căn bản không thèm để ý tới mình, chỉ đành túi đầu lẩm bẩm với bộ mặt không cam lòng. Đánh nhau thì Vương Thị có thể chọi lại hai nam nhân trưởng thành, nhưng đấu lý thì mụ ta vô hại, còn Lý Phong thấy người bên mình đã trở giáo, biết cái cũng vô nghĩa, nhận thua. Nô tài sai rồi, nô tài không nên đánh người, không nên cố ý lừa gạt nhị mãi mãi. Xú tiểu tử, mày nói cái gì, trước kia tới đây chẳng phải chính mày đã nói dù đánh chết cũng không được nhận sao. Vương Thị lớn tiếng chửi tới. Nhị mãi mãi, chuyện này do nô tài là chủ mưu, người muốn phạt hãy phạt nô tài. Lý Trung im lặng nãy giờ đột ngột lên tiếng, mặt đầy trăn trở. Lý Trung làm được tới quản sự tất nhiên không nốc, biết mình tội nặng khó thoát, cho nên tính ôm lấy toàn bộ tội trạng, để không liên lụy tới người nhà. Nhưng Lâm Úc Hương không cho hắn toại nguyện, kẻ nào đáng người, kẻ đó phải bị trừng phạt, nàng không phải người muốn tìm con dê thế tội làm qua loa cho em chuyện, dù nàng không muốn ở đường phủ, nhưng hạng người ác độc này nàng không tha, nàng đã nhận ra Vương Thị là loại hốc giống, hành động theo cảm tính, nên chỉ hỏi mụ ta. Vương Thị, ta hỏi ngươi, ngươi và đồng bọn đánh bà tức Trương Nhị có phải do nam nhân của ngươi sai phái không? Vương Thị quả nhiên chẳng suy nghĩ gì đã lắc đầu. Không phải, chuyện này do nô tỳ và Phong Nhi thương lượng nhau làm, muốn bà tức Trương Nhị sợ không dám tố cáo nam nhân của nô tỳ nữa. Lý Trung và Lý Phong đều gục mặt xuống, thế là xong, cả nhà bọn chúng bị cuốn vào rồi. Lâm Úc Hương vẫn chưa định dừng ở đó, bọn chúng hại bà tức Trương Nhị quá thảm. Vậy bốn đứa cháu của ngươi có phải do ngươi uy hiếp nên mới đi theo không? Không phải, bốn thằng đó từ nhỏ đã không phải thứ tử tế gì, không tin nhị mãi mãi cứ đi hỏi hàng xóm bốn xung quanh, chuyện xấu xa mà bọn chúng làm còn ít sao. Vương Thị bĩu môi khinh bỉ. Ngươi nói láo, Kiến Nhi nhà ta từ nhỏ trung hậu thực thà, nếu không phải Lý Phong suốt ngày chạy sang rủ dê, Kiến Nhi nhà ta đã không làm chuyện xấu. Chính thế, còn cả Vân Nhi cũng luôn ngoan ngoãn nghe lời. Mẹ Lý Vân vội lên tiếng biện giải. Vương Thị hừ một tiếng, không nói gì thêm, mụ thuộc trường phái hành động, không phải đấu võ mồm. Từ Phúc ngồi xem kịch tới lúc này mới đứng đậy lên tiếng. Nhị mãi mãi, bất kể bọn chúng có bị cưỡng ép hay không thì bọn chúng đã đánh người, chắc chắn bọn chúng sẽ bị phạt đòn. Đại quản gia là người hiểu rõ hình phạt nhất, không bằng giao cho đại quản gia xử lý vậy. Lâm Úc Hương hơi do dự, cuối cùng vẫn tính cố gắng kéo Từ Phúc về phía mình chia sẻ trách nhiệm. Chương 63, ngoài dự liệu. Vâng. Từ Phúc thi lễ xong quay về phía đám người Lý gia. Vương Thị và Lý Phong cùng thân bằng ban đêm xông vào đánh bà tức Trương Nhị thương tật, chủ mưu Vương Thi và Lý Phong mỗi kẻ 50 gậy, phạt 10 lượng bạc trắng cho bà tức Trương Nhị chữa trị. Bốn tên Lý Vân, Lý Kiến, Lý Sơn, Lý Bình là đồng lõa, mỗi kẻ phạt 15 gậy, 5 lượng bạc trắng cho bà tức Trương Nhị chữa trị. Nếu chỉ phạt tiền thì không có gì nghiêm trọng, dù sao Lý gia ỷ vào Lý Trung kiếm chắc không ít, nhưng nói tới đánh đòn thì bọn chúng không ngồi yên nổi nữa, mẹ Lý Kiến cấp bách la lên. Đại quản gia, nô tỳ sẵn sàng khai ra chuyện xấu Lý Trung làm để lấy công chủ tội. Tiếng bà ta vừa chói tai, vừa khó nghe, hiệu quả lại rất tốt, cha mẹ Lý Vân cũng phụ họa, sẽ nói toàn bộ tội ác Lý Trung làm, chỉ mong đại quản gia khai ân không đánh con họ. Lý Bình, Lý Sơn, còn các ngươi, có gì muốn nói không? Từ Phúc hỏi những kẻ còn lại. Cha mẹ Lý Bình, Lý Sơn trước đó không vào đại sảnh vì con họ không bị Vương thị đánh, lúc này nghe thế vội vàng nói có thay cho hai thằng con nhát cái đã sợ tới đứng người. Từ Phúc khẽ gật đầu với Lâm Úc Hương rồi đưa mắt ra hiệu cho đám hạ nhân ngoài cửa. Lâm Úc Hương không hiểu ông ta gật đầu với mình làm gì, nhưng phát hiện ra khi ông ta quay đi, môi hơi nhếch lên thành nụ cười khiến nàng rùng mình. Đó là nụ cười tà ác khi mưu đồ đạt được. Từ sau khi nhìn thấy nụ cười đó, Lâm Úc Hương càng hiểu Từ Phúc hơn. Từ Phúc tâm tư kín đáo, hạ thủ tàn độc, một khi phát hiện ra hạ nhân làm chuyện không thể tha thứ, ông ta sẽ nhổ cỏ tận gốc, không để lại chút hậu hòa nào. Đó là một trong số nguyên nhân vì sao thường ngày ông ta rất hiền lành thân thiện, nhưng uy vọng cực cao. Gia đình đứng ở cửa đều là tâm phúc của ông ta, chỉ cần một ánh mắt là hiểu ý tứ của Từ Phúc. Một lúc sau cha mẹ Lý Sơn và Lý Bình cũng được gọi vào đại sảnh, đám người này quỳ cạnh con mình, đem chuyện xấu Lý Trung đã làm kể ra. Tiếp đó trong đại sảnh nổ ra cãi vã, công kích lẫn nhau, mới đầu là bốn nhà hợp nhau vạch tội nhà Lý Trung, thế rồi chẳng hiểu vì sao, bốn nhà chia ra, tố cáo lẫn nhau, cãi nhau. Rồi lại có một đám người nữa chạy vào đại sảnh gia nhập vào đội ngũ tố cáo cãi lộn, Lâm Úc Hương thì xem một cách hứng thú như xem kịch. Tới tận khi Từ Phúc quát ngưng, Lâm Úc Hương chỉ có được một kết luận, cả cái nhà này không một kẻ nào tử tế. Bên cạnh Từ Phúc có thêm vài tên thư đồng, tay cầm bút đang viết rất nhanh, cứ có một đứa viết xong, Từ Phúc thu lấy thổi khô mực, sau khi thu hết có tới mười mấy tờ. Nhìn hành động của Từ Phúc làm người Lý ra như đi trong sương mù, có kẻ trầm tư cũng có kẻ thầm kêu hằng bét. Còn Lý Trung thì mặt mày như cái xác chết. Lý Trung theo Từ Phúc mười mấy năm, trước kia hắn cũng đã từng giúp Từ Phúc làm loại chuyện này, cho nên sao hắn không hiểu đây là cái bẫy người ta giăng ra để quét sạch toàn bộ Lý gia. Nhìn quanh đại sảnh, hắn thình lình phát hiện ra toàn những khuôn mặt quen thuộc, còn hắn, thê tử của hắn, mấy vị huynh đệ và người nhà họ. Lý Trung chết lặng, còn nhớ khi hắn giúp Từ Phúc, còn đứng bên cười những kẻ kia sao mà ngu xuẩn đến vậy, không ngờ một ngày chuyện đó sẽ đến với mình. Đại quản gia làm thật sao? Ông ấy không sợ Lao Thái Quân trách tội sao? Tốt xấu gì hắn cũng là tâm phúc của Lao Thái Quân, đâu phải loại hạ nhân tầm thường kia. Lý Trung hoảng sợ, đầu óc bắt đầu suy nghĩ hỗn loạn, như kẻ sắp chết đuối cố gắng bấu víu vào bất cứ cái gì có thể. Lao Thái Quân thế nào cũng bảo vệ mình. Người xử lý việc này là nhị nãi nãi, là người kế thừa chủ mẫu trong tương lai của đường phủ, nếu để nàng trừng trị mình Lao Thái Quân không lo sao? Không sợ hy vọng nàng tăng lên sẽ khiêu chiến quyền uy của bà sao? Có ai mà không khát vọng quyền lực, Lao Thái Quân như thế, nhị nãi nãi nhất định cũng như thế. Nghĩ vậy Lý Trung liền nhận định đường Lao Thái Quân sẽ ra mặt bảo vệ hắn. Từ Phúc thu giấy trong tay lại, tới trước mặt Lâm Úc Hương. Nhị nãi nãi, đây là toàn bộ ghi chép tội trạng của đám người Vương Thị. Lời này tức thì đám người Lý gia kinh hoàng tới cứng họng. Lâm Úc Hương thầm kêu tuyệt, làm rất đẹp, bảo tiểu nha hoàn nhận lấy rồi chuyển cho nàng xem, chỉ xem được hai trang, sắc mặt Lâm Úc Hương biến đổi liên tục, từ tức giận sang phẫn nộ. Những kẻ này ngoại trừ giết người ra chưa có chuyện gì mà bọn chúng chưa làm, thậm chí những chuyện vô đạo đức hơn cả giết người, nhất là Lý Trung, chuyện hắn làm khiến người ta ghê tởm. Hít sâu một hơi, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, đặt mấy tờ giấy sang một bên, Lâm Úc Hương mới hỏi. Đại quản gia, những kẻ này làm nhiều chuyện ác như thế, có nên đưa lên cho quan phủ không? Hay hai chúng ta thương lượng xử trí? Từ Phúc hơi nhíu mày. Nhị nãi nãi, chuyện này chúng ta đóng cửa xử lý thôi. Đem lên quan sẽ làm hỏng thanh danh của đường phủ. Được rồi. Lâm Úc Hương chẳng qua vẫn hay suy nghĩ như một người thường, chưa phải với vai trò của nhị nãi nãi của đường gia, nàng hiểu nếu đưa lên quan phủ, làm ô danh đường gia, đường Lao Thái Quân sẽ không tha cho nàng. Vậy đại quản gia thấy phải xử trí ra sao? Bẩm nhị nãi nãi, nô tài cho rằng phải nghiêm trừng theo gia pháp. Nếu đã thế đại quản gia là người nắm rõ gia pháp nhất, ôn hãy theo đó mà xử phạt đi. Lâm Úc Hương đá quả bóng cho Từ Phúc. Từ Phúc nghe vậy gật đầu, sâu trong đáy mắt ánh lên một nụ cười. Chuyện tới lúc này, theo Lý mà nói thì tới hồi kết rồi, Từ Phúc đang định tuyên bố thì bên ngoài có người chạy vào, người này Lâm Úc Hương nhận ra, đó là Thị Mặc, nhưng không ngờ lời hắn nói làm nàng sững người tại chỗ. Nô tài thỉnh an nhị, thỉnh an các vị di nương, có quan sai tới phủ hỏi chuyện của tăng gia, cho nên nhị gia bảo nô tài tới mời đại quản gia tới chính sảnh một chuyến. Đường phủ tổng cộng có hai đại sảnh, chính sảnh tức là ngoại sảnh. Nơi xử lý đại sự ngoài phủ, tiếp đãi khách, còn đại sảnh Lâm Úc Hương đang ở là đại sảnh ở hậu viện, chỗ xử lý gia sự. Lúc này khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Úc Hương còn khó coi hơn cả lúc xem tội trạng của người Lý gia, chuyện sắp xong tới nơi, sao đột nhiên có thứ xen ngang này chứ? Giờ tất cả mọi trách nhiệm phải do nàng gánh chịu rồi. Lâm Úc Hương ngầm nghiến răng, món nợ này tạm ghi lại, dù sao quan gia tới nhà không phải là chuyện nhỏ. Nếu đã thế đại quản gia theo Thị Mặc tới chính sảnh một chuyến đi, chuyện nơi này do ta xử lý. Vâng. Từ Phúc đáp lời, lòng rất mừng, nhưng không thể hiện ra mặt. Ngay khi Từ Phúc sắp đi, Lâm Úc Hương đột nhiên lại nói. Đại quản gia dừng bước đã, ta có việc muốn nhờ, vừa rồi có người dám đánh hạ nhân trước mặt ta, ta không dám một mình ở lại chỗ này, ông xem có thể để lại gia đình theo ông ở lại đây không, để bảo vệ an toàn của ta. Từ Phúc không hề do dự, đưa mắt ra hiệu cho mấy người kia rồi theo thị mặc đi. Lâm Úc Hương lúc này mới quan sát mấy người Từ Phúc để lại cho mình, tổng cộng 9 gia đình, ai nấy cao lớn và vỡ, trong lòng yên tâm hơn, trong lòng đồng thời cười khổ không thôi. Trong số này Hồ Nhị là thủ hạ đắc lực nhất của Từ Phú, chẳng những cơ trí còn biết quan sát đoán ý người, đó là nguyên nhân lớn nhất hắn được trọng dụng, hiểu ánh mắt vừa rồi của đại quản gia muốn mình giúp Nhị mãi mãi tung mẻ lưới bắt hết đám người Lý ra. Có Tráng Đinh bên cạnh, Lâm Úc Hương ít nhiều tự tin hơn, trầm ngâm một lúc, nàng quyết định xử lý Lý Trung cuối cùng. Chương 64, ai mới là độc phụ? Lý Hồng, kẻ nào là Lý Hồng? Nô tài là Lý Hồng. Một người trung niên đi lên. Lý Hồng, 3 năm trước vì cãi nhau với Thở Mộc vài câu đã gọi thân bằng tới đánh người đó tàn tật, 2 năm trước ỷ vào Lý quản sự, cưỡng chiếm đình viện của Lưu Phát, đuổi người ta ra đường, nửa năm trước 4. Nghe Lâm Úc Hương đọc tội, mồ hôi lạnh trên người Lý Hồng đổ ra như suối, ướt cả sàn nhà. Xét thấy Lý Hồng làm không ít tội ác, lòng dạ tàn nhẫn, đặc biệt gia tăng hình phạt, đánh 20 gậy lớn, 300 lượng bạc, trừ bỏ mọi chức vụ đang nhận, giáng xuống làm tạp dịch thấp nhất. Hồ Nhị hơi cau mày, thế này thì nhẹ quá. Không đúng ý đại quản gia rồi, liền ra hiệu cho thủ hạ tạm thời chưa vội ra tay, đi tới cách Lâm Úc Hương không xa, nói nhỏ. Nhị mãi mãi, nô tài biết người lòng dạ nhân từ thiện lương, nhưng loại người độc ác này để lại chỉ hại cho đời, chẳng bằng. Nói tới đó kín đáo chém tay xuống. Lâm Úc Hương thất kinh, tim đập cuồng loạn, thiếu chút nữa hét ra tiếng, tên Hồ Nhị này có ý gì đây? Chẳng lẽ muốn mình xử tử toàn bộ những kẻ này? Nhưng tận 3 mấy mạng người. Lâm Úc Hương muốn trừng phạt Lý gia, phạt thật nặng, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới giết người. Hồ Nhị thấy Nhị mãi mãi ngồi im trên ghế không nói, lòng hơi sốt ruột, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, hậu họa vô cùng, Lý Trung dù gì cũng đã ở đường phủ 10 mấy năm, căn cơ tất nhiên rất sâu, thủ đoạn càng không kém, hơn nữa còn là tâm phúc của Lao Thái Quân, chẳng may lúc nào đó Lao Thái Quân niệm tình xưa tha cho hắn, tuyệt đối không được. Lâm Úc Hương là thiếu nữ 17 tuổi, lần đầu tiên xử lý chuyện lớn thế này, bản tính lương thiện. Nàng sao có thể hạ lệnh tàn nhẫn như thế, đừng nói là làm, chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta ngủ không ngon, nàng lắc đầu. Hồ Nhị chẳng thể làm gì khác, đành nhận lệnh chấp hành, có điều sau khi thi hành hình phạt xong còn thêm một câu, giam vào phòng tủi, không cho về nhà dưỡng thương. Đám hạ nhân trong đại sảnh câm như hến, Lâm Úc Hương thấy Lý Hồng bị kéo đi, liền tiếp tục tuyên bố tội danh kẻ thứ hai, người Lý gia lần lượt bị kéo hết đi trừng phạt. Càng tới gần lúc phải xử lý chung, Lâm Úc Hương càng đau đầu. Hồ Nhị thấy vậy lại giơ tay lên làm động tác chém đầu, lần này còn nhanh hơn, kiên quyết hơn, đám người kia đã đành, nhưng Lý Trung mới là ẩn họa lớn nhất dứt khoát phải diệt trừ. Muốn Lâm Úc Hương giết người thì nàng không làm nổi, nhưng tên Lý Trung này không còn nhân tính, nếu không trừng phạt nghiêm khắc, nàng không mặt mũi nào nhìn người nhà Trương Nhị và mấy vị di nương nữa, vì thế hạ quyết tâm. Lý Trung, Lý Phong tội ác vô cùng, người đâu, kéo cha con chúng ra đánh 50 gậy, giam vào phòng chứa tuổi 4. Lý Trung giống lên cắt ngang. Ta là tâm phúc của Lao Thái Quân, kẻ nào dám động vào ta. Vừa rồi Ngọc Di Nương cho hắn một cái ghế vào đầu thiếu điều mất mạng, thêm 50 gậy này thì chết nhăn răng là cái chắc rồi. Hồ Nhị thấy Lý Trung dám phản kháng, không giận còn cười, hắn đang lo Nhị mãi mãi mềm lòng không trừ đi cái hỏa này, vì thế hắn khẽ gật đầu với mấy đồng bạn. Bọn họ phối hợp làm việc với nhau quen rồi, tức thì mấy người quát lớn dám cãi lại Nhị mãi mãi, xông lên đánh một trận, bọn họ đều luyện võ từ nhỏ, biết rõ điểm yếu trên cơ thể con người. Chỉ vài đòn đã đánh cho Lý Trung sùi bọt mép, muốn sống cũng không nổi nữa. Vương Thị gào một tiếng bi thảm lao tới che chở Lý Trung, Lý Phong sợ tới choáng váng, hắn không ngờ hắn có cái ngày này. Vương Thị vừa khóc vừa lắc Lý Trung, hy vọng làm nam nhân của mình tỉnh lại, nhưng Lý Trung trúng mấy đòn vào chỗ hiểm, đã không còn sức sống nữa, nỗ lực mấp máy môi vài cái, chân tay co giật, không để lại được lời di ngôn nào đã qua đời. Thình lình Vương Thị buông thi thể ra, tay buông xuống, tay xuất hiện một cái kéo, mụ ta giống lên giận dữ. Xông thẳng vào Lâm Úc Hương. Đám Hồ Nhị đang thầm đắc ý vì diệt trừ được hậu họa, không ngờ mụ béo này dám hành thích Nhị mãi mãi, đến khi bọn họ phản ứng thì không kịp nữa, còn Lâm Úc Hương vì cái chết của Lý Trung, tâm thần chấn động, ngồi ngây trên ghế, chỉ thấy một khuôn mặt tròn hung tợn cách mình chưa đầy 1 mét. Vương Thị 16 tuổi được gả cho Lý Trung, mặc dù tính khí không tốt, hai người cũng thường đánh cãi nhau, nhưng tình cảm rất thắm thiết, hiện nhìn nam nhân của mình chết ngay trước mặt, sao không đau cho được. Mụ không phải là người giỏi biểu đạt tình cảm, cũng cũng không biết nói những lời ngọt ngào âu yếm, chỉ biết dùng hành động chứng minh tình yêu với nam nhân của mình. Mũi kéo nhọn hoắt sáng loáng đâm về phía mình làm Lâm Úc Hương khiếp đam, quên cả né tránh. Chi Đông và Chi Thu cách quá xa, dù đã lao tới bảo vệ chủ, nhưng không kịp, mắt thấy thảm kịch sắp xảy ra thì có hai người hành động, một là Sương Nhi trước đó tiến lên chỉ ra hai tên Lý Vân Lý Kiến nên cách Lâm Úc Hương gần nhất, vì thế xông tới đẩy Lâm Úc Hương đi. Người còn lại là Ngọc Nhi, nhìn thấy hung khí lóe hàn quang, ánh mắt tản mát của nàng đột nhiên sáng lên, theo bản năng chân trái bước lên nửa bước, chân phải đá ra như ánh chớp. Vương Thị thấy mũi kéo sắp đâm vào ngực kẻ thù, đột nhiên cảm thấy như có cái truy ngàn cân nện vào trước ngực, tiếp đó người nhấc bổng lên, bay vèo đi. Rầm. Quả bóng thịt trò vo rơi xuống mặt đất, bụi mù cùng máu tươi đồng loạt phun ra. Nhìn cảnh này, người trong đại sảnh đều há hốc mồm chấn động không thôi, mũ béo đó nặng cỡ nào chứ, vậy mà bị đá bay đi dễ không như đá một quả táo. Sương Nhi lúc này không kìm lại được, cả người nhào vào người Lâm Úc Hương, rồi lăn lông lốc trên mặt đất, tới khi tiếng ghế đổ đánh thức mọi người. Chi Đông và Chi Thu cuống quýt chạy tới đỡ Lâm Úc Hương lên, nhìn khắp lượt từ trên xuống dưới, chỉ sợ chủ tử bị thương. Huyền Nhi cũng sợ khiếp vía nhưng nàng khôi phục rất nhanh đi tới đỡ Sương Nhi lên, phủi bụi đất trên người, trong lòng rất kính nể. Chỉ có Nhu Nhi nhút nhát cứ đứng đó không biết phải làm gì, đôi môi nhỏ mím chặt tới trắng bợt. Con độc phụ, lần này không giết được ngươi, xem như ngươi mạng lớn. Vương Thị nuốt máu xuống miệng, mặt giữ tận chửi. Tay Lâm Úc Hương bị thương, Sương Nhi xô sang bên. Tay chống xuống đất chạm vào vết thương, đang đau tới chảy nước mắt, nghe thấy câu này của Vương Thị, lửa giận bùng lên, nàng rất thiện lương, rất tốt tính, nhưng không mềm yếu. Vương Thị, ngươi bảo ta là độc phụ, vậy ta hỏi ngươi là cái thứ gì? Ngươi làm bao chuyện xấu rồi? Như đêm qua ngươi còn kéo một đám người tới đánh trọng thương bà tức Trương Nhị, đó là hành vi của con người sao? Còn tướng công của ngươi, biết rõ nam nhân nhà người ta bị trọng thương, không có tiền bốc thuốc, còn ăn chặn tiền bên trên cấp xuống, chưa hết. Còn tới nhà người ta dụ dỗ lừa gạt nương tử nhà người ta. Phu thê ngươi là hai kẻ xuất sinh, chết chưa hết tội. Nói liền một hơi, Lâm Úc Hương mới thấy ngực dễ chịu hơn một chút, bà tức Trương Nhị thì ôm nhau khóc, Lâm Úc Hương chỉ hai người bọn họ, nói từng chữ một. Ai là độc phủ, ai là ác nhân, tự có thần linh bên trên nhìn xuống, có người như bọn họ nhìn thấy, không phải loại người như ngươi có thể ăn nói bừa bãi. Bị khí thế đột nhiên phát ra trên người Lâm Úc Hương chấn áp, Vương Thị ấp úc không nói ra lời. Lý Phong giờ mới tỉnh hẳn, hắn không muốn chết, hắn còn trẻ, còn muốn hưởng thụ, chạy nhanh tới trước quỳ xuống dập đầu liên hồi. Nhị nãi nãi, nô tài biết sai rồi, xin người tha cho nô tài một mạng, chuyện phụ thân và nương thân của nô tài làm không liên quan tới nô tài. Nói tới đó quay sang Vương Thị, tức giật quát. Bà điên rồi à, dám hành thích nhị nãi nãi, bà không muốn sống cũng đừng để liên lụy tới ta. Chương 65, hai họa sắp tới. Nhìn con trai nghiến răng trừng mắt với mình, Vương Thị mặt sáng quét. Mụ ta làm gì cũng dựa vào cảm xúc, không thích dùng não, giờ mới nhớ ra, hành thích chủ tử là tội tày trời, đừng nói mụ, mà cả nhi tử, nhi tức của mụ cũng phải chôn cùng. Lâm Úc Hương được Chi Đông Chi Thu đỡ lên ghế, lạnh lùng nhìn hai mẹ con đó, trong lòng không có chút thương hại nào hết, loại người như Vương Thị thật đáng tởm, mụ ta chỉ phán xét người khác, chưa bao giờ nghĩ xem mình làm bao chuyện xấu, thằng con mụ cũng không tử tế hơn gì. Nhị mãi mãi, là, nô tỳ nhất thời hồ đồ. Làm chuyện thiếu suy nghĩ, mong người rộng lòng từ bi tha cho nhi tử của nô tỳ. Vương Thị vì con, cố nhịn đau bỏ dậy dập đầu với Lâm Úc Hương. Lâm Úc Hương còn chưa nguôi giận, hừ lạnh. Người biết thương nhi tử, nhưng khi hại người khác có biết nghĩ tới nhi tử người ta không, nhi tử họ cũng hoài thai 10 tháng, cũng là cốt nhục khó nhọc sinh ra. Vương Thị không đáp, chỉ dập đầu không ngừng, Lý Phong vừa cầu xin vừa chửi mụ, thấy Lâm Úc Hương không tha, không ngờ bỏ tới đạp mụ mấy cái. Đủ rồi, quốc có quốc pháp. Gia có gia quy. Kẻ nào phạm tội gì, đáng phạt ra sao đều dựa vào gia pháp. Lâm Úc Hương phất tay, đám hồ nhị xông lên kéo cả nhà Lý Trung ra ngoài, loại người này không đáng thông cảm, tên Lý Phong kia là đồ lang sói cả mẫu thân cũng dám đánh, có cho sống cũng chỉ lãng phí lương thực. Hồ nhị rời đại sảnh, một mình đi tìm Từ Phúc, chuyện này dù sao do đại quản gia ngầm ám thị hắn làm, phải mau chóng báo cáo mới được. Lâm Úc Hương vỗ về người cáo trạng vài câu, bảo bọn họ lui về đợi bồi thường. Bà tức Trương Nhị thấy nhị mãi mãi đòi lại công bằng, trước khi đi còn vừa khóc vừa dập đầu, nói rất nhiều những lời chúc phúc. Hiện trong đại sảnh chỉ còn lại chủ tớ Lâm Úc Hương và mấy di nương, Lâm Úc Hương định cảm ơn Ngọc Nhi, nhưng thấy Ngọc Nhi lặng lẽ đứng tách riêng một mình, ánh mắt cô quạng, làm nàng xấu hổ không nói ra lời, Sương Nhi cũng chẳng nóng chẳng lạnh, nghe nàng cảm ơn chỉ khẽ gật đầu. Lý Trung chết không phải là chuyện nhỏ, Lâm Úc Hương lúc này không có tâm tình để ý tới sự xa cách của hai di nương với mình. Hàn huyên vài câu rồi bảo bốn nàng lui ra, trước khi đi bốn di nương định khấu đầu đều bị nàng ngăn lại. Chi Đông đợi các vị di nương đi hết mới lo lắng hỏi. Nhị nãi nãi, Lý Trung chết rồi, phải làm sao bây giờ? Ta cũng không biết, đi bước nào hay bước đấy vậy. Lâm Úc Hương dây huyệt Thái Dương, không hiểu Lao Thái Quân sẽ nổi giận tới mức nào, nàng bỗng dưng đâm ra hâm mộ mấy vị di nương, là chủ tử nhưng không phải chịu trách nhiệm gì. Chi Thu Hiên kế. Nhị nãi nãi đừng sợ, nếu Lao Thái Quân trách tội, người cứ nói Lý Trung do mấy hạ nhân lỡ tay đánh chết, không liên quan tới người. Tiểu nha đầu này tuy lo, nhưng còn hưng phấn hơn, chủ tử có quyền rồi, nàng cũng uy phong theo, từ nhỏ tới lớn bị người ta ức hiếp đánh đập, chưa bao giờ được tát người khác như hôm nay, còn là người thân phận không nhỏ. Lâm Úc Hương lắc đầu, nàng tất nhiên nhận ra cái chết của Lý Trung có vấn đề, nhưng khi chuyện xảy ra nàng là chủ tử chịu trách nhiệm duy nhất, đây là công việc do Lão Thái Quân giao cho nàng, xảy ra sự cố chết người, nàng tất nhiên phải gánh trách nhiệm lớn nhất, cho nên nếu đùn đẩy trách nhiệm, sẽ bị phạt càng nặng hơn, lại liên lụy cả mấy hạ nhân kia. Mấy hạ nhân đó là trợ thủ đắc lực bên cạnh đại quản gia, nàng không muốn khai ra, như thế đắc tội thêm với đại quản gia rồi. Sớm biết những người đó lòng dạ sắt đá như vậy, nói thế nào Lâm Quốc Hương cũng không dám mượn bọn họ, giờ thì hay rồi, người ta vỗ ngông chạy mất, nàng phải chịu tội, nghĩ hồi lâu không có cách gì, nàng càng nghĩ càng bực, cuối cùng gạt đi, không nghĩ nữa. Đi, chúng ta tới bẩm báo Lao Thái Quân. Thò đầu ra cũng chết, rụt đầu lại cũng chết, ngồi đây đợi cũng vô ích, còn lo sợ thêm, chẳng bằng đi thú tội sớm cho đỡ áp lực. Lâm Úc Hương thu mấy tờ giấy ghi tội trạng vào trong ống tay áo, rời lại sảnh đi tìm Lao Thái Quân, nhưng giữa đường gặp phải quản sự trướng phòng, Chu Hậu. Nhị nãi nãi, nô tài đợi người lâu rồi. Chu Hậu đi tới hai bước, khom lưng thi lễ. Ồ, ngươi tìm ta. Chu Hậu vừa rời đại sảnh không lâu lại tìm mình làm Lâm Úc Hương rất nghi hoặc. Chu Hậu ngó quanh không thấy hạ nhân nào khác mới lấy từ trong ống tay áo ra một sấp giấy. Nhị nãi nãi, những thứ này chắc có tác dụng với người, mong nhị nãi nãi thu lại. Chi Đông thấy chủ tử ra hiệu, đi lên nhận lấy, giao lại cho nhị nãi nãi. Chu Hậu không đợi Lâm Úc Hương xem xong, nói. Sau này mong được nhị nãi nãi chiếu cố nhiều hơn. Rồi cáo lui. Nhị nãi nãi, bên trên viết cái gì thế? Chi Thu thấy Chu Hậu đi xa rồi, chủ tử vẫn còn đứng đọc, tò mò hỏi. Lâm Úc Hương thở một hơi dài, cuộn số giấy đó lại. Đây là chứng cứ tham ô tiền của Lý Trung, ta xem qua đại khái đã hơn 2.000 lượng rồi. Cái gì? Nhiều vậy sao? Chi Thu che miệng kêu lên. Chi Đông không quan tâm tới con số, chỉ hơi nhíu mày, hỏi. Nhị nãi nãi, cái ông Chu quản sự này có ý đồ gì? Vì sao lại đưa cho người? Lấy lòng ta mà thôi. Qua chuyện hôm nay Lâm Úc Hương hiểu ra vài chuyện trong đại trạch viện rồi, dù thêm tội chứng, nhưng nàng chẳng thấy nhẹ nhõm hơn. Thứ này căn bản vô dụng, hiện nàng có bị phạt hay không, phải xem Lý Trung trong mắt Lao Thái Quân có địa vị lớn thế nào. 14-14 Đường Kính Chi và Thị Mặc rời đường phủ không cho bất kỳ hạ nhân nào đi theo, rẽ vòng vèo qua mấy con phố, đi chừng nửa canh giờ, dừng lại một tiện viện ở thành Nam, Thị Mặc cẩn thận quan sát xung quanh, thấy không có người nào khả nghi bám theo mới gõ cửa. Ai? Giọng này Đường Kính Chi chưa bao giờ nghe thấy, có thể khẳng định là không phải của Đường Uy. Là ta. Nhị gia tới rồi. Thị Mặc trả lời xong thì két một tiếng, cửa mở ra, người mở cửa là nam tử trên 30, người mặc trường sam vải, ngũ quan đoan chính, da ngăm đen, trông có vẻ không giống ám vệ, mà giống một nông phu quốc đất trồng lúa hơn. Đường Kính Chi đi vào tiểu viện, nơi này không lớn, bốn xung quanh trồng thưa thớt những bụi cây nhỏ, đường đi lát đá, hoàn toàn không có gì đặc biệt, tổng cộng có 5 gian phòng, Đường Uy đang đứng ở bậc thềm cách đó không xa, đợi chủ tử tới quỳ một gối xuống thi lễ. Nô tài Đường Uy khấu kiến nhị gia. Vì chuyện gấp Đường Kính Chi đưa tay ra hiệu bảo hắn đứng lên, vừa đi vừa hỏi. Nạn châu chấu bùng phát rồi sao? Tin tức chắc chắn chứ? Đường Uy đứng dậy, theo sau Đường Kính Chi trả lời. Chắc chắn tuyệt đối, nô tài đã thu được 7 bổ câu đưa tin rồi. Đưa ta xem nào. Đi vào đại sảnh, Đường Kính Chi bỏ cái mũ lá che sùm sụp kín mắt ra ngồi xuống chủ vị, Thị Mặc mau mắn pha trà. Đường Uy lấy ra tờ giấy dài chừng 3 tấc rộng 2 tấc đưa cho Đường Kính Chi. Nhận lấy xem, Đường Kính Chi chỉ thấy bên trên ngắn gọn 2 chữ lớn khẩn cấp. Xem ra nạn châu chấu đúng là bùng phát trước dự kiến rồi. Đường Uy, chuyện thu mua lương thực ta giao cho ngươi làm thế nào rồi? Cho dù triều đình sợ lòng người hoảng loạn sẽ còn phong tỏa tin tức này một thời gian, nhưng chỉ là với người thường thôi, nhiều kẻ sẽ có tin bằng nhiều cách khác nhau, chuyện mua lương thực càng phải nhanh hơn. Thiên tai lần này tuy không thể dao động căn cơ của vương triều, nhưng không thể xem nhẹ. Dù sao phương Bắc đang chiến sự liên miên làm quốc khố trống rỗng, xem ra sẽ không bỏ ra được bao tiền trần hay, khi đó nhiều chỗ khó tránh khỏi bạo loạn. Chương 66, vượt giới hạn. Chết. bẩm nhị gia, hiện lương thực mới sắp thu hoạch, cho nên giá lương thực cũ rất rẻ, giảm so với thường ngày hơn 3 phần, hơn nữa nguồn cung dư giả, tới hôm nay đã mua được 150 vạn đảm, quá nửa đã được đưa lên xe, đang trên đường tới Lạc Thành. Đường Kính Chi thầm tính toán một lúc rồi thở phào, hiện nạn châu chấu mới bùng phát quy mô nhỏ, đợi nó lan đi phải mất 5-6 ngày nữa, tới khi đó triều đình chẳng thể áp được tin tức vì nạn dân sẽ đam nó truyền đi khắp nơi, nhưng là chuyện hơn chục ngày nữa rồi. Cho dù rất nhiều thương nhân có mối quan hệ làm ăn với phương Bắc, nhưng không phải ai cũng dự phòng nạn châu chấu như Đường Kính Chi, cho nên đợi bọn họ phát hiện manh mối, rồi đưa tin tức về cũng phải tốn 6-7 ngày nữa. Chừng đó thời gian đủ cho Đường gia tích trữ lượng lớn lương thực rồi. Tốt, cứ thu mua với tốc độ này, không được dừng lại, cứ tập trung được số lượng nhất định thì mau chóng đưa lên xe, rồi nhân lúc trời tối chuyển vào biệt viện ở ngoài thành, nhớ. Nhất định bảo mật đặt lên hàng đầu, bị nghi ngờ là buông ngay. Đường Uy gật mạnh đầu. Vâng. Phải rồi, những sản nghiệp nhỏ phân tán ở phương Bắc đã tích trữ lương thảo trước chưa? Những chốt tình báo đó là thai mắt của Đường gia, hết sức trọng yếu, vạn vạn lần không thể có sơ suất. Bẩm nhị gia, khi phương Bắc có chút dấu hiệu thiên tai, nô tài đã lệnh bọn họ chuẩn bị rồi. Ừm, ngươi làm rất tốt, có điều tốt nhất nhắc nhở bọn họ thêm một câu, một khi thiên tai bùng phát, lương thực khan hiếm, người ta vì cái ăn, sẽ bất chấp mọi thứ, nên bảo bọn họ cố gắng kín đáo, giấu lương thực ở nơi bí mật, đừng để trong cửa hiệu, nếu tình hình khẩn cấp, có thể đóng cửa, chỉ cần đảm bảo tin tức lưu thông là được. Thấy Đường Uy gật đầu, Đường Kính Chi phất tay bảo hắn lui ra, nạn châu chấu sắp bùng phát, chuyện ý cần xử lý sẽ ngày càng nhiều. Chỉ là xử lý chuyện nào trước đây? 10-12. Đi trên hành lang quanh co, Lâm Úc Hương nhìn cánh cổng tiểu viện trước mặt, tim đập như trống trận, lo lắng không thôi. Trước khi rời đại sảnh, nàng còn quyết định đầy hào khí, sớm muộn cũng phải đối diện, chẳng bằng cắn chặt răng tiến lên, có chết cũng chết nhanh chóng thông khoái, đỡ phải nơm nớp lo sợ, nhưng khi nhìn thấy cổng tiểu viện kia, nhìn con đường chỉ còn lại vài mét, lại quên cất bước. Cái đầu rất thiếu khí phách cúi xuống. Nàng sợ chết, nàng càng không muốn chết như thế, nàng còn trẻ, còn rất nhiều thời gian tươi đẹp phía trước để hưởng thụ, chẳng có gì phải xấu hổ, ai không sợ chết. Từ sau khi vào đường phủ là nàng đã nhìn thấu thủ đoạn của Đường Lao Thái Quân rồi, nếu muốn giết nàng thì chẳng cần lý do gì cả, một câu nói thôi là đủ cho nàng chết không toàn thây. Nhị nãi nãi, hay là nô tỳ đi tìm nhị gia, có nhị gia ở bên cạnh người, hẳn Lao Thái Quân sẽ không làm gì đâu. Đợi càng lâu, càng trì hoãn thì lòng càng hoảng loạn, Chi Đông cũng lên. Cũng chỉ nghĩ ra độc có cách này. Chi Thu cũng gật đầu như gà mổ thóc, hiển nhiên tán thành chủ ý này. Lâm Úc Hương không phải không nghĩ tới, thực ra hiện cứ có chuyện nàng lại nghĩ tới Đường Kính Chi rồi, nhưng Đường Kính Chi có thể bảo vệ nàng nhất thời, không thể bảo vệ nàng mãi mãi, nếu sự kiện này thực sự chọc giận Đường Lao Thái Quân, nàng cùng lắm cũng chỉ sống thêm được vài ngày thôi. Hít sâu một hơi cố sức trấn tĩnh lại, Lâm Úc Hương hỏi. Chi Đông Chi Thu, các ngươi có sợ không? Sợ. Hai tiểu nha đầu đồng loạt kêu lớn trong lòng, nhưng không nói ra, chỉ lắc đầu. Nhìn hai tiểu nha đầu này mặt cắt không ra máu, nước mắt chỉ trực chảy ra, Lâm Úc Hương ấy này lắm, dù sao hai tiểu nha đầu này vì theo nàng, nên mới trải qua hết kinh hoàng này tới lo lắng khác. Được, nếu không sợ, vậy chúng ta vào xem sao. Nói rồi lấy dũng khí đi vào tiểu viện của Đường Lao Thái Quân. Hai tiểu nha đầu run run theo sau, dù chân mềm nhũn, nhưng bọn chúng cực kỳ trung thành với vị nhị nãi nãi này, quyết sống chết cùng chủ. Lâm Úc Hương tốn khá nhiều thời gian mới tiến được vào tiểu viện, diện tích tiểu viện rất lớn, nhìn qua đã thấy mười mấy sương phòng, Lâm Úc Hương nhìn thấy cửa phòng chính giữa, bước chân bất giác chậm dần, cứ như vừa đi vừa dẫm kiến, hai bàn tay nhỏ giấu trong ống tay áo, nắm chặt lại, nhưng bờ vai nhỏ không ngừng run rẩy đã tố cáo tất cả rồi. Trong tiểu viện rất an tĩnh, không có lấy một tiếng động, làm không khí ngột ngạt, đi chậm đến mấy thì cũng có lúc đến nơi, không biết vì sao hôm nay ở bên ngoài cửa lại không có nha hoàn đứng truyền tin. Vì vậy Lâm Úc Hương đành lên tiếng. Lao Thái Quân, tôn tức có chuyện muốn cầu kiến. Khu trong phòng chỉ có một tiếng ho rất khẽ truyền ra, rõ ràng là tiếng của Đường Lao Thái Quân. Không ai phải bảo, đầu gối Lâm Úc Hương nhún ra quỳ xuống bậc thềm, Chi Đông Chi Thu quỳ trên mặt đất. Đường Lao Thái Quân là Diêm Vương lão gia nắm sinh tử trong đường phủ, các nàng không sợ sao được. Trong phòng tổng cộng có 3 nữ nhân. Đường Lao Thái Quân ngồi nghiêm nghị trên ghế, tay nhàn nhã cầm chén trà nóng, nghe một bà tử mặt lấm bùi báo cáo tình hình. Hàm Hương vẫn như cũ, đứng sau Đường Lao Thái Quân như cái bóng, chỉ thi thoảng chú ý thấy chén trà vơi rồi thì rót thêm, ngoài ra không có bất kỳ động tác nào khác. Ngươi nói Lý quản sự vào đại sảnh, vì không quỳ xuống mà nhị nãi nãi cho người vào miệng. Bà tử kia cẩn thận nhớ lại tình hình khi đó lần nữa mới đáp. Không phải mệnh lệnh của nhị nãi nãi, mà do tiểu nha đầu đứng sau tự ý chủ trương, tên là Chi Thu. Hừm, xem ra con tiểu nha đầu Chi Thu là hạng đáo để đấy.
Vâng ạ, lão thái quân không được tận mắt thấy, con tiểu nha đầu này thấy Lý quản sự không nghe, đi thẳng tới tắt luôn hai phát, đánh rất dứt khoát nhanh gọn.
Bà tử kia len lén ngẩng đầu liếc nhanh qua sắc mặt âm trầm hơn vài phần của Đường lão thái quân, liền phụ họa.
Tiếp theo thế nào?
Đường lão thái quân đủng đỉnh uống trà.
Bẩm lão thái quân, tiếp đó Lý quản sự không phục, muốn đánh tiểu nha đầu Chi Thu, nhưng không đuổi được nó, nhị mãi mãi sợ Chi Thu bị thương, nên kéo nó che đằng sau, Lý quản sự.
Nó tới đó bà tử kia liền ngập ngừng, bà ta là thai mắt của Đường lão thái quân ở trong phủ, vì chưa nhìn rõ Đường lão thái quân ngả về phía ai nên đắn đo không biết nói tiếp thế nào.
Hử!
Đường lão thái quân chỉ phát ra một tiếng làm bà tử kia sợ hồn siêu phách lạc, vội vàng kể tiếp.
Lý quản sự chạy tới giơ chân đá, không biết là muốn đá ai thì bị một tiểu nha đầu khác tên Chi Đông sâu ngã xuống đất.
Ồ, Chi Đông! Ta có chút ấn tượng về nó, ôn nhu ít nói, có điều là đứa ngoài mềm trong cứng.
Đường lão thái quân xen vào một câu.
Bà tử kia vội gật đầu khen.
Chính thế ạ, khi đó người trong đại sảnh đều sợ chết đứng cả, mỗi tiểu nha đầu đó lớn gan, sợ chủ tử bị tổn hại, mới dùng vai xô Lý quản sự ngã ra đất.
Tiếp theo bọn nô tỳ kịp phản ứng, xông cả tới đè Lý quản sự xuống đất, nhưng Lý quản sự là nam nhân, bọn nô tỳ không giữ nổi, đúng lúc đó thì hai vị di nương tới.
Nghĩ đến Ngọc Di Nương ra tay tàn nhẫn, bà ta dùng mình một cái.
Hai vị di nương này trước đó cũng bị Lý Trung Ngầm ức hiếp phải không?
Giọng Đường lão thái quân kèm theo chút gì đó lạnh lạnh, thực ra Lý Trung làm gì bà cũng biết ít nhiều, nhưng nếu hắn không thái quá, bà vẫn bảo vệ hắn, có điều giới hạn không thể vượt qua, nô tài là nô tài, bất kể lúc nào cũng không được quên thân phận của mình.
Vượt qua giới hạn của nô tài, chết.
Chương 67, lão thái quân hỏi chuyện.
Nghe Huyền Di Nương nói trước đó Lý quản sự tới chuyển hết đồ gia dụng đi, còn sai phái nha hoàn trong viện tử của Huyền Di Nương đi nơi khác làm việc.
Ngọc Di Nương thì không nói gì, có điều ắt phải có thù cũ với Lý quản sự, nếu không đã chẳng vừa vào đã cầm ghế đánh vỡ đầu Lý quản sự.
Lão thái quân không được thấy chứ, cái ghế to thế này mà Ngọc Di Nương chỉ dùng mỗi một tay đã nhấc lên được, còn nữa, cuối cùng Ngọc Di Nương vì cứu nhị mãi mãi còn đá mụ Vương thị to béo như con heo nái bay lên không, hộc cả máu.
Bà tử đó lấy tay minh họa, hiển nhiên là lần đầu tiên được thấy cảnh tượng đó, không kìm được kích động.
Thế à?
Sắc mặt Đường lão thái quân biến đổi, bà sống tới chừng này tuổi rồi, tất nhiên nghe ra Ngọc Nhi là người luyện võ, nhưng chuyện này trước kia bà không hề hay biết.
Chuyện phát triển nằm ngoài kiểm soát, làm bà rất không thoải mái.
Tiếp theo Lý quản sự bị đập vỡ đầu liền nghe lời hơn, nô tỳ hỏi nhị mãi mãi xem có băng bó vết thương cho hắn không, nhị mãi mãi từ chối, nói là sợ Lý quản sự khỏe lại rồi sẽ đánh mình.
Đúng rồi, khi đó nhị mãi mãi còn chưa biết hai vị di nương, giới thiệu xong, nhị mãi mãi không cảm tạ, mà ngồi xuống, muốn hai vị di nương khấu đầu dâng trà.
Đường lão thái quân lần đầu gặp Lâm Úc Hương đã thích rồi, thấy nàng rất phù hợp làm chủ mẫu, nghe tới đó lòng thêm vừa ý, chính thê là chính thê, trước mặt tiểu thiếp phải có uy, nếu không bị tiểu thiếp ức hiếp thì sao mà quản lý được hậu viện, làm sao để nam nhân yên tâm làm việc bên ngoài.
Vậy phản ứng hai vị di nương ra sao?
Bẩm lão thái quân, Uyển Di Nương không nói gì, đi thẳng tới dâng trà rất thật lòng, nhưng Ngọc Di Nương thì có vẻ không muốn lắm, có điều cuối cùng vẫn cung kính dâng trà, làm tròn lễ tiết.
Đường lão thái quân thở phào, nếu là người biết quy củ, hẳn không gây bất lợi cho cháu trai của mình, nhưng lai lịch Ngọc Di Nương này phải tra cho kỹ mới được.
Ngọc Nhi là Di Nương tiến môn cuối cùng, khi đó Đường Kính Chi bệnh đã rất nặng, người gầy như cái xác, nên khi chọn Di Nương, yêu cầu thấp hơn rất nhiều, dung mạo vừa ý là được, khiến cho thân thế Ngọc Nhi ra sao cũng chưa tra rõ ràng.
Bên trong phòng cứ thong thả người hỏi người đáp, ngoài phòng Lâm Úc Hương khổ không nói lên lời, bậc thềm này làm bằng đá, quỳ một lúc vừa đau vừa tê, như châm đâm vào, hôm qua nàng quỳ mấy lần rồi, hôm nay quỳ nữa, thực sự chịu không thấu, nhưng bên trong không truyền lời ra, nàng không dám lên tiếng cầu kiến nữa, cũng không dám đứng dậy.
Lão Thái Quân, người xem.
Hàm Hương đợi Đường Lão Thái Quân hỏi xong mới đi tới nửa bước, vừa vặn đứng sau Đường Lão Thái Quân nửa người, vừa khéo thuận tiện nói chuyện, sau đó hơi đưa mặt về phía cửa.
Thấy Lâm Úc Hương quỳ cũng đã lâu, Đường Lão Thái Quân ra hiệu cho bà tử kia lui vào phòng trong tránh đi rồi mới khẽ gật đầu.
Lâm Úc Hương chẳng những đầu gối đau bớt, lòng càng hoang mang sợ hãi, sợ Đường Lão Thái Quân nổi giận, nếu không vì sao biết nàng cầu kiến lại không mở cửa, đang suy nghĩ lung tung thì cửa phòng kẹt một cái mở ra, rồi giọng kinh ngạc dễ nghe của một thiếu nữ lọt vào tai.
Ôi chao, nhị mãi mãi của tôi, sao người lại quỳ ở đây?
Mau đứng lên, nếu không Lão Thái Quân mà nhìn thấy, bọn nô tỳ bị lột ra mất.
Được Hàm Hương dịu đỡ, Lâm Úc Hương vất vả đứng dậy, cơn đau bước xương chuyển tới, làm nàng đau méo miệng, nửa người dựa hẳn vào Hàm Hương.
Lão Thái Quân có trong phòng không?
Hàm Hương đặt một cánh tay Lâm Úc Hương quàng qua vai mình, vừa đi vào phòng, vừa nói. Lao Thái Quân ngủ một giấc, vừa mới tỉnh dậy.
Vừa mới tỉnh dậy.
Lâm Úc Hương sửng sốt, chẳng lẽ vừa nãy mình nghe nhầm sao?
Không thể nào.
Đi vào phòng, Lâm Úc Hương thấy Đường Lao Thái Quân ngồi ung dung uống trà, vẻ mặt bình đạm, không nhìn ra được đang suy nghĩ gì, nàng đi tới giữa đại sảnh, nhịn đau nhún eo thi lễ.
Tôn tức thỉnh an Lao Thái Quân.
Đường Lao Thái Quân nhìn nàng một lượt, chẳng hỏi vì sao nàng đau, khẽ gật đầu.
Ngồi đi, chuyện Lý Trung xử lý ra sao rồi?
Lâm Úc Hương định quỳ xuống, nhưng Hàm Hương ở bên đỡ lấy không để nàng quỳ, dịu nàng ngồi xuống ghế.
Bẩm Lao Thái Quân, Lý.
Lý quản sự, chết rồi.
Lâm Úc Hương lòng hoảng loạn, cắn môi sợ hãi trả lời.
Ồ.
Đường Lao Thái Quân chỉ nói một từ như thế, khẽ đặt chén trà xuống bàn, sắc mặt vẫn bình đạm như cũ, cứ như cái chết của Lý Trung căn bản chẳng phải là chuyện gì to tát.
Thấy Đường Lao Thái Quân không nổi giận, Lâm Úc Hương yên tâm quá nữa, Đường Lao Thái Quân chẳng cần đóng kịch trước mặt nàng làm gì, biết bà muốn nghe tiếp, liền đem hết chuyện trong đại sảnh kể lại một lượt, đương nhiên với chuyện nhà Lý Trung làm, nàng cố gắng dùng ngôn ngữ tu sửa lại, nói sao cho Lý Trung không tới mức trời đất căm phẫn, nhưng chết là đáng tội.
Kể xong lấy giấy ghi chép tội trạng của đám người nhà Lý Trung dâng lên.
Đường Lao Thái Quân chỉ xem qua vài trang đầu rồi đặt xuống bàn, mặt nghiêm lại, ánh mắt âm lanh bao phủ toàn thân Lâm Úc Hương.
Lý Trung dù sao cũng là nô tài theo ta mười mấy năm, ngươi đánh chết hắn như thế, có phải không coi Lão Thái bà này vào mắt?
Lời cuối cùng của Đường Lao Thái Quân vút lên, làm Lâm Úc Hương kinh hoàng, muốn quỳ xuống nhận sai, có điều Hàm Hương lại lần nữa đưa tay ra ngăn cản, không cho nàng quỳ.
Thấy Lâm Úc Hương sợ như thế, Đường Lao Thái Quân rất hài lòng.
Cho dù tội hắn đáng chết vạn phần, ngươi cũng không biết phái người tới báo cho ta trước sao?
Là
do Tôn Tức suy nghĩ thiếu chu toàn, xin Lão Thái Quân trách phạt.
Lâm Úc Hương gian nan nuốt nước bọt nói.
Bỏ đi, ngươi xuất thân không tốt, chưa bao giờ quản lý chuyện hậu viện, tuổi con ít, làm việc khó tránh khỏi sai sót, chuyện này cứ cho qua như vậy đi.
Ngầm phạt quý Lâm Úc Hương một canh giờ, dọa vài câu, Đường Lao Thái Quân biết thế là đủ rồi, phất tay không truy cứu nữa.
Tạ Lao Thái Quân không phạt.
Lâm Úc Hương đứng dậy thi lễ.
Đường Lao Thái Quân bảo nàng ngồi xuống, nói tiếp.
Nói ra thì cũng chẳng phải chuyện lớn, nhưng sau này làm việc phải suy nghĩ nhiều hơn, còn nữa, vết thương trên tay ngươi còn chưa lành, phải nghỉ ngơi nhiều hơn, ta không giao cho ngươi nhiệm vụ gì nữa.
Lâm Úc Hương còn cầu gì hơn nữa, gật đầu vâng dạ luôn miệng, nàng chẳng thèm vào quyền lực ở hậu viện, chẳng muốn phiền lòng vì chuyện rắc rối ở đường phủ, nếu được, nàng chỉ muốn sống yên ả trong tiểu viện của nàng, đọc ít sách y thuật, làm mấy món ăn cho.
Phi phi, ai thèm làm thức ăn cho y chứ?
Hai người trò chuyện thêm vài câu. Lâm Úc Hương lui ra, vừa rẽ qua cổng tiểu viện, nàng dựa lưng vào tường, tay đỡ ngực thở lấy thở để.
Cửa ải này xem như đã qua rồi.
Chi Đông Chi Thu cũng vui mừng như vừa được thoát chết, giống như vừa rồi không phải vào tiểu viện của Đường Lao Thái Quân mà là Quỷ Môn Quan vậy.
Chủ tớ ba người ăn mừng không biết rằng có một người kín đáo quan sát hết tất cả, đến khi bóng lưng Lâm Úc Hương khuất sau hành lang quanh co, Hàm Hương mới quay về, Đường Lao Thái Quân mắt khép hở, đột ngột hỏi.
Ngươi thấy nhị mãi mãi thế nào, có hợp làm chủ mẫu không?
Hàm Hương sợ Đường Lão Thái Quân cả nghĩ, cho rằng nàng muốn xen vào chuyện hậu viện, vội đáp.
Nô tỳ không có ý kiến gì, chỉ thấy nhị mãi mãi hơi mềm yếu, gan cũng nhỏ.
Mềm yếu?
Nhát gan.
Đường Lão Thái Quân lắc đầu, Lâm Úc Hương nếu mềm yếu, lúc mới đầu bị cướp về đường phủ, dám quả cảm kháng cự không?
Nếu nhát gan thì hai ngày trước trong tình huống nguy hiểm có dám ra lệnh cho hộ vệ cứu Trịnh công tử kia không?
Trong tình huống phản kháng là vô nghĩa, túi đầu không phải là mềm yếu.
Sợ hai trước tử vong cũng không thể gọi là nhát gan.
Đường Lao Thái Quân chỉ tùy ý phất tay bảo Hàm Hương lui ra, không có bình luận gì.
Chương 68, yêu sớm.
Đường Uy đi rồi, Đường Kính Chi còn ở lại ăn cơm trưa rồi mới rời tiểu viện, dù trong lòng y lo lắng Lâm Úc Hương xử lý Lý Trung sẽ bị gây khó dễ, nhưng Đường Lao Thái Quân không muốn y xen vào chuyện hậu viện, y không dám ngỗ nghịch.
Chẳng phải là Đường Kính Chi sợ Đường Lao Thái Quân trách mắng, mà lo mình xen vào thì tất nhiên chẳng sao. Nhưng Đường Lao Thái Quân sẽ chút giận lên người mấy nữ nhân của y, nhất Lâm Úc Hương càng làm y đau lòng.
Thị Mặc, ngươi còn nhớ hai năm trước có người chủ trương chuyên điền khai hoang, họ Trương không?
Đi trên đường, Đường Kính Chi hỏi.
Thị Mặc trí nhớ rất tốt, thoáng cái nhớ ra.
Nô tài nhớ, năm xưa Trương đại nhân làm không ít chuyện tốt vì dân, nhưng năm ngoài ông ấy đã rời nhiệm rồi.
Ai, quan tốt chẳng thể làm lâu được, ngươi còn nhớ chỗ ở của Trương đại nhân chứ?
Đường Kính Chi cảm khái nói.
Bẩm nhị gia, Trương đại nhân ở Thanh Bắc, nơi đó hoàn cảnh không tốt lắm, người ở đó gần như toàn là điền hộ.
Nhị gia muốn đi tìm Trương đại nhân sao?
Thị Mặc không hiểu sao chủ tử lại muốn đi gặp một quan viên không còn tại chức nữa,
năm xưa ông ta chẳng qua cũng chỉ là quan nhỏ tòng cửu phẩm, phụ trách chuân điền mà thôi. Đường Kính Chi gật đầu, nói gọi. Dẫn đường. Quan viên của Vương Triều Minh Hà chia ra thuộc về lục bộ, lần lượt là lại, hộ, lễ, binh, hình, công. Trong đó công bộ trưởng quản công trình, chuân điền, thủy lợi giao thông. Trương gia trước kia nhậm chức ở công bộ, phụ trách chuân điền tại Lạc Thành, là người thanh liêm, có tài, có điều năm ngoái bị người ta hãm hại tố cáo tham ô với quan trên, cho nên mất mũ ô sa. Đường Kính Chi theo Thị Mặc đi được hơn nửa canh giờ thì tới thành Bắc, nơi này nhà cửa rách nát, lại còn lộn xộn chẳng chịt, không có chút quy hoạch, chẳng có tí mị quan nào, đường ngõ vòng vèo nối liền nhau, không cẩn thận một chút là lạc vào mê cung không lối thoát, dưới chân chẳng có lát đá, đi một lúc và táo Đường Kính Chi đã dính đầy bụi đất, còn may là hôm nay không có mưa. Người qua lại nơi này đều là bách tính bình dân, thấy Đường Kính Chi tướng mạo tuấn nhã, khí độ bất phàm, ăn mặc sang trọng, người như thế chẳng bao giờ xuất hiện ở chỗ thế này, ngạc nhiên ngoái đầu nhìn, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ. Làm Đường Kính Chi dở khóc dở cười là vừa rồi có một tiểu cô nương chừng 14-15 tuổi cầm làn tre đang nhảy lò có chân sáo qua mấy cục đá từ phía đối diện đi tới, nhìn thấy y la một tiếng, lấy hai tay che khuôn mặt đỏ bừng, quay người chạy mất, chẳng biết là tiểu cô nương thẹn thò thấy nam nhân quá tuấn giật đâm xấu hổ, hay là thấy y ăn mặc cao quý, sợ y là tên hoàng khổ, cướp nàng về nhà làm tiểu thiếp. Nhìn theo bóng dáng mềm mại phơi phới tuổi xuân của nàng ta là lướt đi thật xa, rồi bất giác đưa tay sờ khuôn mặt anh tuấn phi phàm này. Đường Kính Chi đoán khả năng trước lớn hơn, hy vọng thiếu nữ đó đừng động xuân tình, vì y mà tương tư bỏ ăn bỏ uống, nếu không tội y lớn hơn rồi. Đang y thì Đường Kính Chi nghe thấy bên cạnh có tiếng cười, quay đầu lại nhịn, thế ra Thị Mặc cũng thấy chuyện vừa rồi buồn cười, nhịn mãi cuối cùng không nhịn nổi cười ra tiếng. Đường Kính Chi nghiêm mặt vờ giận đá hắn một cái, quắt. Con khỉ này cười cái gì, đã tới nhà Trương Đại Nhân chưa? Thị Mặc nhảy sang bên né tránh, chẳng sợ hãi, cười hì hì trả lời. Nô tài cười gì đâu? Chỉ là nghĩ không biết trên mặt nhị gia có hoa tươi hay không, sao lại khiến những nha đầu tiểu tức phụ kia ngoái đầu nhìn liên tục, còn cả tiểu cô nương vừa rồi lại càng xuân tình nộn nhạo, má nở hoa đào. Cút, xuân tình nộn nhạo, má nở hoa đào cái gì, ta thấy ngươi muốn cưới tức phụ rồi thì có, hay là để mai ta tới nhà tiểu thúy, nói với nó cho ngươi nạp tiểu thiếp trước cho đỡ buồn tẻ nhé. Đường Kính Chi cười rất bất lương. Thị Mặc nghe thế cũng lên, đổi sang nụ cười nịnh nọt, tiểu thúy là vị hôn thê của hắn. Năm nay còn chưa tới 14 tuổi, nếu không trong nhà đã sớm cưới về rồi, có điều nha đầu này đánh đá, nếu Đường Kính Chi đi nói chuyện nạp thiếp thật, e nàng trở mặt ngay lập tức. Nha đầu đó điên lên là không thèm biết đứng trước mặt là ai. Nghĩ tới đó, Thị Mặc vội chạy tới trước mặt Đường Kính Chi, phủi sạch sẽ bụi trên áo trên giày của y, cười nói. Nhị gia, vừa rồi nô tài lắm mồm, hiện biết sai rồi, nhị gia thương tình tha cho nô tài đi mà. Đường Kính Chi nhịn cười hừ một tiếng, tên Thị Mặc này tuy thông minh nhanh nhạy, nhưng tiểu thúy là điểm yếu tuyệt đối của nó, cứ nhắc tới là trí không của nó chỉ còn một nửa. Thị Mặc thấy chủ tử không nói, toát cả mồ hôi. Thấy Thị Mặc chừng sắp khóc tới nơi, mặt Đường Kính Chi mới giãn mặt ra, trong lòng rất hiếu kỳ, Thị Mặc tuy chỉ là hạ nhân, nhưng làm việc bên cạnh mình, thân phận cực cao, nếu nó muốn, tương lai cưới năm ba tiểu thiếp cũng không là gì, sao lại sợ tiểu thúy như thế. Thị Mặc, ngươi là độc tử trong nhà, lấy vài tiểu thiếp cũng sao đâu, thế nào lại sợ tiểu thúy như vậy? Thị Mặc mặt đỏ bừng bừng ngượng ngà ngượng nghịu không biết trả lời ra sao. Không nói à? Tốt, mai ta đi nói với tiểu thúy một tiếng, ừm, xem nào, trong tiểu viện của Sương Di Nương có mấy nha đầu được lắm, xinh xắn này, ôn nhu này, biết thi từ nữa. Hợp đây. Vì mọi thông tin, Đường Kính Chi dở cho bắt nạt trẻ con. Đừng, đừng, nhị gia, xin người tha cho nô tài đi mà, kỳ thực nô tài cũng không biết nguyên nhân là vì sao nữa, chỉ sợ nàng không vui. Không thèm để ý tới nô tài, không muốn thấy nàng giận, lòng nô tài như sắt muối vậy. Thị Mặc cuống cuồng trả lời. Yên sớm. Nếu ở thế kỷ 21, đây tuyệt đối có thể gọi là yêu sớm. Đường Kính Chi hiểu ra rồi, Thị Mặc thực sự yêu thích tiểu thúy, có điều Thị Mặc vận khí không tệ, có thể đính thân với nữ tử mình yêu thương. Đương nhiên vận khí của y càng tốt hơn, chẳng những cưới được Lâm Úc Hương còn có 4 tiểu thiếp, mỗi nàng một vẻ, có điều nhắc tới tiểu thiếp, y lại nhớ tới Ngọc Nhi luôn thích đeo khăn che mặt. Tới giờ y vẫn chưa biết dáng vẻ nàng ra sao. Tấm khăn che mặt đó làm Ngọc Nhi tăng thêm một phần sắc thái thần bí. Được rồi, ta tha cho ngươi một lần, nhưng nhìn cái dáng vẻ kém cỏi của ngươi, sau này nhất định là một tên dâu quặp. Thị Mặc thở phào, rồi nghi hoặc hỏi. Nhị gia, dâu quặp là sao? Khu, bỏ đi. Không có gì hết, tới nhà Trương Đại Nhân chưa? Quen mồm, Đường Kính Chi nói ra một từ ngữ hiện đại. Sắp tới rồi, nô tài đi kiếm người hỏi cho chính xác. Thị Mặc biết chủ tử có chuyện phải làm cho nên không hỏi nhiều, chạy đi hỏi, không lâu sau từ một nông dân trung niên hỏi được vị trí chính xác, đi trước dẫn đường, chừng 200 mét sau, dừng lại ở một tiểu viện. Tiểu viện này rất nhỏ, tường đắp bằng đất thấp cắm qua loa mấy cành cây gai, nhìn từ ngoài vào thấy hết bên trong rồi, chỉ có 5 gian phòng, mái ngói rêu phong, tường loang lổ dấu vết nước mưa, cửa cũng chẳng biết từ thời nào, phát ra tiếng cốt ca cốt két theo gió. Giao lễ vật trong tay cho Thị Mặc cầm. Đường Kính Chi đích thân đi tới gõ cửa 3 tiếng, không nặng không nhẹ. Ai đó? Trong viện tử có giọng nói giản mua truyền ra. Xin hỏi Trương đại nhân có nhà không? Để biểu đạt thành ý, Đường Kính Chi không để Thị Mặc trả lời. Ông lão tóc trắng bạc phơ trong sân nghe thế mỉm cười, rất hài lòng người khác gọi chủ tử của mình Trương đại nhân, bước chân nhanh hơn, rút then cài ra, mở cửa. Xin hỏi ngài là? Ông già tóc trắng thấy một người trẻ tuổi ăn mặc sang trọng, biết lai lịch không nhỏ, thu lại nụ cười. Thái độ cung kính hơn. Chương 69, bái phòng Trương gia. Đại gia, xin hỏi Trương đại nhân có nhà không? Tại hạ Đường Kính Chi có chuyện bái phòng. Đường Kính Chi thấy ông già này tuổi cao, khách khí nói. Không dám, không dám, lão nô chỉ là một nô tài hạ nhân thôi, không dám nhận tiếng đại gia này, chủ tử của lão nô có nhà, mời ngài vào. Ông già tóc trắng sống quá nửa đời người, đã bao giờ được một công tử hào môn gọi tiếng đại gia, rối rít lắc đầu. Bách thiện lấy hiếu làm đầu. Người là trưởng bối, tại hạ là văn bối, gọi một tiếng đại gia là nên mà, có điều tại hạ đứng ở cổng thôi, xin quay lại thông truyền một tiếng, nếu như Trương đại nhân đồng ý, tại hạ vào cũng không muộn. Ông già tóc trắng vội gật đầu, cố đi nhanh nhất có thể, đôi mắt mờ đục trong thoáng chốc chứa đầy nước mắt cảm động. Trước kia khách chỉ gọi ông ta là lão già, lão nô tài, một tiếng đại gia này lần đầu ông ta được nghe, làm hạ nhân như ông ta, cái gì quý nhất, chính là được tôn trọng. Ông ta còn chưa đi tới nơi thì cửa gian xương phòng ở giữa đã mở ra, tiếp đó xuất hiện một trung niên mặc trường sam thanh sẫm, người này mặt vương vức, ánh mắt có thân, lưng thẳng, nhìn là biết người rất có khí cốt. Hay cho câu bách thiện lấy hiếu làm đầu, tại hạ chính là Trương gia, xin ra mắt công tử, không biết công tử tìm Trương mỗ có chuyện gì. Trương gia thấy Đường Kính Chi không những anh tuấn phong độ hơn người, còn hiểu lễ nghĩa phép tắc, mặt lộ vẻ tán thưởng, chắp tay hỏi. Biết những lời đối thoại vừa xong với ông lão đã bị Trương gia nghe được, Đường Kính Chi vội chắp tay đáp. Tại hạ Đường Kính Chi, hôm nay đúng là chuyện quan trọng muốn thương lượng, chút lễ mọn này mong Trương đại nhân nhận cho. Thị Mặc liền đi tới dùng hai tay đưa lễ vật tới trước ông lão tóc trắng. Ông lão tóc trắng ngớ người rồi nhìn sang chủ nhân, trước kia Trương gia còn quan chức cũng có người tới nhà quá cát, nhưng chủ tử đều không thu, từ khi mất chức tới nay, đây mới là lần đầu có người mang quà tới tặng. Trương gia rất có thiện cảm với Đường Kính Chi. Hơn nữa ông ta không còn là quan, không cần kiêng kỵ, liền bảo ông già tóc trắng nhận lấy. Trương gia tất nhiên nghe tới đại danh của Đường Kính Chi rồi, dù sao người trẻ nhất đỗ cử nhân trên lịch sử của vương triều, vội khom người nói. Thì ra là Đường công tử hạ cố tới tệ xá, mau mau mời vào. Đường Kính Chi khiêm tốn mấy câu rồi theo Trương gia vào nhà chính, do giấy dán cửa sổ cũ kỹ có bẩn, cho nên ánh sáng trong phòng không tốt, phòng mờ tối, đồ gia dụng không nhiều, chỉ có cái bàn chóc sơn, mấy cái ghế. Có thể thấy Trương gia là viên quan thanh liêm, nếu không cuộc sống chẳng nghèo khó như thế này. Thị Mặc rất nhanh nhẹn, thấy trong phòng không có hạ nhân sai bảo, liền đi tới tự pha trà, rót hai chén nước, chén đầu tiên đưa cho Trương gia, chén thứ hai mới đưa cho chủ tử của mình. Trương gia thấy thế càng thầm gật gù, dạy được hạ nhân hiểu quy củ như thế, xem ra Đường gia không hổ thẹn là dòng dõi thư hương truyền đời. Đường Kính Chi cầm chén trà lên nhấp một ngụm, đắng ngắt, lưỡi rụt vào, mày nhíu lại. Ở Đường gia y uống trà ngon quen mất rồi, không nuốt nổi thứ trà rẻ tiền này nữa, cười khổ, mình học hư đúng là nhanh, kiếp trước có lúc đừng nói tới trà, có nước sôi uống là tốt rồi, biết nếu để Trương gia nhìn ra sẽ lung túng, có khi mất thiện cảm, liền lên tiếng. Trương đại nhân, lần này tại hạ tới đây là có đại sự muốn cầu. Đường công tử, hiện Trương mỗ là thảo nhân áo vải, không phải là đại nhân gì cả, có điều Trương mỗ rất tò mò, với địa vị của mình hiện nay thì giúp gì được cho Đường công tử. Trương gia thấy Đường Kính Chi như mày, tưởng là y có chuyện trong lòng, không biết kỳ thực là vì trà khó uống. Trương đại nhân, tại hạ là người thích nói thẳng, không muốn vòng vo, tại hạ muốn tìm đại nhân là để hợp tác, làm một chuyện lớn. Đường Kính Chi thừa cơ đặt chén trà xuống, nghiêm túc đáp. Trương gia nghi hoặc. Chuyện lớn gì? Vì chuyện này mà Trương đại nhân mới mất quan chức. Trương gia nghe Đường Kính Chi đột nhiên nhắc tới chuyện mất chức thì sắc mặt trở nên âm trầm, nói thực lòng, một cái chức quan cửu phẩm nhỏ kẹo. Vốn có mất chức cũng chẳng là gì, nhưng ông ta trời sinh thích nghiên cứu trồng ruộng, thủy lợi, đất đai. Giờ mất chức rồi, không được làm những chuyện mình yêu thích nữa, không thể mưu lợi cho bách tính nữa, đó mới là điều làm Trương gia buồn nhất. Trầm mặc hồi lâu Trương gia mới nói. Có chuyện gì, mong Đường công tử nói rõ.
Tại hạ biết Trương đại nhân là vị quan thanh liêm, là quan tốt, năm ngoái sở dĩ mất mũ ô sa là vì có kẻ tiểu nhân ám hại, nhưng đại nhân có cam lòng để một thân bản lĩnh uổng phí như vậy không?
Với thân phận của Đường Kính Chi không cần phải nịnh bợ mình, Trương gia cảm động lắm, thế gian đâu có mấy người hiểu mình, quan trọng hơn văn nhân lấy kinh sách làm đầu, thường coi khinh những người như bọn họ, coi chuyện kiểu trồng trọt, thủy lợi, nông điền chỉ là trò vặt, là thứ của tiểu nhân mà thôi, không phải là bản lĩnh.
Ý công tử là hợp tác, Trương đại nhân, năm ngoái ngài dâng lên triều đình một bản tấu, nói là ngoài thành đông 40 dặm, có một vùng đất hoang có thể khai phát, kết quả bên trên áp xuống, còn vu cáo ngài điều tra không thực, muốn lợi dụng chuyện này để kiếm công tích, cho nên mới bãi quan ngài, chuyện này có thật không?
Trương gia thở dài. Chuyện đúng là như thế, nhưng Trương mộ có thể lấy lương tâm mà thề, mảnh đất đó tuyệt đối có thể khai phát sử dụng, mặc dù đầu tư tương đối lớn, nhưng chẳng cần mấy năm là có thể thu hồi vốn, chưa nói khai phát ruộng đất, có thể tạo phúc một phương, không gì sánh được.
Nói tới đó ông ta kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ Đường công tử muốn tự khai phát mảnh đất đó?
Tuyệt đối không thể.
Đường Kính Chi mỉm cười, ung dung nói.
Ha ha ha, không giấu Trương đại nhân, tại hạ cũng đã từng tới xem mảnh đất hoang đó, đúng là đáng khai phát.
Trương gia thấy mặt Đường Kính Chi nghiêm túc, không giống nói đùa, mà y chẳng có lý do gì để đùa, không khỏi mừng rỡ.
Đáng, đáng quá đi chứ, nhưng chỉ dựa vào mỗi mình Đường gia không đủ. Đường công tử biết đấy, mặc dù mảnh đất đó rộng lớn, nhưng cần phải san phẳng, hơn nữa khó khăn lớn nhất là
nước, phải làm kênh đào.
Đường Kính Chi tự tin tiếp lời.
Trương gia nghe vậy thì sửng sốt, nghi hoặc hỏi.
Đường công tử biết cần phải làm kênh đào, sao còn muốn khai hoang mảnh đất đó?
Đường công tử thứ lỗi, dù tài lực vật lực của Đường phủ có lớn hơn gấp đôi cũng không làm nổi đâu.
Đường Kính Chi không trả lời mà hỏi ngược lại.
Tại hạ biết Trương đại nhân trước khi dâng tấu lên đã thăm dò tỉ mỉ chất lượng đất đai cùng với tuyến đường có thể đào kênh phải không?
Trương gia nghe Đường Kính Chi không chịu nghe khuyên, dù không muốn, vẫn thành thực trả lời.
Đúng vậy, những thứ đó Trương mỗ đều đã chuẩn bị đầy đủ, vốn định nếu có người dị nghị, có thể lấy ra biện chứng một phen, không ngờ bên trên không hỏi gì đã nói không được, sau đó bãi quan của Trương mỗ.
Thế là tốt rồi.
Đường Kính Chi nghe tới đó thì yên tâm hẳn. Từ khi được biết Điền Cơ và Vương Môn hợp mưu chiếm đoạt gia sản của Đường gia, Đường Kính Chi không lúc nào là không ngừng suy nghĩ cách hóa giải nguy cơ, nhưng người ta là quan, Đường gia là dân, trứng chọi cứng là không được, chỉ có cách nhún nhường, để đối phương không kiếm được cớ hại Đường gia. Nhưng Đường phủ trên dưới có mấy trăm miệng ăn, không có thu nhập là không được, và lại thời đại đó thể diện và hy vọng của một gia tộc rất quan trọng, lấy sự kiện Hồ trưởng quậy bị đánh ra mà nói, không phản kích, không báo quan, tổn thất không chỉ là đóng cửa một cửa hiệu.
Vậy phải làm sao?
Chương 70, linh cơ loài sáng.
Không có hy vọng, trong mắt người khác sẽ là đớn hèn, sẽ bị người ta leo lên đầu lên cổ, đó mới là tổn thất lớn nhất của Đường gia, cho nên đám Điển Cơ và một số đối thủ đồng hành mới dám trắng trợn tới tận nơi gây chuyện, dù không phải chuyện lớn, nhưng thu nhập tức thì giảm đi quá nửa.
Dù sao ai mua đồ cũng chẳng muốn tới những chỗ thường xuyên có chuyện, mà món đồ đó lại chẳng phải là mỗi mình Đường gia mới có. Cho tới tận khi phương Bắc xảy ra nạn châu chấu, trong đầu y mới lóe lên một ý tưởng, có thiên tai là có nạn dân, trong mắt triều đình, nạn dân là gánh nặng, nhưng trong mắt y, đây lại là nguồn lao động giá rẻ. Nếu bình thường khai hoang, đào kênh do chính quyền làm, một công trình quy mô lớn như thế, trừ phải có đủ tiền ra, còn phải có đủ nhân thủ, nếu triều đình không phê duyệt, không thể trưng dụng bách tính khai hoang, có tiền cũng chẳng kiếm được đủ nhân lực, dù sao phương Nam chủ phú, bách tính đều an cư lạc nghiệp rồi, ai mà muốn vì vài đồng tiền, mà đi làm chuyện khổ cực đó.
Nhưng hiện giờ thì khác, có thiên tai có nạn dân bụng đói, tới lúc đó chỉ cần cho bọn họ ngày ba bữa cơm là đủ rồi.
Vụ làm ăn này tính ra khá là lời.
Ngoài ra Lưu Châu không phải là vùng cực Nam, nơi này nối liền với giải đất trung tâm và phương Nam, cho lưu lượng nạn dân đổ về đây sẽ rất lớn, nếu có thể mở lán bố thí cháo thật sớm, át lấy được thiện danh, khi đó toàn thành đều là nạn dân ăn cơm của Đường gia, Điền Cơ và Vương Ngông dám mưu đổ với Đường gia nữa sao?
Nếu chúng dám đụng chạm vào, Đường gia chỉ cần ngầm truyền tin có kẻ muốn điều tra lương thực của Đường gia, không thể bố thí cháo nữa, đám nạn dân đói bụng đó việc gì cũng dám làm.
Chuyện này quan trọng nhất là ở Trương gia.
Dù sao khai hoang đảo kênh đảo không phải là một chuyện đơn giản, thành công hay không liên quan tới chuẩn bị có chu đáo không, nếu không dù có vượt được qua ải của đám Điền Cơ, tương lai Đường gia cũng lụi bại vì nó.
Trương gia thấy Đường Kính Chi vui mừng thì khẽ lắc đầu, trước đó ông ta đã từng nghe nói tới một số chuyện của Đường Kính Chi. Nói Đường Kính Chi là kỳ tài thương nghiệp, nhưng hiện ra xem ra lời đồn không đúng rồi, ông ta không nhìn ra Đường phủ có bất kỳ khả năng nào để hoàn thành việc này. Không biết Trương đại nhân có thể cho tại hạ xem bản đồ kênh đảo kia được không? Đường Kính Chi không để ý tới thái độ thiếu tin tưởng của Trương gia, dù sao chuyện này quá lớn, không phải dựa vào khua môi múa mép là có thể khiến người ta phục. Nay mũ ô sa cũng chẳng còn, Trương gia chẳng tiếc đống bản đồ không khác gì mớ giấy lộn, gật đầu vào thư phòng lấy bản đồ ra trải trên bàn. Cố áp kích động xuống, Đường Kính Chi trải bản đồ ra xem, sau đó căn cứ vào ký ức cũ, đối chiếu thật tỉ mỉ thực tế và bản đồ, càng xem lòng càng mừng rỡ. Trương gia quả nhiên có bản lĩnh thực sự, mặc dù trong bản đồ có những chi tiết nhỏ không được hoàn thiện lắm, cần phải tu sửa, nhưng về đại thể không có chỗ nào sai, gấp giấy lại, Đường Kính Chi trầm tư một lúc rồi lên tiếng. Trương đại nhân, tại hạ biết ngài không tin Đường gia có khả năng khai phát vùng đất hoang lớn như vậy, nhưng nếu như, tại hạ nói nếu như có một ngày điều kiện đầy đủ, ngài có sẵn lòng giúp đỡ ta không? Trương gia nghe xong vẫn lắc đầu, không tin Đường gia có thể làm được một chuyện kinh thiên động địa như thế, có điều thấy Đường Kính Chi thái độ chân thành, liền đáp. Đường công tử, quả thực không muốn giấu, Trương mộ cũng muốn hoàn thành chuyện này, gì chưa nói, riêng thăm dò đất ai, suy nghĩ phương án làm kênh, vẽ bản đồ đã phí 3 năm của Trương mộ và thuộc hạ, càng chưa nói tới tạo phúc cho bách tính là tâm nguyện lớn nhất của Trương mộ. Nếu một ngày nào đó điều kiện chín muồi, bất kể là giúp Đường công tử hay triều đình, Trương mộ sẽ tận tâm tận lực cho tới khi công trình hoàn thành. Tốt, có câu này của Trương đại nhân là tốt rồi. Đường Kính Chi nghe thế đứng dậy vái Trương gia thật sâu. Trương đại nhân lòng chưa bách tính, không tham phú quý, tại hạ khâm phục vô cùng, nếu như có một ngày mảnh đất hoang đó khai phát xong, tại hạ hứa 3 năm không thu tô của điền hộ. Trương gia vẫn không tin Đường Kính Chi có thể hoàn thành việc này, vẫn đứng dậy trả lễ. Nếu như có một ngày như thế, Trương mộ xin thay cho bọn họ tạ ơn Đường công tử. Hai người nhìn nhau cười, ngồi trở lại. Nếu đã thương lượng ổn thỏa với Trương gia, vậy tiếp theo là phải tìm cách có được văn thư của triều đình. Ở Vương Triều Minh Hà, muốn khai hoang phải mua lấy mảnh đất đó trước, có điền khế mới có thể tự khai phát, còn muốn đào kênh dẫn nước thì phải được công bộ phê chuẩn, chỉ có như thế sau này đất đai được khai phát, quan viên hộ bộ mới đo đạc, cho vào hồ sơ, được nộp thuế theo quy định quốc gia, đó là đất mới khai khẩn năm đầu tiên không cần nộp thuế. Trước khi rời Trương gia, Đường Kính Chi vốn muốn để lại chút bạc, nhưng Trương gia nói không công không hưởng lộc, nhất quyết không chịu nhận, Đường Kính Chi biết ông ta ngay thẳng không tham tiền đành thôi, chỉ dặn chuyện này phải giữ bí mật tuyệt đối. Thị Mặc đứng bên rót trà hầu hạ nên nghe hai người bọn họ đối thoại từ đầu tới cuối, trong lòng đầy nghi vấn, sao nhị gia lại đột nhiên muốn khai hoang. Đây là công trình cực lớn. Thị Mặc, hiện chủ sự chân điền của Lạc Thành tên là gì, ngươi có biết không? Trên đường về Đường Kính Chi hỏi. Thị Mặc căn bản không nghĩ nhiều, đáp. Nhị gia quên rồi à, Lưu Bưu vốn là quan viên của Lạc Thành, về sau vì phạm tội mất chức, mới bỏ tiền hối lộ bên trên, được điều tới công bộ để chân điền. Lưu Bưu. Đường Kính Chi suy nghĩ một lúc liền nhớ ra, tức thì cười lớn, thì ra là Lưu Bưu, xem ra cả ông trời cũng giúp ta rồi. Biết chủ sự chân điền là Lưu Bưu rồi, Đường Kính Chi tự tin hẳn, không cần vội vàng lập tức đi làm việc này nữa, cùng Thị Mặc về Đường phủ, đây là đại sự ảnh hưởng tới tương lai của Đường gia, cần phải thương lượng trước với Lao Thái Quân mới có thể hành động. Đường Kính Chi định tối nay trao đổi với Lao Thái Quân về việc này. 12-13. Thời đó trong các tòa thành thường thiết lập một ít mục trường, nông trại, để đề phòng trường hợp khẩn cấp như bị địch vây thành có thể tự cung tự cấp, đường phủ rộng lớn tráng lệ chính vì không đặt ở khu vực phồn hoa náo nhiệt giữa thành mà ở gần những nông trại đó. Tòa phủ đệ hoành tráng này cơ bản có thể chia làm 3 phần, đi qua đại môn chỉ thấy sân rộng, rất ít phòng ốc, nơi này chủ yếu dành cho hộ vệ, khách khứa không quan trọng, phòng làm việc một số quản sự lo việc kinh doanh ngoài phủ, đi sâu vào nữa vẫn thuộc ngoại viện là viện tử riêng biệt vườn rộng có ao nước giả sơn cuối vườn đó là đại sảnh đường, phòng tiếp khách. Thư phòng đây là nơi Đường Kính Chi làm việc, có cửa nối liền với hậu viện còn gọi là nhị môn trong câu đại môn bất xuất, nhị môn bất mại. Qua cảnh cổng tròn đó một dãy hành làng dài quanh co, bên là ao sen lớn bên rừng trúc xanh mướt, sẽ thấy bức tường trắng mới là nơi ở của nữ quyến Đường gia, còn cứ gọi là nội viện thực cấm chỉ nam nhân không mang họ Đường ra vào. Ngoài bức tường đó ở phía bắc là nhà bếp, nhà kho, cùng nơi ở của hạ nhân. Khách quý vào đường phủ sẽ được đi qua đại môn, mời lên kiệu đón tới đại sảnh đường. Nếu không đủ đi bộ mọi chân, các hào môn thế gia đều làm thế, khách càng đi lâu càng thể hiện được nhà mình bề thế ra sao, còn người trong phủ thực tế không dùng đại môn, đi cửa phụ cửa sau nhanh hơn nhiều. Chương 71, Tâm sự của Nhu Nhi. Trở về đường phủ, Đường Kính Chi lo Lâm Úc Hương xử lý không tốt chuyện của Lý Trung, định về tiểu viện thăm nàng, nhưng nửa đường gặp phải Nhu Nhi. Nhu Nhi mặc chiếc váy gấm màu vàng nhạt, hông thắt dài lụa lam, đứng dưới ánh mặt trời, khuôn mặt non nớt thanh tú như thiên thần. một chút da thịt thấp thoáng dưới cổ áo trông hết sức mê người, nàng đang ngẩng đầu nhìn hòn giả sơn trong ao cách đó không xa. Dù lo cho Lâm Úc Hương, nhưng thiếu nữ này cũng là nữ nhân của y, lại là thiếu nữ rất đáng yêu, cho nên Đường Kính Chi đi qua cánh cổng vòng cung, bước về phía nàng. Thị Mặc biết ý, lặng lẽ lui ra. Chậm rãi đi tới gần, Đường Kính Chi mới phát hiện ra mặt Nhu Nhi thấp thoáng u sầu, mắt cứ thơ thẩn nhìn phương xa, chẳng biết đang nghĩ gì. Nhu Nhi, sao nàng lại ở đây một mình? Nhu Nhi đang ngổn ngang tâm sự, đột nhiên bên thai có tiếng người gọi, giật bắn mình, quay lại thấy Đường Kính Chi lại càng thêm hoảng loạn, vốn gối định quỳ xuống. Tỳ thiếp bái kiến nhị gia. Đường Kính Chi đi vội tới, nắm lấy tay Nhu Nhi kéo lên. Nếu sau này chỉ có ta và nàng, không cần hành đại lễ như thế. Tạ ơn nhị gia. Cảm thụ hơi ấm từ lòng bàn tay truyền tới, mặt Nhu Nhi tức thì đỏ lựng, e thẹn định rụt tay về, nhưng nhớ lại lời cha mẹ dặn trước khi vào đường phủ, không rụt lại nữa. Cha mẹ nàng dặn con à, trong hào môn đại viện nhiều quy củ, nên vào đó rồi, con nhất định chú ý, nghe nhiều nói ít, còn nữa nhất định phải nghe lời tướng công, không được trái ý. Nhu Nhi, nàng ở đây làm gì thế? Đường Kính Chi thấy Nhu Nhi cúi đầu xuống, mái tóc hơi rối, liền đưa tay ra vuốt nhẹ. Ngón tay đó tựa hồ có ma lực, vô tình lướt qua gò má thôi, cảm giác khác thường truyền vào tim, Nhu Nhi không hiểu đó là cái gì, chỉ cảm thấy sợ sợ, nhưng cũng thinh thích, trái tim đập loạn xạ, như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Nhớ lại chuyện lên núi dâng hương hai ngày trước, Nhu Nhi lấy dũng khí toàn thân lý nhí hỏi. Nhị, nhị gia, người còn giận tỳ thiếp không? Đường Kính Chi ủ ủ cạc cạc, mình giận cô bé đáng yêu này bao giờ chứ? Nhu Nhi, sao ta lại giận nàng? Túi gầm mặt, Nhu Nhi nhìn mũi giày của mình, ấp á ấp úng đáp. Hai ngày trước lên núi dâng hương, nhị gia bảo tỳ thiếp không được chạy lung tung, tỳ thiếp không nghe lời, thiếu chút nữa bị ngã. Đường Kính Chi nghe thế thì bật cười, đồng thời xót thương vô cùng. Nha đầu ngốc này sao lại vì chuyện nhỏ nhặt đó mà để trong lòng, chẳng lẽ vừa rồi vẻ u sầu trên mặt nàng cũng là vì thế sao? Nhớ lại chuyện này hôm đó, Đường Kính Chi tự trách một hồi, lúc đó linh cảm lóe lên, ý nghĩ ra chuyện chôn điển, cho nên không để ý tới đám Nhu Nhi. Tiếp đó có người thông báo Lâm Úc Hương gặp phải thích khách, càng không có tâm tình nào nói chuyện với các nàng. Nhìn thiếu nữ nhạy cảm đáng yêu trước mắt, Đường Kính Chi lần đầu thực sự tỉnh ngộ, không phải chỉ có Lâm Úc Hương, đây cũng là nữ nhân của mình, phải quan tâm yêu thương nàng. Cảm xúc dâng lên, Đường Kính Chi ôm thiếu nữ trước mặt vào trong lòng, nói nhỏ. Nhu Nhi, về sau không được để những chuyện nhỏ này vào trong lòng, nếu không ta sẽ đau lòng đấy. Vâng. Nhu Nhi thẹn thùng đáp, giọng nhỏ như mũi kêu, lo lắng bất an suốt hai ngày tiêu tan, rồi một nhu tình ngạo ngào đột ngột dâng lên từ tận đáy lòng. Nhu Nhi là thiếu nữ xinh đẹp nổi danh thôn quê, xứng với câu thâm sơn dục tuấn điểu, sai ốc xuất giai nhân. Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày được gả cho tài tử vang danh thiên hạ, cho dù chỉ là một tiểu thiếp sung hỉ, nàng vẫn có cảm giác không chân thực, nam nhân ấy đang yêu thương ôm nàng vào lòng. Núi sâu sinh chim quý, nhà tuổi xuất giai nhân. Ông trời thật thật không bạc đãi mình, Nhu Nhi nghĩ thế, đầu vùi vào lòng Đường Kính Chi, hạnh phúc của nàng thật giản đơn. Tới khi hương thơm thoảng thoảng trên người Nhu Nhi luôn vào cánh mũi, Đường Kính mới ý thức được động tác của hai người quá thân mật, lúc này cảm giác được rõ ràng có hai vật mềm mềm áp vào ngực, khiến ở đó như có dòng điện li ti chạy khắp toàn thân, liền có tà hỏa từ bụng dưới bùng lên. Cực miệng khô giang khó chịu, Đường Kính Chi gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Nhu Nhi nghe thấy nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn, lập tức đối diện với đôi mắt dần sinh lửa dục của Đường Kính Chi, đôi mắt mang vẻ bá đạo chiếm đoạt đó làm tim nàng đập thình thịch. Nhu Nhi run lên, thân thể có chút căng cứng lại, gò má nóng ran, nàng không biết phải làm sao, như con thỏ trắng đối diện với sói xám, không hiểu ứng phó thế nào, cúi đầu xuống né tránh ánh mắt đó. Chỉ một thoáng lướt qua, khuôn mặt đỏ đau đó, đôi mắt tròn xoe, ngây thơ chớp chớp ngượng ngùng né tránh đó làm Đường Kính Chi nhìn thất thần. Một lúc sau khỏe môi xuất hiện nụ cười, nàng cũng là thê tử của mình, cánh tay bất giác siết chặt, khiến trái tim hai người gần nhau hơn. Ôm nhau hồi lâu, Đường Kính Chi mới nói. Nhu Nhi, Uyển Nhi rất hiền, nếu như nàng thấy buồn, hãy tới tìm Uyển Nhi chơi. Bên hai bị hơi ấm từ miệng Đường Kính Chi thổi vào, lập tức biến thành sắc đỏ, ưng. Nhu Nhi khẽ đáp bằng giọng mũi. Cặp mắt long lanh như mặt nước hồ thu cứ say đắm ngước lên nhìn trộm Đường Kính Chi, mê hoặc không tả. Dù muốn được Đường Kính Chi cứ ôm mình mãi thế này, nhưng nhớ lại chuyện hôm nay, nàng vẫn nói. Nhị gia, người nên đi thăm nhị nãi nãi đi, hôm nay nhị nãi nãi thiếu chút nữa bị thương đây. Sao? Úc Hương thiếu chút nữa bị thương. Đường Kính Chi vội vàng buông thiếu nữ trong lòng ra. Nhu Nhi sắp xếp lại suy nghĩ, rồi đem chuyện xảy ra ở đại sảnh kể ra một lượt, Đường Kính Chi càng nghe tới về sau miệng càng há hốc ra. Lâm Úc Hương tra xét lý ra bị hành thích. Ngọc Nhi đã tung Vương Thị lên trên không. Nếu chẳng phải biết Nhu Nhi thành thực không biết nói dối, Đường Kính Chi còn tưởng mình đang nghe kể chuyện ngàn lẻ một đêm. Ở vương triều Minh Hà nô là nô, chủ là chủ, vì sao nô tài không dám phản bội chủ? Ngoại trừ xiềng xích về tư tưởng do giai tầng thống trị tẩy não hàng nghìn năm ra còn có một điều, vì sợ liên lụy tới người nhà, một kẻ phản loạn, cả nhà phải chết cùng. Nhưng mụ vương thị kia dám to gan lớn mật dám hành thích chủ tử, chẳng cần dũng não suy cũng biết lần này Lý gia xong đời rồi. Có lẽ Lâm Úc Hương không ra tay, nhưng Đường Lao Thái Quân biết chuyện tuyệt đối không dung thứ. Nghe Lâm Úc Hương không bị thương, Đường Kính Chi mới an tâm một chút, hỏi với vẻ khó tin. Nàng nói Ngọc Nhi đá một cái là vương thị bay đi à? Mặc dù lần trước tới gặp Ngọc Nhi thấy trang phục của nàng giống một người luyện võ, nhưng linh hồn người hiện đại, thật không tưởng tượng được cái thế giới này có cao thủ võ lâm thực sự. Nhu Nhi gật đầu, mặt rất là hâm mộ. Đúng vậy, Ngọc muội muội thật là khỏe, chỉ có một chân mà đá mụ vương thị béo núc đó bay xa tít, khi đó nô tỳ sợ chết đi được, còn nữa Xương tỷ tỷ cũng rất dũng cảm, thấy vương thị hành thích nhị nãi nãi, xông tới đẩy nhị nãi nãi sang một bên. Nói tới đó mặt nàng xịu xuống, giọng cũng nhỏ hơn nhiều. Nhị gia, tỳ thiếp khi ấy sợ quá chỉ biết đứng im một chỗ, có phải tỳ thiếp vô dụng lắm không? Trong mấy vị di nương, Nhu Nhi luôn rất tự tin thân phận mình hèn kém, không xứng với Đường Kính Chi, hôm nay gặp mấy tỷ muội khác, ai cũng hơn nàng, lòng buồn tủi không thôi. Thấy Nhu Nhi môi mím chặt như cố kìm tiếng nấc phát ra, Đường Kính Chi lại ôm nàng vào lòng, nghĩ an ủi bình thường không có tác dụng, mắt đảo một vòng, cười xấu xa nói. Không đúng, Nhu Nhi làm sao vô dụng cho được? Sau này Nhu Nhi còn sinh cho ta mấy tiểu tử béo mập mà, chuyện này nếu chỉ mỗi mình nhị ra thì không làm được đâu. Chương 72, háo sát một lần. Lời này truyền vào thai, Nhu Nhi ngượng tới chín người, chỉ muốn ôm thai bỏ chạy. Nhị ra, giữa ban ngày ban mặt sao lại nói tới chuyện xấu hổ như vậy được chứ? Thấy chiêu này có tác dụng, Nhu Nhi không còn suy nghĩ lung tung nữa, Đường Kính Chi nắm tay nàng dặn dò vài câu rồi rời đi, mặc dù Lâm Úc Hương thoát hiểm không sao cả. Nhưng không tận mắt nhìn Đường Kính Chi vẫn chưa hoàn toàn yên tâm được. Nhu Nhi đứng nguyên tại chỗ nhìn theo bóng lưng Đường Kính Chi đi xa dần, nắm chặt tay nghĩ nhị gia, Nhu Nhi không những sinh con cho người, còn nỗ lực học tập các vị tỷ muội, nhất định sẽ xứng với người. Cùng lúc ấy Lâm Úc Hương bị Đường Lao Thái Quân cho quỳ ở cửa hơn một canh giờ, hai đầu gối đau đớn đi mỗi bước là mặt nhăn lại, sau khi về tiểu viện, chẳng thèm để ý tới gì nữa, ném mình lên chiếc giường êm ái, không núp đích. Chi Đông Chi Thu dù từ hôm qua tới giờ cũng quỳ chẳng kém Lâm Úc Hương một khắc nào, nhưng bọn nó đâu thể muốn gì làm nấy như chủ tử, nên nhịn đau vén váy chủ tử lên, đến khi nhìn thấy hai đầu gối thâm tím, đều đau lòng. Nhị nãi nãi, đều tại nô tỳ nhát gan, nếu khi đó nô tỳ dũng cảm hơn một chút, hỏi thêm lần nữa thì người đã chẳng phải chịu khổ như thế này. Chi Thu vừa sổ xịt vừa cẩn thận xoa bóp cho Lâm Úc Hương. Chi Đông ngồi ở một bên cũng đưa tay khẽ xoa bóp đầu gối còn lại, nghe thế tay ngừng lại. Ngẩng đầu lên nhìn chủ tử, đúng lúc đó Lâm Úc Hương cũng quay sang, cả hai như có tâm linh tương thông cùng thở dài. Trước đó vì khẩn trương và sợ hãi, nên không dám chắc, lúc này cả hai nàng đều đã hiểu thấu, vừa rồi quỳ hơn một canh giờ là do Đường Lao Thái Quân cố ý phạt, nếu Chi Thu dám lớn gan hỏi câu nữa, chỉ e khi vào phòng Lâm Úc Hương không may mắn như thế này. Chuyện này không trách ngươi được, hai ngươi còn quỳ nhiều hơn ta, mau đi nghỉ đi. Chi Đông và Chi Thu lắc đầu, nhị mãi mãi còn đau, bọn nó làm sao đi nghỉ ngơi được. Chi Thu lại nói, nhị mãi mãi đừng lo, bọn nô tỳ mệnh đê tiện, chút khổ này có đáng là gì. Đúng thế, bọn nô tỳ từ nhỏ ăn khổ cực mà lớn lên mà, nhị mãi mãi, chẳng phải người là y sư sao, chẳng lẽ không có thuốc trừ xương đau. Chi Đông cũng nói, Lâm Úc Hương nghe vậy vỗ chán, than. Xem đầu góc của ta kìa, sao quên cả thuốc chứ. Nói rồi cho tay vào trong lòng lấy ra một cái bình màu xanh, trong đó chứa thuốc trừ xương bầm. Lâm Tú Tài cuồng y thuật, ông mua rất nhiều sách. Kể cả loại bìa bong chóc chẳng còn tên sách tên tác giả, đôi khi chỉ có vài trang giấy ố vàng, vì thế kiến thức của Lâm Úc Hương cực tạp, cách trị bệnh gì cũng có, thuốc này do chính nàng luyện ra, từ sau khi Lâm Tú Tài qua đời, sống một mình phải lo liệu tất cả, nàng tạo thành thói quen mang đủ thứ trên người, chính vì thế mà mới có kim châm kịp thời cứu Trịnh Kiếm Thu một mạng. Chi Thu nhanh tay nhận lấy, mở nút gỗ ra, trước tiên rút nắp gỗ ra, đưa lên mũi ngửi thử, nhíu mày lại, mùi không hay lắm. Lấy một ít rồi đưa bình cho Chi Đông, xoa tay vào nhau cho đều thuốc, tiếp tục bóp đầu gối cho Lâm Úc Hương. Chi Đông cũng làm y chang như vậy, nhẹ nhàng bóp đầu gối kia. Hiệu quả thuốc rất tốt, vừa xoa lên đầu gối không bao lâu, luồn khí mát lạnh thấm qua lỗ chân lông, đi vào da thịt, thuốc xoa bóp sưng đau bình thường chỉ có tác dụng giảm đau tiêu sưng, còn thuốc Lâm Úc Hương có thể trừ đi bệnh thấp thấm vào xương do quỳ lâu trên nền đá, như thế có thể phòng ngừa sau này không bị chứng bệnh phong thấp. Hưởng thụ hai tiểu nha hoàn xoa bóp, Lâm Úc Hương thả lỏng mình nằm trên giường, thoải mái rên lên một tiếng, đúng lúc đó Đường Kính Chi hớt ha hớt hải ở ngoài vào. Nghe thấy tiếng rên đó, Đường Kính Chi càng hoảng, tưởng Lâm Úc Hương bị đau không nhịn nổi nên mới rên như thế, vén rèm cửa đi thẳng vào phòng trong, vội vàng hỏi. Úc Hương, nàng sao rồi, có bị thương không? Ba nàng chỉ thấy trước mắt hoa lên, không kịp phản ứng gì thì trên giường đã có thêm một người nữa, Đường Kính Chi nhìn hai vết bầm trên đầu gối thê tử, tim thắt lại. Úc Hương, chân nàng làm sao thế? Chẳng lẽ Lao Thái Quân bắt nàng quỳ? Nếu đúng là thế Đường Kính Chi quyết đi tìm Đường Lao Thái Quân lý luận một phen, mụ vương thị đó dám hành thích chủ tử, đổi lại bất kỳ ai khác cũng không thể tha cho người Lý gia, làm sao có thể trách tội Lâm Úc Hương cho được. Hai tiểu nha đầu tỉnh lại, vội vàng rời giường định quỳ hành lễ, Đường Kính Chi xua tay. Các ngươi cũng bị phạt quỳ, không cần hành lễ, ngồi nói chuyện cũng được. Hai tiểu nha đầu sao dám ngồi, đứng bên cạnh giường, Đường Kính Chi càng nhìn càng đau lòng, muốn đưa tay ra xoa bóp cho Lâm Úc Hương. Thấy đôi chân mình cẩn thận giữ gìn mười mấy năm bị Đường Kính Chi vô tình nhìn thấy, Lâm Úc Hương mặt đỏ bừng, tủi hờn biến thành lửa giận, người này thật là, trước khi vào phòng sao chẳng nói tiếng nào đã sồng sộc xông vào, lúc này nàng quên mất, đây vốn là phòng ngủ của Đường Kính Chi. Ngươi! Lâm Úc Hương tức giận quát vài câu, nhưng nghiêng đầu sát bỗng phát hiện khuôn mặt tuấn giật của Đường Kính Chi mang đầy vẻ lo lắng và đau lòng, ánh mắt hết sức chân thành, trái tim nàng mềm ra, một cảm giác không rõ tên chiếm cứ cõi lòng, chỉ xấu hổ kéo chăn che đi đôi chân. Thấy động tác của Lâm Úc Hương, hai tay Đường Kính Chi khựng lại giữa chừng, thầm hô hỏng bét, đây là Vương Triều Minh Hà chứ không phải thế kỷ 21, nữ tử ở đây đừng nói là đôi chân trắng trẻo như thế, mà chỉ một chút góp chân lộ ra ngoài cũng không được tùy tiện nhìn. Chột dạ ngẩng đầu lên, liếc nhanh tiểu thê một cái, lúc đó Lâm Úc Hương đang hoang mang vì cảm xúc lạ đưa mắt nhìn y, bốn mắt nhìn nhau, cùng bối rối tách ra. Hai tiểu nha đầu nhìn thấy chủ tử liếc mắt đưa tình với nhau thì thầm sung sướng, cười tít mắt, chẳng ai bảo ai cùng lặng lẽ lui ra. Khu, Úc Hương, chân nàng bị thương, có phải vì bị Lao Thái Quân phạt không? Đường Kính Chi ho khan một tiếng, hỏi một câu làng đi, để cả hai tránh ngượng nghịu, thầm tiếc nuối vừa rồi không kịp nhìn kỹ chân nàng, chẳng biết bao giờ mới có cơ hội lần hai. Câu hỏi này Lâm Úc Hương đúng là khó trả lời, dù sao là nàng tự quỳ, chứ không phải ai bảo, chỉ là nhớ tới nguyên nhân mình bị quỳ, nàng lại tức điên, nếu chẳng phải vì tên đáng ghét này gọi đại quản gia đi thì nói không chừng mình không bị phạt, nghĩ tới đó nàng hừ một tiếng, quay đầu đi. Đường Kính Chi biết Lâm Úc Hương có chút tính xấu, nên kệ nàng hờn dỗi, ngồi đó lặng lẽ nhìn nàng, có câu đăng hạ khán mỹ nhân, rũ tăng tam phân nhan sắc, Lâm Úc Hương vốn rất xinh đẹp rồi, lúc này dưới ánh đèn mờ ảo, hàng mi nàng cong cong, đôi mắt long lanh, bờ môi hơi vện, một vẻ tựa hờn tựa giận, quyến rũ đến thấu xương, khiến con tim y không kìm nổi phải chao đảo, không dứt mắt ra được. Nhìn mỹ nhân dưới đèn, sẽ thấy nhan sắc nàng đẹp hơn ba phần. Nhìn gì mà nhìn, có gì hay mà nhìn chứ? Lâm Úc Hương bị y nhìn chằm chằm hồi lâu, mặt càng lúc càng đỏ, ném cho một cái lượm. Môi Đường Kính Chi cong lên, thành nụ cười xấu xa. Thê tử của ta muốn nhìn thì nhìn chứ, hơn nữa. Nói tới đó còn cố ý đưa ánh mắt chiếu xuống ngực Lâm Úc Hương, dù nàng đang nằm ngửa, hai gò đồi ngạo nghễ nhô lên, tạo thành đường cong gợi cảm làm người ta sinh ra những ý nghĩ ám muội. Sắc lang. Lâm Úc Hương chịu sao nổi ánh mắt đó, thuận tay cầm cái gối ném y lìa. Úi ra. Đường Kính Chi cố ý làm bộ không kịp né, để cái gối ném trúng mặt, Lâm Úc Hương thấy ý chúng đòn la hoái, không nhịn được cười, ba ủy khuất giận hờn ban ngày phải chịu tan biến theo tiếng cười trong trẻo đó. Chương 73, khéo léo ứng phó. Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu. Cái đạo lý đó Đường Kính Chi sao chẳng hiểu, đương nhiên, cái xấu này phải có hạn thôi, nếu không phản tác dụng, nhất là bị người ta coi thành sắc lang thì gay, nhưng không xấu chút nào người ta lại tưởng mình là tên đầu gỗ. Hai người đã ở cùng nhau mười mấy ngày, đã có nhận thức nhất định về con người của nhau, cho nên Đường Kính Chi mới dám lớn gan tỏ ra háo sắc một lần. Lâm Úc Hương cười một lúc mới nhận ra phản ứng của mình không ổn, sao nam nhân đó dùng ánh mắt đó heo héo nhìn mình chẳng những không giận mà chỗ bị y nhìn lại có cảm giác kỳ dị lan đi, nàng đang hoang mang mê hoặc, đột nhiên bên ngoài có tiếng Chi Thu gọi. Nhị gia, nhị nãi nãi. Lao Thái Quân mời đi ăn cơm tối. Nghe tới ăn cơm tối, nụ cười của Lâm Úc Hương tắt hẳn. Đường Kính Chi cũng buồn bực, vốn y thấy Lâm Úc Hương không phải giận thật, định nhân cơ hội kéo gần quan hệ hai người thêm một chút, nhưng giờ thì không được rồi. Cơ hội trôi qua như bắt nước hất đi khó hốt lại, làm Đường Kính Chi tiếc nuối, có điều hôm nay y phải tìm Đường Lao Thái Quân có đại sự cần thương lượng, không thể không đi. Lâm Úc Hương sợ gặp Đường Lao Thái Quân lắm rồi, nếu có thể nàng cố gắng tránh mặt, nảy ra một kế, nói. Nhị gia, đầu gối thiếp thân đau lắm, tối nay không cần tới nhà ăn được không? Đường Kính Chi định gật đầu. Nếu không lát nữa tới nhà ăn, Lâm Úc Hương còn phải nhịn đau đứng hầu Lao Thái Quân dùng cơm, y nhìn cũng đau lòng, nhưng lời ra tới miệng liền thu lại. Trước tiên nàng phải nói với ta có phải hôm nay bị phạt quỳ không?
Không phải, đó là hai ngày trước thiếp thân bị thương, hôm nay còn chưa khỏi.
Lâm Úc Hương chỉ có thể lắc đầu, chiêu đó của Đường Lao Thái Quân quá ác, hại nàng quỳ hơn canh giờ, cuối cùng chẳng thể nói người ta phạt mình.
Đường Kính Chi có tính toán khác, nếu Lâm Úc Hương bị phạt thật, y sẽ tranh luận với Lao Thái Quân một phen, nhưng bữa cơm này Lâm Úc Hương phải đi, nếu không Lao Thái Quân thấy nàng không đi, sẽ cho rằng nàng bị phạt nên ôm hận trong lòng, cố ý chống đối, như vậy hỏng to, quan hệ hai người có thể không bao giờ vãn hồi lại được, mà Lâm Úc Hương sẽ bị phạt thêm.
Vết thương lần trước còn chưa lành sao?
Đường Kính Chi dịu giọng nói.
Được rồi, ta sẽ nói với Lao Thái Quân, người sẽ không trách phạt nàng đâu.
Rồi dặn dò thêm vài câu sau đó đi ăn cơm.
Nhìn theo bóng lưng Đường Kính Chi đi qua rèm cửa, Lâm Úc Hương nằm xuống, nhìn lên nóc màn, lẩm bẩm.
Kỳ thực tên háo sắc này rất tốt, hay là cố gắng tạo mối quan hệ tốt với ý, sau đó nói rõ tâm nguyện với ý, nhờ ý để quang minh chính đại rời phủ.
Đang suy nghĩ miên man thì nghe tiếng rèm cửa vén lên, hai tiểu nha đầu chạy vọt vào, khuôn mặt rào rạt nụ cười hưng phấn, mắt nhìn nàng chằm chằm.
Làm sao thế?
Lâm Úc Hương sờ mặt, ngơ ngác hỏi.
Hai tiểu nha đầu vẫn cười không ngừng, vừa rồi lui ra, bọn nó nghe thấy rõ ràng, nhị gia và nhị mãi mãi trêu chọc cười đùa với nhau, đây là dấu hiệu cực tốt.
Đường Kính Chi rời tiểu viện, theo một nha hoàn tới nhà ăn chính, bên trong trừ Đường Lao Thái Quân và Đường Chu Thị, còn có đứa bé trai hơn 4 tuổi, chính là cháu ruột của y, Đường Thiên.
Tôn Nhi thỉnh an mãi mãi.
Đường Kính Chi đi tới thi lễ với Đường Lao Thái Quân.
Đường Lao Thái Quân cười hiền từ trách.
Trước mặt mãi mãi còn khách khí cái gì, mau đứng dậy đi.
Hử! Úc Hương không đến sao?
Vừa dứt lời sắc mặt bà tối lại.
Chẳng lẽ đứa tôn tức này nghĩ ra vừa rồi ta cố ý phạt nó, trong lòng không phục, cho nên mới cố ý không tới hầu hạ.
Nếu đúng là nó to gan như thế, vậy sau này quyết không thể nương nhẹ cho nó chút nào nữa.
Mãi mãi, Úc Hương thân thể không khỏe, cháu thấy nàng cả đi cũng phải cố sức, cho nên bảo nàng ở lại tiểu viện dùng cơm rồi.
Đường Kính Chi vừa nói vừa đi tới bên bàn.
Không khỏe.
Không khỏe chỗ nào?
Sắc mặt Đường Lao Thái Quân cực tệ.
Chắc là ở chân ạ, nếu không sao đi đường lại vất vả như thế, có điều mãi mãi đừng lo, Úc Hương là y sư mà, nàng tự biết phải dùng thuốc không, dùng thuốc gì.
Đường Lao Thái Quân thấy Đường Kính Chi nói với vẻ hời hợt, mặt mới hòa hoãn hơn, trước đó bà cho rằng Lâm Úc Hương cáo trạng với Đường Kính Chi, rồi xúi cháu trai bà tới xin không phải hầu hạ, thêm nữa bà cũng không muốn Đường Kính Chi xen vào giữa chuyện của mình và Lâm Úc Hương, nam nhân phải làm đại sự, không thể vì chút chuyện vụn vặt này mà hao tâm tổn trí.
Thì ra là cháu thương Úc Hương cho nên mới không để nó tới đây hầu hạ, có điều cũng phải, hôm nay nó hỏi chuyện Lý Trung, thiếu chút nữa bị thương, chắc là còn sợ.
Đường Kính Chi mặt trầm ngay xuống, vừa rồi lo cẩn thận ứng phó với Lao Thái Quân tránh để Lâm Úc Hương bị phạt thêm, giờ mới nhớ tới chuyện này, giận dữ nói.
Mãi mãi, cháu đang định nói với người chuyện này đây, mụ Vương thị đó cả gan làm sằng, hành thích chủ tử, phải xử lý ra sao ạ?
Đường Lao Thái Quân xua tay.
Lăng Nhi, đây là chuyện hậu viện. Cháu đừng quản vào, bên ngoài đã có một đống chuyện đủ làm cho cháu vất vả rồi.
Nhưng Úc Hương thiếu chút nữa bị thương, làm sao cháu không hỏi tới cho được.
Đường Kính Chi chưa chịu thôi.
Đường Lao Thái Quân đột nhiên lại cười, trong mắt ánh lên vẻ trí tuệ.
Lăng Nhi, cháu nghĩ chuyện hậu viện dễ xử lý sao?
Không trải qua những chuyện này là không được, còn nữa, ta không cho cháu xen vào việc của hậu viện, ngoại trừ cháu là một nam nhân ra, còn vì ta muốn dạy bảo Úc Hương, để tính cách nó vững vàng hơn, làm việc kinh nghiệm hơn. Xử sự khôn ngoan hoan, có thế ta mới yên tâm giao hậu viện vào tay nó.
Hiểu tâm tư Lão Thái Quân rồi, trong lòng không còn lấn cấn nữa, Đường Kính Chi gật đầu liên tục.
Mãi mãi nói phải, sau này cháu sẽ không xen vào chuyện của hậu viện nữa.
Hàm Hương đứng sau lưng Đường Lão Thái Quân hơi nhíu mày lại, nàng rất hoài nghi tính chân thực của câu nói này.
Đường Chu Thị nghe nói Lâm Úc Hương không tới, liền chủ động đứng dậy hầu hạ, vị Lão Thái Quân này không phải là ai hầu hạ cũng được, thấy đề tài cuộc nói chuyện có hơi nặng nề. Nàng quay lại nhìn con trai.
Thiên Nhi, mấy ngày trước chẳng phải con luôn mồm nói tới nhị thúc sao, hôm nay gặp nhị thúc rồi mà không chào tiếng nào, vậy là không phải phép.
Đường Thiên vốn đang ngồi ngay ngắn bên bàn, nghe câu này toát ngay xuống ghế, hớn hở ra mặt, vừa gọi nhị thúc vừa chạy tới trước mặt Đường Kính Chi.
Đường Kính Chi nghe thấy hai từ nhị thúc, miệng bất giác nở nụ cười, từ góc khuất nào đó trong lòng dâng lên tình cảm lạ, ý hiểu, đó là vì Đường Kính Chi trước kia hết sức yêu quý đứa bé này. Xem ra hiện giờ linh hồn trong cơ thể này đã khác đi, nhưng tình cảm vì ký ức của Đường Kính Chi vẫn phát sinh biến đổi lớn.
Y thì không người xuống, vốn định bế chú bé đáng yêu này vào lòng, nhưng bên kia mặt Đường Chu Thị nghiêm lại, quắc,
Thiên nhi, trước khi tới nương thân đã nói gì với con, phải biết lễ nghi, hiểu quy củ, sao lại hò hét như mấy đứa bé thiếu giáo dục như thế. Đường Thiên nghe vậy mặt xị xuống, người cũng dừng lại, nó cẩn thận nhìn mẹ, thấy mặt mẹ ẩn chứa tức giận, liền thu vẻ mặt hớn hở lại, quy củ túi mình thi lễ với Đường Kính Chi. Tiểu chất Đường Thiên thỉnh an nhị thúc. Chương 74, mùi hương lạ. Đứa bé trước mặt Đường Kính Chi da rẻ hường hào, má mũm mịn, đôi mắt to sáng như sao, nếu ở thế kỷ 21, dứt khoát sẽ thành sao nhí, y nhìn một cái đã thích rồi, vì thế bước tới, bế Đường Thiên vào trong lòng, thơm chụt lên má. Thiên nhi, cháu càng lớn càng đáng yêu, hơn cả nhị thúc rồi. Lời này làm mọi người trong phòng đều cười lớn, trong đó Đường Lao Thái Quân và Đường Chu Thị cười thì cười xong đều ngạc nhiên, vì trước kia Đường Kính Chi cực kỳ coi trọng quy củ, rất ít khi nói đùa, hơn nữa tuyệt đối sẽ không bao giờ bế một đứa bé vào lòng còn thơm lên má như thế, dù là Đường Thiên. Chẳng lẽ vì yêu ai yêu cả đường đi lối về? Lăng Nhi thích Đường Chu Thị cho nên. Đường Lao Thái Quân tức thì đảo mắt qua người Đường Chu Thị. Ừm, nha đầu này càng ngày càng có phong vận rồi. Đường Thiên được ôm trong lòng, tính trẻ con phong thích, cười khanh khách không ngừng, cuối cùng còn chu môi thơm Đường Kính Chi một cái. Thiên Nhi, mau xuống ngay, đừng làm nhị thúc mệt. Cười một lúc, mặt Đường Chu Thị ửng hồng, càng thêm phần quyến rũ, nhớ ra Đường Kính Chi còn chưa khỏe lại hoàn toàn, vội giúp con. Đường Kính Chi vẫn ôm chú bé trong lòng, lắc đầu. Không sao, đệ đã khỏe hơn nhiều rồi. Nào, Thiên Nhi, cùng ngồi ăn với nhị thúc nhé. Vừa nói vừa bế Đường Thiên tới chỗ ngồi gần Đường Lao Thái Quân. Đường Lao Thái Quân lên tiếng, miếng cơm đầu tiên trong bữa phải do trưởng bối ăn, bữa cơm mới được bắt đầu. Được rồi, nếu như hôm nay Quốc Hương không tới, vậy mấy người chúng ta ăn cơm thôi. Đường Chu Thị đứng giữa Đường Lao Thái Quân và Đường Kính Chi, xối cơm gắp thức ăn cho hai người. Đường Kính Chi đang trêu Đường Thiên, đột nhiên thấy chiếc cổ tay trắng như ngọc lướt qua, tiếp đó mùi thơm cơ thể nữ nhân luồn vào mũi. Mùi thơm này khác với mùi thơm trên người Nhu Nhi, như xen vào thứ mọt mọn kích thích giống được, tức thì thu hút tâm thần của Đường Kính Chi. Nhị gia, mời ăn cơm. Mơ hồ nghe thấy giọng nói ôn nhu của Đường Chu Thị truyền vào tai, Đường Kính Chi lúng túng, gật đầu máy móc, cầm đũa gắp thức ăn vào miệng, mặc dù không ngon như Lâm Úc Hương làm, nhưng không hiểu sao càng khiến y muốn ăn hơn. Đường Lao Thái Quân mắt rất sắc, sao chẳng nhìn ra sự khác thường của cháu trai. Tôn tức, ta không đói lắm, cháu chiếu cố cho nhị gia là được rồi. Ánh mắt vẫn cứ liếc nhìn qua lại hai người, miệng cười tủm tỉm, thầm tính, nếu Lăng Nhi có thể nạp nha đầu này làm tiểu thiếp, chắc chắn còn sinh cho Đường gia được vài đứa bé kháo khỉnh nữa. Đường Chu Thị không hề phát hiện ra điều gì khác lạ, khẽ đáp lời một tiếng, đi tới gần Đường Kính Chi hơn, dùng đũa ngọc gắp thức ăn cho y. Mùi hương lạ đó ngày một đậm, mặt Đường Kính Chi cũng ngày một đỏ hơn. Nếu như mấy phòng thê thiếp của Đường Kính Chi là những đóa hoa đang nở, diễm lệ tươi trẻ, làm người ta tơ tưởng, thì Đường Chu Thị như một quả đào chín, tươi ngon mọng nước, làm người ta nhìn thấy chỉ muốn lao vào cắn một miếng lớn. Phong vận của nữ nhân thành thục, càng quyến rũ dụ hoặc hơn so với thiếu nữ thanh xuân, càng có sức hấp dẫn nam nhân hơn nhiều. Đường Kính Chi ăn đồ do Đường Chu Thị gắp, ngửi mùi hương dụ dỗ người ta phạm tội trên cơ thể nàng, người mỗi lúc một nóng hơn, không dám nhìn nàng thêm cái nào nữa. Nhị thúc, Thiên Nhi muốn ăn thịt gà. Đường Thiên còn nhỏ, chỉ biết ăn, không phát hiện biến hóa vi diệu giữa những người trưởng thành, chỉ vào món thịt gà xào Đỗ Đằng Sa nũng nịu yêu cầu. Ừ, để ta gắp cho cháu. Đường Kính Chi đang lâng lâng trong cảm xúc tội lỗi, đưa đũa ra, đúng lúc Đường Chu Thị nghe thấy con đòi cũng đưa đũa gắp, cuối cùng không may thế nào, cả hai cùng gặp vào một miếng thịt gà. Đường Kính Chi theo bản năng nhìn thuận theo cánh tay nõn nà như ngó sen kia, gặp phải ánh mắt Đường Chu Thị nhìn xuống, va chạm trên không, như có tia lửa vô hình lóe lên, cả hai cùng đỏ mặt, vung đũa ra. Ha ha, Thiên Nhi ngoan, để tổ nãi nãi gắp cho cháu ăn. Đường Lao Thái Quân luôn chú ý tới động tác của hai người, thấy vậy mừng lắm, gắp một miếng thịt gà cho vào bát nhỏ của Đường Thiên. Tạ ơn tổ nãi nãi. Đường Thiên trước khi ăn vui vẻ cảm ơn. Tiếng của Đường Lao Thái Quân phá tan không khí gượng gạo, Đường Kính Chi mới thấy không quá xấu hổ nữa, lẩm bẩm đổ lỗi cho tên Đường Kính Chi kia, Đường Chu Thị cũng định thần lại, áng hồng lui dần, tiếp tục gắp thức ăn cho mọi người. Có điều ánh mắt nàng ảm đạm hơn. Rồi cẩn thận kín đáo lùi lại một bước nhỏ tránh xa Đường Kính Chi hơn một chút. Bữa cơm đó có già có trẻ, tất nhiên không khí rất náo nhiệt ấm áp, cuối cùng bị tiếng cười ngây thơ của Đường Thiên cảm nhiễm, Đường Kính Chi gạt bỏ được sự tê hiếu tự nhiên khi ở gần Đường Chu Thị, cười vui vẻ sáng lạ. Đường Chu Thị giữ vẻ mặt đoan trang nhu mì, chỉ cười nhẹ. Ăn cơm xong mẹ con Đường Chu Thị cáo lui trước, Đường Thiên cứ quyến luyến nắm tay Đường Kính Chi, muốn hắn rảnh rỗi tới đưa nó đi chơi, còn lén lút nói nhỏ, mẹ nó thường ngày rất nghiêm khắc. Không cho nó chơi cùng bạn bè, chỉ bắt nó học chữ, học quy củ. Đường Kính Chi nổi tính trẻ con, cũng len lén ngoắc tay đồng ý. Thấy Đường Kính Chi không cáo lui, Đường Lao Thái Quân đoán y có chuyện, ngồi lại đợi y lên tiếng.
Nãi nãi, hôm nay cháu có chuyện muốn thương lượng với nãi nãi.
Nói tới đó đưa mắt nhìn Hàm Hương, Hàm Hương biết ý pha trà xong rồi lùi ra khỏi nhà ăn, đứng ở cửa, còn điều toàn bộ nha hoàn bà tử hầu hạ ở đây tránh xa một chút. Thấy Hàm Hương cũng bị bảo lui ra, Đường Lao Thái Quân hiếu kỳ hỏi.
Có chuyện gì mà cháu cần cẩn thận như thế?
Đường Kính Chi mặt nghiêm túc đáp.
Nãi nãi, từ sau khi cháu biết nạn châu chấu sắp bùng phát, liền nghĩ ra một kế lớn có thể phát tài, có điều trước khi hành động, cháu muốn thương lượng với nãi nãi một phen.
Đường Lao Thái Quân gật đầu, bảo y nói tiếp.
Nãi nãi, hiện nay tình hình Đường gia ta xấu thế nào hẳn trong lòng người biết rồi, nếu như muốn duy trì cuộc sống trước kia, chỉ dựa vào mỗi chuyện làm ăn của các cửa hiệu sợ là rất khó khăn.
Khẽ thở dài, Đường Lao Thái Quân mặt thêm chút mỏi mệt, hiện chẳng những thường xuyên có kẻ tới cửa hiệu của Đường gia gây chuyện, mà hàng tồn cũng chẳng còn bao nhiêu, Đường gia thì vẫn chưa tìm được tiêu cục thích hợp để áp tải hàng. Cho nên Tôn Nhi lớn gan, muốn đổi nghề.
Cái gì?
Đổi nghề? Lời này tức thì làm sắc mặt Đường Lao Thái Quân đại biến, 3000 vạn lần không nghĩ tới khả năng này.
Đúng thế ạ, phải đổi nghề.
Phải lâu lắm Đường Lao Thái Quân mới từ trong chấn động khôi phục lại được tinh thần.
Lăng Nhi, chuyện đổi nghề này là vấn đề rất lớn, không cẩn thận một chút thôi là làm cả gia tộc bù vào đó, không biết bao người táng ra bại sản vì thế, cho nên càng phải thận trọng hơn.
Theo lý mà nói cháu là gia chủ, chuyện làm ăn mãi mãi không nên xen vào, nhưng chuyện này quá lớn, mãi mãi phải hỏi cho thật rõ ràng. Cháu muốn đổi nghề, không bán trà ngọc nữa thì muốn làm gì?
Nãi nãi, cháu muốn mua một mảnh đất hoang, sau đó khơi kênh dẫn nước, làm đại địa chủ.
Đường Kính Chi cầm chén trà lên nhấp một ngụm, cẩn thận quan sát sắc mặt Đường Lao Thái Quân.
Đường Lao Thái Quân thêm một lần nữa ngồi ngây ra trên ghế.
Mua đất, làm kênh, đại địa chủ.
Cái này, quá sức hoang đường, mình nghe nhầm, hay đích tôn mình điên rồi.
Chẳng lẽ bệnh của nó lại tái phát?
Ảnh hưởng tới đầu óc, nghĩ tới đó Đường Lao Thái Quân hoảng lên. Với bà đây còn là chuyện nghiêm trọng hơn.
Chương 75, muốn làm đại địa chủ.
Nãi nãi đừng vội sốt ruột, nghe cháu trình bày tỉ mỉ chuyện này đã.
Bất kể là ai nghe thấy loại chuyện này đều chấn kinh, cơ bản chuyện lớn thế này chỉ có triều đình mới làm nổi, cho nên Đường Kính Chi phải ổn định tâm tình của Đường Lao Thái Quân trước, rồi mới đem tính toán của mình nói ra một lượt.
Nghe xong tính toán của y, Đường Lao Thái Quân im lặng rất lâu, khó đưa ra quyết định.
Không thể phủ nhận, Đường Kính Chi muốn dùng nạn dân để khai hoang. Đào kênh là chuyện lời lớn, nhưng chuyện liên quan lớn, bất kể là ai, đột nhiên nghe thấy một chuyện như thế cũng có cảm giác không chân thực.
Để Đường Lao Thái Quân có thời gian thích ứng và cân nhắc trước, Đường Kính Chi mới nói.
Nãi nãi, nếu chẳng phải tình hình Đường gia hiện nay quá tệ, cháu cũng không muốn dùng chiêu này, dù sao cách làm thì tốt, nhưng quá mạo hiểm.
Có điều sự thực đã bày ra trước mặt chúng ta, chẳng những có tên cẩu quan kia nhăm nhe Đường phủ, mà đám người cùng nghề ngửi thấy mùi cũng ra sức chèn ép công kích Đường gia ta.
Chúng ta hết đường rồi, vì sao không thử một chuyến, tuy mạo hiểm, song cháu cũng đã tính toán kỹ càng, cái lợi có mấy chỗ sau.
Hơi ngừng lại một chút cho Đường Lão Thái Quân tập trung nghe, rồi gập tay tính.
Thứ nhất, giải quyết vấn đề Đường gia ta hiện nay có tài chính nhưng không có hạng mục nào để kinh doanh, chúng ta có 500-600 miệng ăn, cho dù tiền nhiều đến đâu cũng miệng ăn núi lở.
Thứ hai, sau khi thiên tai bùng phát, nạn dân sẽ ùn ùn kéo tới, chúng ta cho bọn họ cái ăn, bọn họ nhất định mang ơn huệ của chúng ta. Danh tiếng của Đường gia vang xa, đám điền cơ dù có muốn ra tay với Đường gia, cũng phải xét tới phản ứng của nạn dân.
Thứ ba, đất đai trước khi khai hoang không đáng tiền, nhưng đợi đào kênh xong, giá sẽ tăng vọt, tới mấy chục lần thậm chí còn nhiều hơn.
Đường Lao Thái Quân cứ nghe hết một điều mày lại giãn ra một phần, bà là người trải qua sóng gió đời người, khí phách không phải phụ nhân bình thường có thể sánh bằng.
Được, nếu như cháu đã muốn đánh cược một chuyến, vậy mãi mãi cũng điên với cháu một lần. Cháu cứ làm đi chuyện thuyết phục những người khác để nãi nãi lo.
Có điều cháu nhớ kỹ một điều, bất kể kết quả cuối cùng ra sao, vạn lần không thể để Đường gia vào tuyệt cảnh, thậm chí tuyệt đường hương hỏa.
Gia gia của Đường Kính Chi còn có 4 đệ đệ, những người này đều được thừa hưởng một phần gia sản Đường gia, được nhận lãi từ mấy cửa hiệu, Đường Lao Thái Quân cho rằng đây chỉ là việc nhỏ không cần đích tôn bận lòng, với lại những người kia đều hơn Đường Kính Chi 2-4 phận, bà không muốn họ ỷ bối phận bắt nạt đích tôn, bà ra mặt là nhanh nhất. Thậm chí gửi một lá thư thông báo là được, xem kẻ nào dám tới lý luận với bà.
Vâng.
Nãi nãi yên tâm, chuyện này cháu tuy không nắm chắc 10 phần, nhưng rất tin tưởng, hơn nữa nếu xảy ra chuyện gì bất ngờ, cháu sẽ không để cả Đường gia bị cuốn vào.
Đường Kính Chi chém đinh chặt sắt nói.
Tiếp theo đó phải suy xét tới làm thế nào.
Lăng Nhi, chuyện này cần văn thư do triều đình phát xuống mới được,
nếu Điển Cơ Vương Mông ngăn cản thì sao? Đường Lao Thái Quân tư duy xoay chuyển rất nhanh, tức thì nghĩ tới điểm mấu chốt nhất. Mãi mãi, nếu chúng ta tuyên truyền dùm Ben muốn đào kênh, khai hoang thì bọn chúng nhất định không chịu, nếu không mưu đồ chiếm đoạt gia sản đường ra ta của bọn chúng sẽ đổ bể. Nhưng chúng ta âm thầm hành động, bọn chúng làm sao ngăn cản được?
Đúng, chuyện này phải bảo mật, ngàn vạn lần không thể để lộ tin.
Đường Lao Thái Quân hào hứng nói, vỗ mạnh tay vịt. Đến lúc đám cẩu quan phát hiện thì chuyện đã muộn rồi, ta rất muốn thấy cái mặt chúng lúc đó thế nào.
Vậy Văn Thư chắc cháu nghĩ cách có được nó.
Mãi mãi, cháu đã nghe ngóng kỹ rồi, quản sự Chuân Điền Lạc Thành là Lưu Biêu, nói tới kẻ này à, trước kia là tên huyện lệnh thất phẩm, sau đó thành lang trung lục phẩm, mấy năm trước còn leo được lên cả thành thủ ngũ phẩm. Nhưng vận khí của hắn không tốt, mông còn chưa ngồi ấm chỗ đã gặp phải Khâm Sai điều tra quan tham, kết quả bị mất mũ ô sa.
Đường Kính Chi kể ra.
Tiếp đó không biết đi cửa sau của ai mà kiếm được cái chức Chuân Điền cứu phẩm này.
Nói ra thì kẻ này chẳng có cốt khí, người khác đang đường đường là thủ thành đại nhân ngũ phẩm, chẳng mối mặt đi làm chức cựu phẩm này.
Đường Lao Thái Quân bĩu môi khinh bỉ, rất xem thường tên Lưu Biêu này, song nghĩ tới kẻ này là một tên tham quan trơ trẽn, lại cười.
Kẻ này tuy chẳng ra gì, nhưng lại có lợi cho chúng ta.
Cháu định đút cho hắn bao nhiêu tiền, chỉ cần được việc, tốn kém thêm một chút cũng không sao.
Không được.
Đường Kính Chi lắc đầu.
Mãi mãi, chuyện này phải làm cho thật ổn thỏa, cho nên không thể trực tiếp lấy bạc ra cầu hắn, nếu không chưa nói hắn đòi hỏi quá đáng, nếu vì đòi thêm chút tiền mà hắn trì hoãn lần nữa thì hỏng, cho nên phải làm sao để hắn tới cầu chúng ta chứ không phải chúng ta cầu hắn.
Ồ, cháu định làm thế nào để hắn tới cầu chúng ta?
Đường Lao Thái Quân tò mò lắm.
Đường Kính Chi cười gian, đem suy tính của mình nói ra.
Sáng sớm, vân mặt trời đỏ rực từ đường chân trời chậm chậm nô lên. Bầu trời vạn dặm xanh ngắt một màu, thi thoảng vài cơn gió nhẹ thổi qua, mang tới cho người đi đường chút hơi lạnh của mùa thu. Đại quản gia Đường phủ sáng hôm nay cùng bốn thủ hạ đắc lực ngồi một chiếc xe ngựa cao lớn rời phủ. Xe đi qua con phố náo nhiệt, tới thẳng chỗ Lưu Biêu làm việc. Nơi này là một tiểu viện không lớn, ở rất gần nha môn, trước cửa vắng keo, Lạc Thành mấy trăm năm qua chưa từng có chiến tranh, đất đai có thể khai phát sớm đã được khai phát tận dụng hết rồi. Công bộ quản Chuân Điền, thủy lợi, giao thông, mấy cái khác còn đỡ một chút, có cái kiếm trác, chỉ có Chuân Điền và thủy lợi là không có tương lai gì ở mảnh đất này nữa rồi.
Xe ngựa dừng hẳn, bốn hạ nhân nhẹ nhàng nhảy xuống, vén rèm mời Từ Phúc.
Ung dung bước xuống xe, trên mặt Từ Phúc ít nhiều có chút kiêu ngạo, Đường gia là gia tộc hàng đầu của Lạc Thành, không chỉ vì gia sản to lớn mà vì nhiều đời có người làm quan trong triều, cho nên đám hạ nhân bọn họ ra ngoài cũng rất có thể diện.
Hồ Nhị là thủ hạ đắc lực nhất của Từ Phúc, thấy đại quản gia sắp đi qua cửa, hỏi nhỏ:
Đại quản gia, lát nữa bọn thuộc hạ phải biểu hiện ra sao?
Ba người còn lại cùng im lặng lắng nghe.
Từ Phúc dừng chân lại.
Đừng nói nhiều, cứ bày ra vẻ không coi ai vào mắt là đủ rồi.
Nói xong tiếp tục đi vào trong tiểu viện.
Nói thế nào thì cũng là một nha môn thuộc công bộ, có quan sai canh gác, thấy vậy đi tới.
Xin hỏi mấy vị muốn gặp vị đại nhân nào?
Ta muốn tìm Lưu Biêu Lưu đại nhân.
Khẩu khí của Từ Phúc tuy rất bình đạm, nhưng lời lẽ cực kỳ vô lễ, dù sao Lưu Biêu là quan viên tại chức. Tên hắn đâu thể gọi thẳng thừng ra như thế.
Quan sai kia hơi nhíu mày, nhưng thấy người trước mặt trang phục lẫn khí thế rõ ràng là người có thân phận địa vị, không dám đắc tội, vội không người thi lễ.
Thì ra tìm Lưu chủ sự, mời, tiểu nhân dẫn được cho các vị.
Rẽ đâu Từ Phúc căn bản không nhúc đích, phất tay nói.
Khỏi cần vào, ngươi cứ thông báo một tiếng, bảo hắn mau ra gặp ta.
Tới nha môn không vào bái kiến mà muốn quan ra gặp, làm kiêu tới mức này đúng là xưa nay hiếm, quan sai kia mặt cứng lại, chạy vội đi thông báo.
Được thủ hạ báo cáo, Lưu Biêu tức bể phổi, tên chó má nào dám to gan như thế, dù gì hắn từng làm tới chức thủ thành ngũ phẩm, thế nào cũng có chút xí diện chứ.
Có điều giận thì giận, nhưng nay không còn như xưa nữa, thế nào cũng phải làm rõ đối phương là ai đã, tới lúc đó nổi giận cũng chưa muộn, lan lộn quan trường bao năm, chút cảnh giác này cần phải có.
Áp chặt lửa giận xuống, Lưu Biêu sửa sang lại quan phục, rời khỏi đại sảnh, đi bước nào đống thịt mỡ núc ních trên người lắc lư theo bước đó, trông đến tởm. Người hơi nghiêng về phía trước, lưng cong cong, vừa mới thấy Từ Phúc và mấy người hầu đứng giữa đại sảnh, sửng sốt một lúc, rồi nổi khùng.
Chương 76, mời khách.
Lưu Biêu nhìn một cái là nhận ra thân phận hạ nhân của Từ Phúc, nay một tên hạ nhân mà cũng dám bắt hắn phải ra ngoài nên đón rồi, hắn làm sao kìm chế nổi.
Có điều chưa để hắn kịp nổi điên, Từ Phúc đã lên tiếng.
Lưu đại nhân, nơi này đâu phải chỗ làm việc, nếu rảnh chúng ta tới Thiên Lý Hương ngồi một chút.
Ông ta không phải nhân vật đơn giản. Biết Lưu Biêu nhận ra thân phận hạ nhân của mình nên mới bịt miệng hắn trước.
Lời chửi bới sắp rời khỏi miệng bị Lưu Biêu nuốt ngược lại, Thiên Lý Hương. đó là tiểu lâu số 1 của Lạc Thành, chi tiêu trong đó tốn kém có thể hù chết người, vậy mà tên hạ nhân này lại mời hắn tới đó bàn việc, có thể thấy lai lịch không nhỏ. Hơn nữa đối phương nói có việc, tức là phải cầu tới mình, khà khà, cơ hội kiếm tiền tới rồi. Nghĩ tới đó khuôn mặt phì nộn của Lưu Bưu tươi như hoa nở. Lưu Bưu năm nay 40 tuổi, người béo tròn đục kịch, cái gì chưa nói, riêng cái bộ dạng bên ngoài này nhìn cái chẳng khác gì khắc lên trán hai chữ tham quan, Từ Phúc còn nhìn ra, đây tuyệt đối là kẻ ăn hại chỉ biết tới tiền. Từ Phúc chỉ nghiêng người chắp tay thi lễ, không đợi hắn trả lời đã xoay người đi. Lưu Bưu mặt đỏ bừng, tên hạ nhân này không để cho hắn chút thể diện nào, nhưng vì tiền, hắn chỉ đành xốc quan bào đi theo, lòng chửi rủa con mẹ nó, chẳng qua là một tên mà thôi, dám vênh vào trước mặt bản quan, đợi đấy, lát nữa ngươi có việc cầu tới ta, ta nhất định làm khó một phen, mỗi tới đồng xu cuối cùng. Mấy quan sai bên cạnh thấy vậy vội vàng gọi kiệu phu mang kiệu ra cho đại nhân. Hồ Nhị móc từ trong lòng ra một đĩnh bạc, chẳng thèm ngó bao nhiêu, quẳng cho quan sai truyền lời lúc nãy. Thưởng cho ngươi uống rượu. Mấy tên quan sai xung quanh tròng mắt thiếu chút nữa lòi ra ngoài, mẹ ơi, đĩnh bạc lớn thế này rẻ sẻn một chút đủ cho cả nhà bốn người uống rượu cả năm chứ đùa à. Quan sai được thưởng càng cười toét miệng, hạ nhân nhà ai mà không biết, thuận tay ném ra đĩnh bạc lớn thế nào. Lưu Bưu không mù, tất nhiên cũng nhìn thấy, nếu chẳng phải vừa rồi đứng quá xa, hắn đã cướp ngang đĩnh bạc đó rồi. Có điều với một quan sai truyền lời đã thưởng lớn như thế, hôm nay ắt mình phải kiếm được một mớ lớn, càng sốt ruột dục dã thủ hạ mau đưa tiệu tới. Thiên Lý Hương, tiểu lâu nổi danh là thành, cao tới 4 tầng, xa hoa quý phái, nơi này chỉ có quan lớn hoặc thương cổ phú quý mới có tư cách tới ăn, nghe nói một bản tiệc đắt nhất nơi này có giá 6.600 lượng bạc, riêng nghe thôi đã khiến người ta lẻ lưỡi rồi. Từ Phúc tới nơi, vì nhiều nguyên nhân không làm cao nữa, cố ý đi lùi lại sau Lưu Bưu biểu thị tôn kính, Lưu Bưu đi trước. Cảm hết lên, mặt vênh vênh đắc ý. Tiến vào đại sảnh, liền nhìn thấy bố cục bài trí tương đối nơi này với các tiểu lâu khác, ở giữa là một vùng đất rộng để trống thông thẳng lên tận lầu 2, tất cả các bàn ăn ở lầu 1 đều xếp thành hình tròn quay xung quanh khoảng trống ở giữa, bốn xung quanh treo không ít thơ họa, xen lẫn với cách phối màu bài trí ít cây cảnh hợp lý làm không gian khoáng đãng. Hai người đi lên lầu hơi, gọi một gian nhã phòng, Từ Phúc hào phóng đưa thực đơn cho Lưu Bưu, để hắn tự chọn món. Lưu Bưu từ sau khi mất chức thành thủ, vừa lo lót không phải chịu tội, lại chạy vậy kiếm cái chức quan, tài sản hao tổn rất nhiều, cho nên lâu nay rất ít khi tới đây ăn cơm, hiện cơ hội bày ra trước mắt, tất nhiên tận dụng một phen, gọi liền một hơi mười mấy món ăn. Từ Phúc chẳng bận tâm, bình thản ngồi đợi. Tiểu Nhị lui ra rồi, nhã phòng trở nên yên tĩnh, Từ Phúc thong thả nhấp nháp chén trà, thi thoảng khẽ gật đầu với Lưu Bưu. Ban đầu Lưu Bưu còn trấn tĩnh, cho rằng Từ Phúc cố ý làm cao, đợi mình chủ động lên tiếng, như thế mình sẽ bị động, nhưng đợi mãi thấy thức ăn mang lên hết rồi, đối phương vẫn không lên tiếng, thái độ điềm nhiên như không, hắn dần dần mất kiên nhẫn. Hắn từng leo lên tới chức thành thủ, sao cam tâm làm một chủ sự chuyên điền cả đời, nhưng muốn leo lên, không có bạc mở đường là không được. Trước khi tới đây Từ Phúc đã tìm hiểu kỹ về con người của Lưu Bưu rồi, cho nên nắm chắc 10 phần có thể khiến kẻ này lên tiếng trước, thong thả ăn từng miếng một, động tác ưu nhã, so với đám văn nhân còn nhã nhặn hơn vài phần. Xin hỏi tôn tính đại danh. Lưu Bưu quyết định làm rõ thân phận đối phương trước, rồi mới dễ chọn thái độ. Từ Phúc đặt chén trà xuống, giọng nói rất tự hào. Tiểu nhân là Từ Phúc đại quản gia của Đường Gia Lạc Thành. Người có tên như cây có bóng, lời Từ Phúc vừa dứt, vẻ mặt Lưu Bưu tức thì cung kính hơn vài phần. Khi làm thủ thành hắn còn có tư cách lên mặt với Đường Gia, nhưng hiện giờ chỉ có nước ngửa mặt nhìn người ta thôi. Thì ra là Từ quản gia, ngưỡng mộ đã lâu. Lưu Bưu tay ôm quyền, không người thi lễ. Từ Phúc thản nhiên tiếp nhận rồi mới đáp lễ. Lưu đại nhân khách khí quá, tiểu nhân chỉ là một hạ nhân thôi, sao dám nhận lễ của đại nhân. Lưu Bưu thầm chửi Từ Phúc giả dối, mặt vẫn tươi cười. Từ quản gia mới là khách khí, ở Lạc Thành có ai không biết Đường Gia chứ, đáng mà, đáng mà. Lưu đại nhân từng đường đường là quan lớn ngũ phẩm, chẳng qua bị tiểu nhân ám hại thôi, nếu không đã chẳng rơi xuống tình cảnh này, tiểu nhân thực sự không dám. Câu này của Từ Phúc nói chung vào chỗ ngứa của Lưu Bưu rồi. Nhớ lại năm xưa vì leo lên chức thành thủ, gần như hao tốn nửa gia sản của hắn, vốn định kiếm lại bù lỗ, nhưng không may gặp đúng khâm sai tuần sát, hắn luôn cho rằng mình mất quan là do vận khí không tốt, năm phần còn lại là do kẻ cạnh tranh ghen tị dở thủ đoạn hãm hại mình. Thở dài một hơi, nhớ lại số bạc bay đi không bao giờ trở lại, giọng Lưu Bưu nghẹn nghẹn. Chỉ có Từ quản gia hiểu ta. Từ Phúc sống hơn 50 tuổi, nghèo già hóa cáo rồi, câu vừa rồi chỉ là thăm dò, quả nhiên là hạng giá áo túi cơm. Có thế đã kích động rồi, nhân cơ hội nói càng thêm chân thành. Lưu đại nhân đừng như thế, theo tiểu nhân thấy, với năng lực của đại nhân, lập chút công tích, quay về vị trí xưa đâu phải chuyện khó. Hơn nữa với năng lực của đại nhân, hẳn phải là trọng điểm bồi dưỡng của cấp trên, ngày thăng tiến không còn xa. Không nghe Từ Phúc nói lời này còn đỡ, nghe xong thiếu chút nữa tức tới té xỉu, hắn lo lót mãi ai dè bị người ta ném cho cái chức chủ sự chuyên điển, đã vậy đám quan viên khác chẳng ưa hắn, cứ thì thà thì thụt nói ra nói vào. Lại còn tên cấp trên của hắn nữa, nghe nói năm kia khi còn là thủ thành hắn mua về một tiểu thiếp vốn là kỹ nữ có tiếng trong vùng, không ngờ tham lam ám thị muốn hắn đem tạo. Tên khốn kiếp cho má, tiểu thiếp đó là bà bối, là thịt trong lòng hắn. Công tích. Đúng là lập công thì có khả năng lần nữa leo lên cao, lúc đó ta thăng quan phát tài rồi, nhất định sẽ cho đám cẩu quan đuôi mù kia biết tay. Chẳng lẽ đường phủ tới tìm mình liên quan tới nó? Lưu Bưu rơi xuống bước đường này, mất đi năng lực suy nghĩ bình thường, chỉ còn một lòng tham công hám lợi để sớm ngày leo lên, tha thiết nhìn Từ Phúc. Từ quản gia nói đúng lắm, chỉ cần bản quan lập công sẽ có ngày quay trở lại, chỉ là không biết từ quản gia tới tìm ta có việc gì. Từ Phúc khinh bị sự ngu xuẩn của tên này, chắc khác gì con lửa treo củ cà rốt trước mặt là muốn nó đi hướng nào, nó theo hướng đó. Có điều Lưu Bưu càng ngu xuẩn càng có lợi. Chương 77, câu cá. Cố ý nhíu mày, Từ Phúc đặt đũa sang một bên, trầm ngầm không nói, làm Lưu Bưu càng thêm sốt ruột, đợi đến khi Lưu Bưu không kìm được muốn lên tiếng, mới nói. Lưu đại nhân, kỳ thực hôm nay Từ Mỗ tìm ngài chỉ muốn mời một bữa cơm thôi, không có việc gì cả. Chỉ muốn mời cơm. Lưu Bưu đâu ngu tới mức đó. Từ quản gia, hai chúng ta chưa gặp đã hiểu lòng nhau, nói thật, nay Lưu Mộ tuy chỉ là một chủ sự chuyên điển, nhưng nếu giúp được gì, tuyệt đối không chối từ. Thoáng cái đã đưa quan hệ hai người nâng lên trầm chi kỷ, vô sỉ hết mức. Từ Phúc ra chiều khó xử, đợi Lưu Bưu dục thêm vài lần mới thở dài nói. Lưu đại nhân đã coi Từ Mỗ là chi kỷ, vậy xin nói thực, hôm nay tới tìm ngài không phải có chuyện gì lớn, chỉ là tối qua nghe chủ tử thuận miệng nói một câu, muốn mua mảnh đất hoang cách thành động 40 dặm, cho nên mới tìm Lưu đại nhân ăn bữa cơm. Mua mảnh đất hoang cách thành đông 40 dặm. Mặt Lưu Bưu tức thì xảy ra, vị quản sự chuyên điển chức vì muốn khai phát nơi đó mà mất mụ ô xa, chuyện này hắn biết rõ. Nhưng hắn không ngờ mảnh đất cả triều đình cũng không muốn khai phát mà đường ra lại dám tính tới. Cơ hội tuy nhỏ, nhưng bỏ lỡ vẫn đáng tiếc, nên Lưu Bưu vặn hỏi. Đường nhị gia chỉ thuận miệng nói thôi sao? Từ Phúc gật đầu. Vậy đường nhị gia có nói vì sao muốn mua mảnh đất đó không? Chuyện này. Hình như chủ tử nhà ta định mua lừa ngựa châu bò về nuôi, nơi đó địa thế rộng lớn, tương đối thích hợp. Lưu đại nhân chắc không biết, gần đây biên quan chiến tranh liên miên, giá châu ngựa tăng lên gấp mấy lần, đường ra chúng tôi là người làm ăn, tất nhiên cái gì có thể kiếm được tiền thì làm cái đó. Có điều hôm qua chủ tử chúng tôi chỉ thuận miệng nói thôi, rốt cuộc có mua hay không thì Từ Mộ không dám chắc. Nói tới đó Từ Phúc thở dài. Đại nhân cũng biết, làm nô tài như chúng tôi, dù không đoán được ý cụ chủ tử cũng phải trải đường trước. Nếu không chủ tử bỏ ý định thì thôi, nếu vì Từ Mỗ mà lỡ mất thời cơ thì tội nặng lắm. Từ Phúc nói rất có tình có lý, Lưu Bưu gật đầu liên tục, nhiệt tình lập công nguội dần đi, hắn thấy, dù đường ra có muốn mua đất hoang nuôi trâu ngựa cũng chẳng mua bao nhiêu. Liếc mắt qua bộ mặt béo phì của Lưu Bưu một cái thôi là Từ Phúc nhìn thấu tâm tư của hắn, muốn hoàn thành nhiệm vụ nhị gia giao cho, không khiến tên này nhiệt tình giúp đỡ là không được. Nếu chủ tử của Đường Mỗ muốn mua, diện tích sẽ rất lớn, chuyện này nếu thành sẽ là chính tích không nhỏ của Lưu đại nhân. Nói xong chép miệng lắc đầu. Mắt chuột của Lưu Bưu lại sáng lên, cố bình tĩnh thăm dò. Nếu đường nhị gia muốn mua, từ quản gia ước chừng khoảng bao nhiêu? Từ Phúc đưa ba ngón tay ra. 300 mẫu. Từ Phúc nhếch môi khinh thường. 3000 mẫu. Lưu Bưu bắt đầu kích động rồi. Từ Phúc vẫn lắc đầu. Lưu Bưu ha hốc mồm, không dám đoán nữa, cho dù là đất hoang, một mẫu cũng phải 4-5 lượng bạc. Từ Phúc nhìn quanh, ra chiều thận trọng, còn áp giọng xuống thật thấp. Số 3 này không phải là số lượng đất, mà là số bạc, 30 vạn lượng. Dù trước đó hỏi vài câu đã có chuẩn bị tâm lý trước, Lưu Bưu nghe thế vẫn choáng váng. Mẹ tôi ơi, 30 vạn lượng bạc, dùng chừng đó tiền mua đất hoang, đường ra không hổ danh hào môn thế gia hàng đầu là thành, đổi lại là hắn, nếu có 30 vạn lượng bạc này, hắn đã leo trở lại vị trí thành thủ rồi, mua đất chăn bỏ làm chó gì. Chuyện này có khả năng thành không? Nuốt nước bọt khó như nuốt nguyên quả trứng gà, Lưu Bưu hỏi. Thực ra với đường ra mà nói, 30 vạn lượng bạc không phải là cái gì to tát, chuyện này có thành hay không phải xem chủ tử của Từ Mỗ có hứng thú hay không. Lưu Bưu liễu lưới, 30 vạn lượng bạc mà không to, khẩu khí của tên từ quản gia này đúng là khiếp người, nhưng danh vọng đường ra bày rõ ra đó, lời này hắn không thể không tin. Phải rồi Lưu đại nhân, hôm nay Từ Mỗ tìm ngài, xin nhắc trước một câu, để ngài có chuẩn bị tâm lý, chẳng may mấy ngày nữa chủ tử của Từ Mỗ quyết định rồi, ngài tranh thủ thời gian mà làm. Con số mà từ mỗi tiết lộ là cơ mật, rời khỏi cửa này, không được nói lung tung, còn nữa, nếu truyền thành, hà hà, nhiều không dám nói, nhưng bản 8.000 lượng của đại nhân thì khó thiếu được. Từ Phúc nói tới đây mới ném củ cà rốt ra. 7-8.000 lượng, đủ cho hắn leo lên một bước rồi, cho dù mảnh đất hoang đó diện tích lớn thật, bán đi cũng phải trị giá 300 vạn lượng bạc, nhưng điều tiện kiên quyết là, ai mua? Tiền đút túi chưa nói, hắn còn có thể mang về cho quốc khố 30 vạn lượng bạc trắng, đây là công lớn, nhất là biên quan đang khói lửa ngút ngàn, quốc khố suy kiệt, đây tuyệt đối là chính tính vô cùng lớn. Càng nghĩ mắt Lưu Bưu càng sáng, nước dãi bất giác chảy ra ngoài. Từ Phúc nhìn thấy vậy thì càng khinh bỉ. Một công lao cực lớn ngay trong tầm tay, Lưu Bưu làm sao có chuyện buông cho nó thoát, tiếp theo nói chuyện cứ 10 câu thì tới 8 câu là thúc giục Từ Phúc khuyên Đường Kính Chi mua mảnh đất đó. Từ Phúc tuy cười thầm, nhưng làm bộ khó xử, một lúc sau ước chừng đã đủ lửa liền đứng dậy cáo từ. Lưu Bưu vội đứng dậy tiếp tục khuyên, nước bọt văng tứ tung, tính tiền, rời phòng, vẫn nói luôn mồm, Từ Phúc sớm biết kẻ này mặt dày, nhưng không nghĩ dày tới thế, đi tới cầu thang, đột nhiên ngớ người. Lưu Bưu thấy vậy nhìn theo, chỉ thấy cửa cầu thang có hai người đang đi lên, người đi đầu là thanh niên người rong ròng, da trắng trẻo tuấn tú, bước đi thong thả đĩnh đạc, phong phạm con cháu danh ông, người còn lại chừng 13-14, trang phục thư đồng. Tới khi người thanh niên đến gần, Lưu Bưu nghe thấy Từ Phúc ngạc nhiên thốt lên. Nhị gia, sao người tới đây? Đường Kính Chi lên lầu, khuôn mặt chẳng có chút biểu cảm nào, chỉ hờ hững nhìn Từ Phúc, Từ Phúc toàn thân run lên, túi đầu xuống, liếc nhìn Lưu Bưu, chắp tay cho có. Vị này là... Lưu Bưu định giới thiệu, nhưng Từ Phúc lên tiếng trước. Nhị gia, đây là Lưu Bưu Lưu Đại Nhân. Lưu Bưu Lưu Đại Nhân. Đường Kính Chi tựa hồ giật mình, giọng đột nhiên cao lên, thái độ thay đổi hẳn, trở nên cung kính. Thì ra là Lưu Đại Nhân, ngưỡng mộ ngưỡng mộ, trước kia nghe nói Lưu Đại Nhân tác phong nghiêm minh, là vị quan tốt hiếm có, còn thầm than không có duyên gặp mặt, hôm nay xem như tại hạ thỏa tâm nguyện rồi. Đâu có đâu có. Lưu Bưu từ khi mất chức thành thủ chưa bao giờ được người ta nịnh bợ như thế, tuy khiêm tốn, nhưng mặt tươi rói rói. Đường Kính Chi liếc nhìn phương hướng hai người ở lầu 2, mặt trầm xuống, nhìn Từ Phúc quát. Đã tới đây sao không biết mời Lưu Đại Nhân dùng cơm? Đúng là tuổi càng cao càng tụt hậu. Từ Phúc chỉ vâng dạ, không dám giải thích. Thấy vừa rồi Từ Phúc ở trước mặt mình kiêu ngạo vô lễ bị mắng, Lưu Bưu lòng hả hê lắm, bản tính của hắn bạc béo, lời nói ra trước mắt đã thành vô nghĩa, hơn nữa hắn là mệnh quan triều đình. Sao có thể coi một nô tài hạ nhân là chi kỷ, chuyến ra mặt mũi biết giấu đi đâu. Có điều Lưu Bưu vẫn biết cách đối nhân xử thế, nên nói. Đường công tử trách oan từ quản gia rồi, chúng tôi vừa ăn cơm xong, hơn nữa nghe nói. Ồ, ăn rồi. Ăn ở đâu? Đường Kính Chi cắt ngang, chẳng để ý tới giọng nói cấp thiết của hắn. Từ Phúc chỉ gian nhã phòng vừa rồi. Nhị gia, ngay ở đây. Hồ đồ. Lưu đại nhân thân phận ra sao mà ngươi lại mời dùng cơm ở tầng 2? Từ Phúc, về phủ ngươi tự tới hình phòng lĩnh phạt cho ta. Đường Kính Chi nghiêm giọng quát, Từ Phúc khuỵu xuống, trừng mắt lên nhìn Từ Phúc, ý quay sang Lưu Bưu, ấy này nói. Tại hạ quản giáo gia nhân không nghiêm, để đại nhân phải chịu khuất nhục, thật đáng chết. Chương 78, hắn biết đút lót. Quả nhiên có phong phạm gia chủ Đường gia, Lưu Bưu nghe vậy bỗng có chút cảm động như trân châu trong cỏ được người ta nhận ra, xua tay làm bộ rộng rãi. Không sao, không sao, Từ quản gia rất chú đáo. Lưu đại nhân quả nhiên rộng lượng, tin rằng sau này lại lần nữa bay cao. À, khu khu. Lưu đại nhân, tại hạ không phải. Đường Kính Chi cố ý lắp bắp. Lần nữa bay cao chẳng phải ý nói bị người ta kéo xuống dao, Lưu Bưu bình thản nói. Đường công tử không cần phải như thế, quan lộ gập ghềnh mà, chỉ cần ta một lòng vì dân, lòng sáng tựa gương, không thẹn với đời là đủ. Đường Kính Chi vội khách khí phụ họa vài câu, nói. Hạ nhân chiếu cô thiếu chu toàn, nếu Lưu đại nhân nể mặt, hay là chúng ta lên tầng 3 uống vài chén. Lưu Bưu chính đang có chuyện muốn thương lượng với Đường Kính Chi, tất nhiên cao hứng đồng ý ngay, thấy y còn khom lưng mời mình đi trước, chẳng hề khiêm nhường, lại hết cằm như con gà trống lớn cao ngạo đi lên, chẳng nhận ra Lưu Kính Chi và Từ Phúc trao đổi ánh mắt cười thầm với nhau. Lên tới tầng 3, Đường Kính Chi chọn một nhã phòng, còn gọi đầy một bàn toàn món ăn danh tiếng đắt tiền khiến Lưu Bưu hối hận, sớm biết như thế lúc nãy không cô ăn nhiều như thế, có điều mang nguyên tắc có lợi không chiếm là thằng ngu. Hắn cầm đua đánh chén trận nữa. Đường Kính Chi cung kính bồi tiếp ở bên, thi thoảng lại mời vài chén rượu. Cơm rượu và mồm, Lưu Bưu quên bén luôn những lời Từ Phúc nói vừa này, chỉ tập trung ăn uống, làm Đường Kính Chi dở khóc dở cười, kẻ vô dụng thấy nhiều rồi, nhưng vô dụng cỡ này chưa bao giờ thấy qua, không khéo hôm nay tính toán đều hỏng vì con heo ngu độn này mất. Cũng may Lưu Bưu chưa phải là heo, ăn uống phủ phê một hồi, nhìn thấy Từ Phúc tròn tỉnh, thầm kêu không xong, thiếu chút nữa quên mất đại sự, lấy khăn lau miệng, rồi nói. Đường công tử, bản quan nghe nói Đường gia định mua mảnh đất hoang cách thành đông 40 dặm.
Làm gì có chuyện đó?
Đường Kính Chi ngớ ra rồi phủ nhận. Lưu Bưu thột mặt, quay sang nhìn Từ Phúc, thấy ông ta đang lắc đầu liên hồi, ý tứ đừng khai mình ra, thầm đủ, chẳng lẽ thời buổi này nuôi trâu nuôi ngựa có lợi nhuận cao như thế, cho nên Đường gia coi chuyện này là cơ mật, không cho phép truyền ra ngoài. Chẳng trách trước đó Từ Phúc nói với mình, chuyện này đi ra cửa không được nói cho ai biết. Lưu Bưu là tên tiểu nhân hám lợi, sao thèm quan tâm tới Từ Phúc sống chết thế nào, nói thẳng. Đường công tử, không ngờ bản quan thành tâm đối đãi, công tử lại coi ta là người ngoài, làm người ta thất vọng, ban quan không giấu nữa, hôm nay ta tới đây, là được từ quan gia mời tới bàn bạc chuyện này. Ồ, vậy từ quản gia nói gì với đại nhân? Nụ cười của Đường Kính Chi trở nên miễn cưỡng. Lưu Bưu thấy Đường Kính Chi lén trừng mắt nhìn Từ Phúc, càng mừng thầm, xem ra mình suy đoán đúng rồi, chuyến này phải xẻo thêm của Đường gia một chút mới được. Đường công tử, bản quan là người sảng khoái, không giấu gì công tử, vừa rồi từ quản gia đã đem hết tất cả nói ra với ta rồi. Đường Kính Chi làm một động tác bất lực, mím môi một lúc mới nói, thở dài. Nếu đại nhân biết hết thì tại hạ cũng không giấu nữa, Đường gia đúng là có ý định mua mảnh đất hoang đó, tiền dự tính là 30 vạn lượng bạc, Đường đại nhân thấy số tiền này có được không? Thấy Đường Kính Chi thừa nhận, Lưu Bưu thầm đắc ý, tên Đường Kính Chi này vang danh thiên hạ, nhưng chẳng qua là con mọt sách thôi, trước mặt ta đây thì còn non lắm. Lưu Bưu chép miệng, làm vẻ khó xử. Đường công tử, mảnh đất đó lớn thế nào thì công tử cũng biết rồi, nếu tính đúng theo diện tích của nó, e 300 vạn lượng cũng không đủ đâu. Đường Kính Chi nghe vậy mặt mày hàm đạm, gật đầu. Lưu đại nhân nói phải, xem ra tại hạ suy tính thiếu chu toàn rồi, chuyện này. Ai đánh thôi vậy? Nghe thấy Đường Kính Chi muốn bỏ, Lưu Bưu lại cuống lên, cơ hội trời cho sao có thể để lỡ. Đường công tử đừng nhụt chí vội, thực ra chuyện này không phải là không thể, nhưng công tử cũng biết, việc chân điền lớn nhỏ ở Lạc Thành tuy thuộc phụ trách của bản quan, nhưng bên chân vẫn có người nhìn xuống. Có khả năng thật sao? Đường Kính Chi mừng rỡ mắt mở to. Đương nhiên, bản quan nói được là nhất định sẽ được, có điều cần phải có bên trên phối hợp, tốn kém một chút, Đường công tử là người làm ăn, bản quan không cần nói nhiều. Lưu Bưu mân mê mấy sợi râu lưa thưa. Đường Kính Chi vô bản, hào khí nói. Chỉ cần chuyện này thành, tốn kém một chút có là gì, Lưu đại nhân quả nhiên có bản lĩnh, tại hạ kính ngài một chén. Rồi cầm chén rượu lên, ngửa cổ uống cạn. Lưu Bưu không uống, đùng đỉnh hỏi. Không biết Đường công tử định dùng bao nhiêu tiền để khai thông quan hệ bên trên? 2 vạn lượng. Đường Kính Chi nói dứt khoát, mặt đầy ngạo mạn, để người ta vừa nhìn biết ngay ý là kẻ thích thể diện, chuyên mất tiền ngu. Lưu Bưu vốn tính kiếm được 1 vạn lượng bạc thôi, như thế hắn nắm chắc vạn phần hoàn thành được việc này, đống nhiên thêm 1 vạn lượng nữa, lòng sướng điên. Có điều 2 vạn lượng này còn muốn nhờ Lưu đại nhân làm cho việc nữa. Đường Kính Chi đột nhiên bồi thêm một câu. Lưu Bưu tức thì thận trọng hỏi. Chuyện gì? Tại hạ nghe nói trước kia có người tấu lên với triều đình, muốn khai phát mảnh đất hoang đó cùng một mảnh đất khác cách phía đông nam thành 60 dặm. Đại nhân thấy có thể thuận tiện giúp tại hạ kiếm lấy văn thư khai thông kênh rạch không? Như vậy nếu như sau này triều đình muốn đào kênh, tại hạ có thể mở con sông nhỏ từ kênh dẫn nước vào đất của mình. Đường Kính Chi giải thích. Chuyện này không khó, nhưng thêm một chuyện là tốt thêm một phần. Đường Kính Chi biết 2 vạn lượng là quá thừa để làm 2 việc này rồi, nhưng hiện nạn châu chấu sắp bùng phát, thời gian không đợi người, cho nên ý quyết bỏ thêm một chút tăng thêm tính tích cực của tên quan tham này, để hắn mau chóng hoàn thành công việc. Lưu đại nhân không cần lo vấn đề tiền bạc, 2 vạn lượng kia để đại nhân lo lót bên trên. Tại hạ cũng không dám để đại nhân làm không công. Đường Kính Chi nói rồi đưa 1 ngón tay ra. 1. Lưu Bưu không dám đoán tiếp. 1 vạn lượng. Đường Kính Chi sảng khoái nói. Được, không thành vấn đề, Đường công tử, cả. Lưu Bưu lúc này mới uống cạn chén rượu. Tiếp theo Đường Kính Chi lấy ra từ trong lòng ra 1 xấp ngân phiếu, sau đó đếm 2 vạn lượng giao cho Lưu Bưu. Dù Lưu Bưu rất muốn nhận phận của mình ngay bây giờ, nhưng cũng hiểu phải xong việc tiền mới tới tay. Hơi không cam tâm nhìn đối phương thu ngân phiếu về. Đường Kính Chi mỉm cười nói. Lưu đại nhân, chẳng qua là mấy tờ văn thư thôi, tin rằng với bản lĩnh của ngài không cần 1 ngày là xong, hay là thế này, chiều nay tại hạ mở tiệc ở đây, đợi tin tức tốt lành của ngài. Được, quyết định như thế, chiều nay bản quan nhất định làm xong việc này. Đường Kính Chi đứng dậy tiện chân, nháy mắt với Từ Phúc, ông ta gật đầu đi theo Lưu Bưu. Thị Mặc tới lúc này mới nghi hoặc hỏi. Nhị gia. Nô tài thấy tên Lưu Bưu này là thứ giá áo túi cơm, hắn làm nổi chuyện này sao? Nếu là người khác bản lĩnh gấp 10 hắn chăng nữa cũng khó mà nói được, nhưng Lưu Bưu thì chắc chắn làm được việc này. Đường Kính Chi thong thả phủi bụi vào áo, tay chắp sau lưng, tỏ ra rất hài lòng.
Vì sao ạ?
Thị Mặc vẫn không hiểu.
Đơn giản lắm, tên Lưu Bưu này cái gì không biết, chỉ biết đút lót con trên.
Chương 79, còn có chuyện này nữa à? Hôm nay vừa sáng sớm tinh mơ, Chi Đông và Chi Thu đã chạy vào gian trong hầu hạ chủ tử rửa mặt thay y phục, muốn xem hôm qua nhị gia và nhị mãi mãi vui đùa với nhau rồi có ngủ cùng một giường không. Thấy nhị gia ăn mặc chỉnh tề, rửa mặt sạch sẽ, mà nhị mãi mãi của bọn nó thì vẫn chùm kín chăn ngủ khì. Hai tiểu nha đầu đều đỏ mặt, xấu hổ khỏi phải nói, đâu ra cái Lý tướng công đã rời giường, thê tử lại thăng ngủ, may mà nhị gia tốt tính hiền hòa không trách phạt bọn nó, chỉ vội vàng rời phòng, hình như có chuyện gấp phải làm. Trong phòng không còn nhị gia nữa, hai tiểu nha đầu lớn gan lên rất nhiều, không nói không rằng đi tới hất chăn lên. Lâm Úc Hương vốn đang tán gẫu với Chu Công, không ngờ thấy người lành lặn, chăn bị người ta vén lên, đang mơ mơ màng màng chỉ biết trong phòng có mình và Đường Kính Chi, kinh hoàng, mắt chưa mở ra đã thét lên.
Á, ngươi muốn làm cái gì?
Hai tiểu nha đầu cũng giật nảy mình, nhị mãi mãi sao thế, chẳng lẽ gặp ác mộng? Lâm Úc Hương hét lên, theo bản năng bỏ vào bên trong giường, nhưng mở mắt ra mới phát hiện trước mắt là hai nha hoàn thiếp thân của mình, nàng vỗ ngực, bất mãn trách. Sáng sớm người ta đang ngủ ngon, các ngươi hất chăn ta lên làm cái gì? Thấy nhị mãi mãi nói xong ngáp ngắn ngáp dài, mắt thì lim dim, tay kéo một góc chăn, chừng muốn chui vào ngủ tiếp, hai tiểu nha đầu không chịu, Chi Thu giật chăn sang một bên, cớ hơi bực bội nói. Nhị mãi mãi, giờ là lúc nào rồi mà người còn ngủ chứ?
Đúng thế, nhị gia đã dậy rửa mặt xong xuôi, người thì hay quá, vẫn nằm trên giường mơ mộng.
Chi Đông giàu mỏ lên, bày ra cái mặt u oán quen thuộc. Hai tiểu nha đầu này một cứng một mềm, làm Lâm Úc Hương chịu không thấu, đường phủ này được mỗi một cái hay là chăn ấm đệm êm, ngủ rất thích. Hai tiểu nha đầu này phá niềm vui duy nhất của nàng, phẩy phẩy tay.
Y dậy thì cứ dậy, liên quan gì tới ta, chẳng lẽ bắt ta phải hầu hạ y rửa mặt thay y phục à?
Chi Đông và Chi Thu há hốc mồm, rồi ngoáy ngoáy thai tưởng nghe nhầm. Thê tử hầu hạ tướng công rửa mặt thay y phục là chuyện thiên kinh địa nghĩ, chẳng lẽ nhị mãi mãi không biết?
Không thể nào.
Thấy hai tiểu nha đầu sững người, miệng mở to tới mức nhét nguyên cả trứng gà vào cũng được, Lâm Úc Hương giận người, chẳng lẽ?
Mình nói đúng rồi.
Không thể nào.
Nhị mãi mãi, người không biết thật hay là vờ hồ đồ thế?
Nhị gia thức dậy, vốn là người phải đích thân hầu hạ, chuyện này chỉ khi nào người không khỏe hoặc có chuyện gấp mới do bọn nô tỳ làm thay.
Chi Đông nói tới đó vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nếu nhị mãi mãi mà không biết quy củ này thật thì thành trò cười lớn rồi.
Đường đường nhị mãi mãi của Đường gia là thành, chủ mẫu tương lai, gả vào phủ gần tháng trời, vậy mà không biết bổn phận hầu hạ tướng công của mình, chuyện này mà truyền ra ngoài, mấy trăm người của Đường phủ không còn mặt mũi nào ra ngoài đường nữa.
Thấy Chi Đông nói nghiêm túc như vậy, Lâm Úc Hương ngạc nhiên vô cùng, sau khi được Lâm Tú Tài nhận nuôi, trong nhà chỉ có hai người, Lâm Tú Tài dung túng cho nàng thoải mái đọc sách tìm hiểu y thuật, nàng làm sao biết mấy cái chuyện nhỏ nhặt này, ấp á ấp đúng hỏi.
Còn có chuyện này nữa à?
Ui chao, nhị mãi mãi ơi, người.
Người bảo bọn nô tỳ phải nói gì với người đây?
Chi Thu kêu lên như mèo bị giẫm phải đuôi, dậm chân liên hồi, nó không sao tin nổi, nhị mãi mãi thông minh giỏi giang, tướng mạo như thiên tiên, từ y thuật tới nấu ăn đều hơn nước người khác, vậy mà cái quy củ cơ bản nhất này lại không hiểu.
Được rồi, chẳng qua là mấy cái quy củ vớ vẩn, không biết thì thôi, có gì to tát đâu.
Lâm Úc Hương mất kiên nhẫn khoát tay, muốn nàng hầu hạ tên tướng công danh nghĩa đó á, mơ đi nhé.
Chi Thu bất lực buông tiếng thở dài.
Nhị mãi mãi, có lẽ trong mắt người nó là quy củ vớ vẩn, nhưng chẳng may chuyển ra ngoài thì không ổn chút nào đâu, tướng công là trời, thê tử là đất, đây vốn là chuyện trong phận sự của thê tử, người sao có thể không biết, chuyện này người khác biết cười cho đã đành, chẳng may tới thai láo thái quần bốn.
Lâm Úc Hương vốn định bị thai khỏi nghe tiểu nha đầu này lại nhải, song ba chữ lao thái quân lọt vào thai, bất giác run người lên, vị lao thái quân này là bóng ma ám ảnh trong lòng nàng. Mấy ngày trước cẩn thận hết mức vẫn bị phạt liên hồi, lần này bị bà bắt được lỗi, còn chẳng lột ra mình sao.
Xuyệt, nhỏ cái mông chứ, người ta nghe thấy bây giờ.
Lâm Úc Hương không dám xem nhẹ nữa, vội đặt tay lên miệng nói gấp.
Giờ mới biết sợ đấy.
Hai tiểu nha đầu đều trợn mắt lên, Chi Thu dục.
Nhị mãi mãi, mau rời giường đi, còn phải tới thỉnh an lão thái quân.
Được rồi.
Lâm Úc Hương ủ rũ cúi đầu, mặc cho hai tiểu nha đầu kéo khỏi giường, cởi áo cũ thay áo mới cho mình. Nhớ lại tối qua không phải đi hầu hạ Lâm lão thái quân ăn cơm, ngồi ăn trong tiểu viện của mình mới thư thái làm sao, chỉ tiếc không biết cơ hội ấy còn có nữa không.
Càng nghĩ, nàng càng quyết tâm phải rời khỏi đường phủ.
Hay là nói cho hai tiểu nha đầu này biết.
Nhìn hai tiểu nha đầu tíu tít tất bật thay y phục trải tóc cho mình, Lâm Úc Hương do dự không biết có nói không, dù sao hai tiểu nha đầu này do đường phủ mua về, tương lai nếu mình đi, có khi phải để chúng lại trong phủ. Khẽ thở dài, nàng có chút không muốn xa hai tiểu nha đầu lanh lợi này. Chi Đông và Chi Thu chân tay mau lẹ thay cho chủ tử một bộ váy dài màu tím, nhìn vào trong gương, vóc dáng thon thả, yểu điệu động lòng người, mỗi cử chỉ toát lên phong tình vô tận của thiếu nữ thanh xuân, làm hai tiểu nha đầu nhìn mà ghen tị, thầm nghĩ nếu mà mình cũng xinh đẹp như thế thì tốt biết bao. Còn đang vấn tóc thì bên ngoài Chi Hạ thông báo. Nhị mãi mãi, bốn vị di nương tới Thình An. Nếu là trước kia, Lâm Úc Hương nhất định xua tay nói không gặp, nhưng hôm qua Ngọc Nhi mới cứu nàng một mạng, Sương Nhi bất chấp an nguy của bản thân đẩy nàng sang một bên, câu đó nàng không nói ra khỏi miệng được nữa. Mày liêu nhíu lại, Lâm Úc Hương lên tiếng. Bảo họ đợi ta ở nhà chính, ta tới ngay. Chi Hạ nghe vậy ngạc nhiên lắm, vẫn đáp lời cáo lui. Chi Thu cũng rất hiếu kỳ. Nhị mãi mãi, sao hôm nay người có tâm tình gặp mấy vị di nương rồi? Người tưởng ta muốn à? Lâm Úc Hương vuốt trán cho đôi mày giãn ra, thở dài. Bất kể nói thế nào hôm qua Ngọc Di Nương cũng cứu ta một mạng, hôm nay phải cảm ơn. Chi Đông gật đầu phụ họa. Nhị mãi mãi nói có lý, còn nữa phải quan hệ tốt với mấy vị Di Nương, nếu không để xảy ra chuyện gì chuyển tới thai lao thái quân, e người lại bị trách tới ngay cả hậu viện của mình cũng không quản lý nổi. Xử lý xong lý ra, Lâm Úc Hương lại trở thành chủ tử không có chút quyền lực nào, nàng thầm cao hứng, nhưng hai tiểu nha đầu lại lo cuống lên, chủ tử không quyền ư. Cứ nhìn các vị di nương bị Lý Trung chèn ép ra sao là đủ hiểu rồi. Vấn tóc xong, Chi Đông và Chi Thu đỡ Lâm Úc Hương ra chính phòng, chỉ có chính thê mới được ở trong chính phòng, còn tiểu thiếp chỉ được ở phòng bên, Lâm phủ rộng lớn, tiểu thiếp của gia chủ có tiểu viện riêng, song không thể so với chính phòng. Đi vào đại sảnh, thấy bốn vị di nương lọt vào mắt, một nàng một vẻ, oanh yến đủ màu, xinh đẹp thức tha, Lâm Úc Hương bất giác cảm thấy lòng buồn phiền. Chương 80, cuộc sống trong đại viện. Sương Nhi vẫn như vậy. Luôn vận một thân váy trắng, hai bàn tay nhỏ nắm lấy nhau đặt ở tiểu phúc, như một đóa sen trắng không nhuốm bùn. Nhu Nhi váy xanh lục, trên đầu gài một cây châm ngọc màu xanh, tươi mát động lòng người. Uyển Nhi thì váy dài màu lam, dáng vẻ ung dung, uyển chuyển. Ngọc Nhi là ăn mặc lạc loài nhát, chiếc váy đen bó sát người, làm vòng eo nhỏ nhắn, cùng bầu ngực đầy đặn trở nên cực kỳ bắt mắt, hai bên mép váy đều xẻ một đoạn, để tiện đi lại, bên trong còn mặc chiếc quần bó màu đen. Bốn vị di nương thấy Lâm Úc Hương đi vào, định bước tới thi lễ, Lâm Úc Hương đưa tay ra đỡ hở, nói. Đứng cả lên đi, sau này gặp ta không phải hành đại lễ như thế. Bốn nàng hơi ngạc nhiên nhìn nhau, đều lần lượt nhún eo thi lễ, đứng im lặng một bên. Nhìn bốn vị di nương ai nấy đều đẹp như tiên nữ, đương Úc Hương trong lòng lại phẫn nộ từng cơn, tên Đường Kính Chi đó thật tốt số, bao nhiêu tiểu thiếp yểu điệu thế này, làm người khác ghen tị chết thôi. Đi tới chủ vị ngồi xuống, Lâm Úc Hương khoát tay. Mọi người đều là tỷ muội cả, không cần câu nệ như thế. Ngồi xuống đi. Vâng. Có ba vị di nương đáp lời, ngồi xuống ghế dưới. Chỉ có Nhu Nhi không ngồi, nàng đi tới bên bàn, đích thân pha trà rót cho Lâm Úc Hương và ba vị di nương, tức lúc quyết định học tập những nữ nhân khác của tướng công, nàng muốn bắt đầu bằng việc tạo dựng mối quan hệ tốt với họ. Đợi Nhu Nhi ngồi xuống rồi Lâm Úc Hương mới nhìn sang Ngọc Nhi, Ngọc Nhi vẫn đeo khăn che mặt, làm người khác không thấy được tướng mạo của nàng. Ngọc Nhi muội muội, hôm qua nhờ muội trượng nghĩa ra tay, mới giữ được cho ta một mạng. Úc Hương tạ ơn muội. Nói rồi đứng dậy thi lễ vạn phúc với Ngọc Nhi. Địa vị tiểu thiếp và chính thế chênh lệch chẳng khác chủ tử và nô bộc là bao, cho nên Lâm Úc Hương hạ mình nói một tiếng cảm ơn là chuyện không hề dễ dàng. Ngọc Nhi chỉ lạnh nhạt đưa mắt nhìn qua, mũi khẽ ừ một tiếng, coi như đã chấp nhận. Lâm Úc Hương sớm đã chuẩn bị tâm lý, biết Ngọc Nhi sẽ không nể nang mình, nhưng vẫn xấu hổ, Chi Thu đứng sau lưng thì phẫn nộ, chẳng kịp suy nghĩ đã vọt miệng nói. Di nương. Nhị mãi mãi cảm ơn là coi trọng Di Nương rồi, Di Nương có thái độ như thế là sao, đừng quên thân phận của mình. Lâm Úc Hương cau mày, vừa định quát Chi Thu thì Ngọc Nhi đã đứng dậy cười lạnh. Ta đương nhiên biết thân phận của mình, nhị mãi mãi, tỷ thiếp không biết quý củ, có cần tỷ thiếp quỳ xuống dâng trả tạ tội không? Chi Thu càng sôi máu, nhưng Lâm Úc Hương đã đứng lên, nghiêm khắc quát. Ta và Ngọc Di Nương đang nói chuyện, không có chỗ cho ngươi xen vào, còn không mau lui ra. Chi Thu mỉm môi. Trừng mắt nhìn Ngọc Nhi rồi mới đi ra khỏi đại sảnh. Đều tại ta quản giáo không nghiêm mới khiến con nhà đầu này thành cái tính ương bướng như thế, mong Ngọc Nhi muội rộng lòng tha cho nó một lần. Cố gắng gượng cười, Lâm Úc Hương xin lỗi. Ngọc Nhi hơi nhún eo thi lễ, rồi nói. Tỷ thiếp không khỏe, xin được cáo lui. Không đợi Lâm Úc Hương trả lời, đã quay người đi ra cửa. Nhìn theo bóng lưng Ngọc Nhi, sắc mặt Lâm Úc Hương rất phức tạp, nàng tuy hối hận lần trước bắt Ngọc Nhi quỳ xuống dâng trà cho mình, cũng nhớ ơn cứu mạng. Nhưng Ngọc Nhi không hề giữ thể diện cho mình, lồng ngực nghẹn lại, tới Nhi Ngọc Nhi bước một chân ra ngoài ngưỡng cửa, mới áp được lửa giận xuống, nói: "Ta nợ muội một mạng, nếu sau này muội cần ta giúp gì, chỉ cần ta làm được, tuyệt đối không chối từ." Bước chân Ngọc Nhi hơi khựng lại một chút, tiếp tục bước ra ngoài. Hít sâu mấy hơi liền, Lâm Úc Hương mới thấy dễ chịu hơn một chút, quay sang phía Sương Nhi, chân thành nói: "Còn cả Sương Nhi muội muội nữa, đa tạ muội không màng thân mình đẩy ta sang một bên, nếu sau này cần ta giúp, muội cứ nói, ta sẽ tận lực mà làm." Sương Nhi sắc mặt vẫn lãnh đạm, làm Lâm Úc Hương lại lần nữa khó chịu, biết vị di nương này lên tiếng cũng sẽ tuyệt đối không có gì hay ho. Nhị mãi mãi không cần như thế, tì hiếp hôm qua không giúp được gì còn làm nhị mãi mãi bị ngã, vốn là tì thiếp không đúng, sao dám nhận lời cảm ơn của người. Thêm nữa, trước khi nhị mãi mãi tiến môn, vị đạo trưởng kia đã nói rõ ràng, nhị mãi mãi có mệnh quý, chỉ có người ở bên cạnh nhị gia mới giúp nhị gia an khang phúc thọ bách niên, tì thiếp nào dám để nhị mãi mãi gặp nguy hiểm. Giọng Sương Nhi dù trong trẻo dễ nghe, nhưng lời lẽ khiến người ta nghe khó chịu, ý tứ quá rõ, nàng vì nhị gia mới cứu mình thôi. Đông nhiên Lâm Úc Hương cảm thấy vẻ vải mọi mệt, nàng chỉ là nữ tử khổ mệnh bị đường gia cướp về mà thôi, nàng chưa bao giờ muốn làm nhị mãi mãi làm chủ mẫu gì đó, nàng chưa bao giờ muốn đấu đá tranh giành với nữ tử khác, vì sao? Vì sao ông trời mù mắt nhất quyết đẩy nàng vào cuộc sống trong hào môn đại viện? Sương Nhi nói xong cũng cáo lui, dáng người nàng rất manh mai, cảm giác mong manh yếu đuối, nhưng sống lưng nàng giống Ngọc Nhi, đều thẳng tắp. Nhị mãi mãi, Hàn Ngọc Di Nương và Sương Di Nương tiếp xúc với người không nhiều, chưa hiểu người, cho nên ngôn tử không thỏa đáng lắm, mong nhị mãi mãi rộng lượng đừng so đo với họ. Huyền Nhi thầm lắc đầu, hai vị Di Nương kia chẳng biết quy củ chút nào, nói gì thì nói Lâm Úc Hương là chính thê, lên tiếng cám tạ trước là cực hiếm có, làm tiểu thiếp sao lại không nể mặt chính thê như thế. Lúc nãy Chi Thu xen vào hơi vô lễ, nhưng nàng thấy Chi Thu không hề sai, ở lập trường của Chi Thu phải bảo vệ chủ. Lâm Úc Hương không thích người lạ thân thiết với mình như thế, nhưng gặp ánh mắt chân thành của Huyền Nhi, lòng không hề phản cảm, khẽ vô bàn tay Huyền Nhi nói: "Muội yên tâm, họ có ơn cứu mạng với ta sao có thể giận họ được." Nhu Nhi lúc này cũng đứng lên, thi lễ nói: "Nhị mãi mãi đúng là rộng lượng." Lâm Úc Hương đỡ Nhu Nhi dậy, thầm nghĩ may mà còn có hai di nương hiểu chuyện, nếu không nàng sao sống nổi. Thấy sắp tới giờ phải thỉnh an đường lao thái quân, cho nên chỉ trò chuyện vài câu rồi đi trước. Nhu Nhi và Huyền Nhi rảnh rỗi không có việc gì để làm, kết bạn ra hậu hoa viên ngắm cảnh. Sương tỷ và Ngọc muội vừa rồi có hơi mạo phạm. Đi dưới con đường nhỏ, tay lướt qua khóm hoa bên cạnh, Nhu Nhi thở dài, nàng thực sự hy vọng mọi người hòa thuận với nhau. Huyền Nhi gật đầu tán đồng, bất kể trước khi gả cho người thân phận ra sao, cao ngạo thế nào, nhưng bước qua cổng đường phủ, là thành tiếu thiếp của Đường Kính Chi rồi, ít nhất không ai cưỡng ép bọn họ vào đường phủ, phải nhận rõ thân phận của mình, sao có thể không tôn trọng chính thê. Hai người đó, đúng là hơi quá đáng. Nhu Nhi tỷ tỷ, chúng ta tới tìm họ nói chuyện đi, hy vọng có thể khuyên họ đừng gây chuyện với nhị nãi nãi nữa, nếu không hậu viện mà náo loạn lên thì chẳng phải là chuyện hay. Di nương lớn nhỏ xếp theo thứ tự tiến môn, cho nên Nhu Nhi dù ít hơn Uyển Nhi 5-6 tuổi, nhưng Uyển Nhi vẫn phải gọi là tỷ tỷ. Cùng lúc đó Đường Kính Chi làm xong việc ở tử lâu, ra hiệu cho Từ Phúc theo sát Lưu Biêu, rồi cùng thị mặc trở về phủ, nhớ lại chuyện hôm qua Ngọc Nhi cứu Lâm Úc Hương một mạng. Biết tính Lâm Úc Hương ương ngạnh, chưa chắc đã chịu bỏ thể diện xuống cảm ơn, liền tính tới tiểu viện của Ngọc Nhi, thuận tiện nói một tiếng cảm ơn hộ Lâm Úc Hương. Xuyên qua lối đi nhỏ, hành lang quanh co, Đường Kính Chi và thị mặc tới thẳng tiểu viện của Ngọc Nhi, lần trước đã gặp qua một lần, cho nên lần này Đường Kính Chi không còn ngại ngùng gì, bất kể nói thế nào Ngọc Nhi cũng là nữ nhân của y, sau này sống với nhau cả đời. Kỳ thực phu thê thi thoảng có chút cãi vã xung đột với nhau chẳng có gì. Ngược lại nếu cả hai chẳng thèm để ý tới nhau, như hai đường thẳng song song, vậy mới gọi là nguy. Chương 81, nàng làm được không? Tới trước tiểu viện, Đường Kính Chi để thị mặc tới gọi cửa, một lúc sau Ngọc Nhi dẫn hai nha hoàn thiếp thân ra nghênh đón. Vẫn giống lần gặp mặt trước, Ngọc Nhi với trang phục nữ hiệp, eo nàng thắt một dải đai lưng làm nổi bật lên đường cong hoàn mỹ đến mức tận cùng, đôi ngực này nở tròn trịa khiến người ta không dứt mắt ra được, mặt đeo chiếc khăn đen mờ mờ, làm người ta nhìn thấy, nhưng không thấu. Như ẩn như hiện tăng thêm rất nhiều sắc thái thần bí. Tỳ thiếp thỉnh an nhị gia. Ngọc Nhi chắp hai tay coi như hành lễ. Từ khi biết Ngọc Nhi hiểu võ công, Đường Kính Chi thêm một phần hiếu kỳ về nữ tử này, không để ý tới cách chào hỏi không phải phép của nàng, mỉm cười đi vào phòng trước. Hai nha hoàng thiếp thân bên cạnh Ngọc Nhi tên là Châu Nhi và Viên Nhi, chừng 13-14, dung mạo bình thường, nhưng lanh lợi, đều tết hai cái đuôi sam, tay chân nhanh nhẹn pha trà rót nước cho chủ tử. Nghe nói nàng biết võ công à? Đường Kính Chi không đợi trà xong, nóng vội hỏi. Mắt Ngọc Nhi thoáng qua vẻ canh giác, nhíu mày nói.